Chương 167, phân phối triều trạch cự tích cái đuôi. Chương 167, phân phối triều trạch cự tích cái đuôi. Các loại bác cưới cự lang sau khi rời đi, trong đám người thanh trảo, nhìn xem trước mặt mảnh này khổng lồ thạch ốc bầy, đối với dẫn đội Ly Hổ hỏi, chúng ta đêm nay ở cái nào mở gian? Nghe vậy, Ly Hổ ngẩn ra một chút, chỉ vào cạnh góc chỗ nhỏ nhất gian kia thạch ốc nói, chúng ta chỉ có 11 người, ở gian kia thạch ốc đi. Đợi lát nữa đem muốn tặng cho Yêu Yêu Điện Hạ những lễ vật kia, toàn bộ lấy ra, một lần nữa kiểm tra một lần, một khi phát hiện có tí vết, nắm chặt thời gian sửa chữa một chút. Nói xong, Ly Hổ liền dẫn đầu, hướng về cạnh góc chỗ gian kia nhỏ nhất thạch ốc đi đến. Trong nhà đá, Sơ Lương sờ lấy những cái kia bóng loáng vách tường, cảm thán nói, đến cùng là thị tộc, liền ngay cả thạch ốc vách tường đều có thể tu như thế bóng loáng, Sơn Như bộ lạc những thạch ốc kia, cùng người ta thị tộc căn bản không cách nào so sánh được. Sơ Lương vừa nói xong, trong đám người hủy, nằm rạp trên mặt đất lấy tay sờ lấy mặt đất nói, các ngươi cố gắng nhìn xem mặt đất này, là ta giả nhìn hoa mắt, hay là cái này dưới đất là do một khối, cả khối cự thạch làm thành? Nghe được hủy lời nói, mọi người không hẹn mà cùng nằm rạp trên mặt đất, cẩn thận xem xét đứng lên. Ngay tại mọi người cẩn thận kiểm tra mặt đất thời điểm, một cái không đúng lúc thanh âm từ ngoài nhà đá truyền vào, các ngươi là hạ bộ lạc người sao? Không cần nằm rạp trên mặt đất nhìn, thạch ốc mặt đất là do cả khối cự thạch rèn luyện mà thành. Các ngươi nhiều người như vậy, làm sao chen tại một gian trong nhà đá? Nghe đến mấy câu này, hạ bộ lạc đám người vội vàng từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía ngoài nhà đá mấy người. Ngoài nhà đá người nhìn thấy hạ bộ lạc mọi người đã từ trên mặt đất đứng lên, vội vàng nói, các ngươi trước đi ra một chút, bác để cho ta bàn giao các ngươi một ít chuyện, đồng thời cũng cho ta mang theo một chút đồ ăn tới. Nghe được yêu cầu, hạ bộ lạc đám người vội vàng từ trong nhà đá đi ra, làm đội trưởng Ly Hổ nhìn xem đối diện mấy người nói ra, chúng ta là hạ bộ lạc tới, nếu có cái gì làm chỗ không đúng, mời các ngươi kịp thời chỉ rõ, chúng ta nhất định đổi đối diện đầu. Lĩnh nhìn xem Ly Hổ, vừa cười vừa nói, ta gọi Đồ Sơn Hành, là bác minh trưởng, thú bác nhờ, đến nói cho các ngươi biết một chút Đồ Sơn thị tộc quý củ, cũng phải chú ý hạng mục công việc. Đầu tiên, Đồ Sơn thị tộc bên trong, nghiêm cấm khắp nơi giải quyết vấn đề cá nhân, người vi phạm chỗ lấy tiên hình. Thứ yếu, ngoại bộ rơi người đến Đồ Sơn thị tộc sau, nghiêm cấm khắp nơi đi loạn, như người làm trái, tiên hình. Cuối cùng một hạng phải chú ý, ăn xong đồ ăn tạt bã, không thể tùy ý vứt bỏ, toàn bộ muốn cùng bật bãi tiết cùng một chỗ, ném đến trước mặt cái kia lều cỏ trong hố. Thuận môn nói một câu, lều cỏ trong hố nuôi có thôn vệ trùng, các ngươi tại trong lều cỏ, giải quyết vấn đề cá nhân thời điểm, tốt nhất đừng rơi xuống. Chú ý cho kỹ ba điểm này là được. Nói xong, Đồ Sơn Hành lại quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau, nói ra, Hưu Thạch, đem thức ăn nước uống cho bọn hắn. Nghe được Đồ Sơn Hành phân phó, Hưu Thạch đội vàng đem trên người mình hai cái túi da thú để dưới đất. Đem túi da thú để dưới đất sau, Hưu Thạch lại ngẩng đầu đối với hạ bộ lạc mọi người nói, da thú loại trong túi thịt thú vật, là lục cấp hung thú triều trạch cự tích, các ngươi chờ chút ăn thời điểm, đều ăn ít một chút. Cấp bậc của các ngươi quá thấp, nếu như ai tham ăn, ăn xảy ra vấn đề, chúng ta Đồ Sơn thị tộc tổng thể không phụ trách. Nghe Hưu Thạch sau khi nói xong, trong đám người thạch đầu coi chừng hỏi, cái kia, thịt thú vật bên trong thú cốt, chúng ta có thể lưu lại sao? Nghe vậy, Hưu Thạch vừa cười vừa nói, nếu như các ngươi ưa thích lời nói, đương nhiên có thể lưu lại, dù sao cũng là Yêu Yêu Điện Hạ để cho các ngươi tiến đến. Các loại Đồ Sơn Hành cùng Hưu Thạch bọn người đi sát sau, trong đám người hủy, lập tức hướng để dưới đất cái kia hai cái túi da thú nhào tới. Mở ra túi da thú, đám người liền thấy một cái mang theo móng đuốt tự trảo, còn có một đoạn gây đôi. Nhìn thấy cái kia mang theo móng đuốt tự trảo, Ly Hổ lập tức đem nằm nhồi túi da thú bên trên hủy, nhấc lên ném sang một bên, quay đầu nhìn sau lưng đám người, trầm giọng nói, vừa rồi cái kia gọi Hưu Thạch ra hỏa đã nói, cái này móng đuốt cùng cái kia cắt đứt đuôi, đều là lấy từ ở lục cấp hung thú triều trạch cự tích. Cái này móng đuốt, ta muốn đem nó mang về bộ lạc, giao cho Vu Công đến phân phối. Về phần cái kia cắt đứt đuôi, mọi người có thể đem nó phân ra ăn. Còn có người nào mặt khác ý kiến sao? Ly Hổ nhìn tất cả mọi người không lên tiếng, lập tức đem chứa triều trạch cự tích móng đuốt đối ra thú lần nữa cột chắc. Bị Ly Hổ ném sang một bên hủy, nhìn xem chứa triều trạch cự tích móng đuốt đối ra thú lần nữa bị trói sau, khóe miệng không khỏi kéo ra. Hủy trong lòng tràn đầy đắng chát. Tốt bao nhiêu cơ hội nhà, tốt bao nhiêu móng đuốt à, tâm ta cũng không tham, một cây móng đuốt là đủ rồi. Khả Hủy tuyệt không dám đem ý nghĩ của mình nói ra, bởi vì như vậy sẽ bị đánh. Trong đám người thạch đầu, nhìn thấy Ly Hổ đã đem triều trạch cự tích móng đuốt lần nữa buộc chặt tốt sau, lập tức nhắc nhở, cái kia, Ly Hổ, triều trạch cự tích cái kia cái đuôi gãy ngươi dự định làm sao chia? Ly Hổ nhìn xem tràn đầy mong đợi đám người, hơi suy tư sau, nói thẳng, mọi người cùng nhau đi tới cũng vất vả, cái này đoạn triều trạch cự tích cái đuôi, mọi người liền chia đều đi. Ly Hổ nói xong, mọi người bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, do ai đến phân thành vấn đề, dù sao thứ đồ tốt này, ai cũng suy nghĩ nhiều chia một ít. Nhìn thấy mọi người thật lâu còn chưa động thủ, Ly Hổ cũng đoán được là vì cái gì. Sau đó, Ly Hổ nhìn về phía trong đám người nhiều tuổi nhất Lộc Thục, ung dung nói ra, Lộc Thục thúc, chúng ta nơi này liền tuổi của ngài lớn nhất, phân phối sự tình liền giao cho ngài, làm một cái trưởng giả, tin tưởng ngài sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Nhìn thấy Ly Hổ đem vấn đề vứt cho chính mình, Lộc Thục thở dài, nói ra, đã như vậy, vậy ta coi như nhân không để cho. Nói đi, Lộc Thục từ Ly Hổ trong tay tiếp nhận cái kia đoạn triều trạch cự tích cái đuôi, để dưới đất dùng ngón tay đo đạc qua đi, bắt đầu dùng cốt đao tiến hành cắt chém. Lao thạch đầu, ngươi sờ lưng, ngươi mỗi cắt xuống một khối thịt thú vật, Lộc Thục liền sẽ đem nó ném tới trong tay của một người, thẳng đến hiện trường tất cả mọi người, mỗi người trong tay đều có một khối triều trạch cự tích cái đuôi. Trong đám người thạch đầu nhìn xem trong tay khối kia thịt thú vật, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới ta thạch đầu sinh thời thế mà lần thứ hai ăn vào lục cấp hung thú thịt. Nghe được Thạch Đầu lời nói, bên cạnh hắn Sơn Lưng một mặt tức giận nói, có gì đáng khoe khoang chứ, lần trước là đã chiếm người ta Tuyết Phượng tiện nghi, lần này là chiếm Hạ Vân tiện nghi.
Ai, ta liền chiếm tiện nghi, thế nào?
Người cắn ta a. Thạch Đầu về đối đạo. Chương 168, gặp mặt chương 168, gặp mặt bị Thạch Đầu kiểu nói này, Sơn Lưng càng tức, nhìn chằm chằm Thạch Đầu trong tay khối kia triệu trạch cự tích thịt, mắng, đều bao dài không có thời gian không có tắm rửa, còn muốn để cho người ta cắn ngươi, ta còn chê ngươi thối đâu. Nói hình như đoạn đường này đi tới, ngươi tắm rửa qua giống như.
Ai, ta thối, ngươi so ta thối hơn.
Thạch Đầu về đối đạo. Mắng xong Sơn Lưng, Thạch Đầu lập tức đem phân cho trong tay mình khối thịt kia nhét vào trong miệng, ngay mấy lần liền nuốt vào bụng. Nhìn thấy Thạch Đầu sói kia nuốt hổ nuốt dáng vẻ, Sơn Lưng một mặt trầm trọng nói, nhìn xem ngươi ăn thịt dáng vẻ, giống như bao lâu chưa từng ăn một dạng. Làm đội trưởng Ly Hổ, nhìn thấy Sơn Lưng cùng Thạch Đầu hai người không ngừng mắng nhau, nhíu nhíu mày lập tức hô, đi, hai người các ngươi không được ầm ĩ. Sơn Lưng ngươi muốn ăn liền tranh thủ thời gian ăn hết, không ăn lời nói liền giữ lại mang về, dù sao lục cấp hung thú thịt, trong thời gian ngắn cũng hủy không được. Quét mắt một chút đám người, Ly Hổ tiếp tục nói, những người khác cũng giống vậy, muốn ăn liền tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong tranh thủ thời gian kiểm tra một chút, muốn tặng cho vị kia yêu yêu điện hạ lễ vật, có vấn đề hay không? Kiểm tra xong đồ vật sau, đều đi thạch ốc phía sau dòng suối nhỏ tắm một cái, không cần ngày mai đi gặp vị kia yêu yêu điện hạ thời điểm, hay là toàn thân thối hoắc dáng vẻ đám người nghe thấy Ly Hổ phân phó, đội vàng đem trong tay mình khối thịt, hoặc là nuốt vào, hoặc là bỏ vào chính mình túi da thú bên trong. Xử lý xong trên tay mình triệu trạch cự tích thịt, mọi người lập tức đem lưng mình tới những vật phẩm kia, từ túi da thú bên trong lấy ra, để dưới đất cẩn thận kiểm tra. Làm đội trưởng Ly Hổ, từ ngực mình lấy ra, tại nàng trước khi đi, Hạ Vân giao cho nàng cái kia mấy mảnh cốt bản, nhìn phía trên này văn tự, Ly Hổ trong lòng không khỏi tâm thần bất định. Hạ Vân tiểu tử này, coi là thật gan lớn, như thế không hợp thói thường yêu cầu, cũng chỉ hắn dám nhắc tới. Tính toán, dù sao tin không là do ta biết, đến lúc đó giao cho vị điện hạ kia là được rồi. Trong đám người thanh trảo, mở ra chính mình bao da thu sau, liền thấy do hắn con cái kia màu vàng chậu lớn, buồn bên cạnh có một chỗ va chạm, doa đến hắn liền vội hỏi bên cạnh Lộc Thục, nên làm cái gì? Lộc Thục nhìn xem thanh trảo, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói ra, tuyệt đối đừng để Ly Hổ trông thấy, người khác con đồ vật đều vô sự, ngươi con thứ này nặng nề như thế, ngươi cũng có thể đem nó giật đầu, đều bao lớn tuổi rồi, làm việc còn như thế xúc động. Thanh trảo đội vàng trả lời, ngài nói chính là, lần sau ta nhất định coi chừng. Các loại thanh trảo nói xong, Lộc Thục mới từ ngực mình móc ra một khối lớn chừng bàn tay màu trắng ma thạch, đưa cho thanh trảo nói cầm lấy đi hảo hảo mài mài, mài xong lại dùng da thú hảo hảo rèn luyện một phen tranh thủ thời gian làm, ta giúp ngươi cản trở cho người. Nhìn thấy Lộc Thục đã đứng ở bên cạnh, giúp mình ngăn trở ánh mắt của người khác, thanh trảo đội vàng độc thủ rèn luyện lên và chạm qua cái chỗ kia. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, thanh trảo nhìn thấy bên cạnh đồng bạn từng cái giảm bớt, hắn biết bọn hắn đều đi tắm rửa, hắn chỉ có thể lặng lẽ rèn luyện, không dám phát ra động tĩnh quá lớn, sợ bị làm đội trưởng Ly Hổ phát hiện. Nhìn thấy Ly Hổ rời đi, thanh trảo động tác lập tức tăng tốc, dùng ma thạch rèn luyện tốt va chạm địa phương, lại dùng cốt đao từ chính mình áo da thú bên trên cắt một khối nhỏ da thú xuống tới, tại vừa rồi ma thạch rèn luyện qua địa phương, liều mạng ma sát, thẳng đến da thú nóng lên, thanh trảo mới dừng lại. Nhìn thấy chính mình rèn luyện qua địa phương đã chẳng phải rõ ràng, thanh trảo tâm mới để xuống, có chút không yên lòng thanh trảo lại lôi kéo Lộc Thục để hắn sẽ giúp chính mình kiểm tra một lần, xác định không thế nào rõ ràng sau, lúc này mới yên tâm cùng Lộc Thục hai người đi sau phòng dòng suối nhỏ tắm rửa. Tắm rửa xong lần nữa trở lại mảnh kia trước nhà đá, Ly Hổ nhìn xem mọi người nói, đêm nay liền không cần các đêm, mọi người muốn ngủ cái nào thạch ốc, tự chọn. Ly Hổ sau khi nói xong, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên đi cái nào thạch ốc. Nhìn thấy tất cả mọi người không hề động, lớn tuổi Lộc Thục thở dài, lập tức nói ra, chúng ta vẫn là đi bên cạnh cái kia tiểu thạch ốc bên trong ngủ đi, không nên đem nhiều như vậy phòng ở toàn bộ làm bẩn, bộ lạc hậu bối tử tôn còn muốn đến Đồ Sơn thị tộc nhu cầu đừng ra, đừng cho Đồ Sơn thị tộc người cảm thấy chúng ta những bộ lạc nhỏ này người lòng tham không đáy. Lộc Thục sau khi nói xong, mọi người ầm vang xác nhận. Các cái khác người đều đi vào thạch ốc sau, Lộc Thục lúc này mới nhìn xem Ly Hổ nói ra, tại cái này thị tộc bên trong, chúng ta những bộ lạc nhỏ này người cùng sâu kiến không có gì khác biệt, nếu không phải tấm lệnh bài kia, ngươi cảm thấy chúng ta đi vào được sao? Không cần người ta nói cái gì, ngươi liền nghe cái gì. Thị tộc bên trong nói chuyện làm việc đều muốn coi chừng, trước ngươi nói lời nói kia có chút lô mang rồi. Đợi đến Lộc Thục sau khi nói xong, Ly Hổ nhìn xem hắn, nhẹ nhàng nói ra, tạ ơn ngài, ta mới vừa nói qua những lời kia quả thật có chút thiếu cân nhắc đi, ngươi thế nhưng là ta nhìn lớn lên, cùng ta một cái lao đầu tử còn có cái gì tốt khách khí, đi ngủ đi đi. Lộc Thục vừa cười vừa nói. Trong nhà đá, Ly Hổ nhìn xem nằm dưới đất đám người không khỏi cười. Ngày kế tiếp sáng sớm ngày mới sáng, hạ bộ lạc đám người liền tranh thủ thời gian rời giường, thu thập xong đồ vật đứng tại trước nhà đá chờ lấy Đồ Sơn thị tộc thông chi. Nhìn xem dần dần dâng lên thái dương, trong đám người Thạch Đầu không khỏi thầm nói, cái này cũng chờ bao lâu còn không thấy Đồ Sơn thị tộc người tới, nếu như biết là như thế này còn không bằng sáng sớm ngủ thêm một hồi cảm giác đâu. Nghe thấy Thạch Đầu thanh âm, Ly Hổ quay đầu hung tợn nhìn hắn một cái. Nhìn thấy Ly Hổ ánh mắt, Thạch Đầu lập tức ngậm miệng lại, hắn biết nếu như hắn còn dám lại nói, Ly Hổ tuyệt đối sẽ đánh hắn. Ngay tại mọi người chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, một thất to lớn xâm lâm cự lang đón ánh nắng chở đi một cái chiến sĩ hướng đám người đi tới. Đi vào đám người trước người sau, trên lưng sói chiến sĩ lập tức mở miệng nói ra, phục yêu yêu điện hạ chi lệnh, mang các ngươi tiến đến dâng tặng lễ vật. Chờ chút đi theo ta, không cần nói, không cần nhìn chung quanh nói đi,
chiến sĩ kia thay đổi đầu sói, lại quay đầu nhìn mọi người một cái nói đuổi theo. Đám người vội vàng đuổi theo cự lang bộ pháp, hướng về nơi xa chạy tới, đi suốt hơn một giờ, mọi người mới tại một tòa do cự thạch lũy thế mà thành cung điện khổng lồ trước, ngừng lại. Nhìn xem tòa kia giống như núi nhỏ cung điện, Hạ Bộ Lạc đám người khiếp sợ há to miệng. Đám người mới vừa ở trước cung điện đứng vững, liền nghe trong cung điện truyền đến một đạo lười biếng giọng nữ, mang Hạ Bộ Lạc người vào đi. Cái kia đạo vừa dứt lời, trong cung điện liền đi ra một cái thân mang trường bào màu trắng thiếu nữ, nhìn xem Hạ Bộ Lạc mọi người nói, cùng ta vào đi, điện hạ muốn gặp các ngươi ngay vậy. Hạ Bộ Lạc đám người vội vàng đuổi theo thiếu nữ bước chân, hướng trong cung điện đi đến. Trong cung điện rất là trống trải, khắp nơi đều là một người ôm hết thô to của đá, trên cột đá khắc lấy một chút Hạ Bộ Lạc nhân căn vốn không có thấy qua hung thú. Cung điện cuối cùng là một tấm to lớn bàn đá, trước bàn đá phủ lên một tấm to lớn da thú, trên da thú tam vĩ hổ. Nhìn thấy Hạ Bộ Lạc người sau khi đi vào, từ trên da thú ung dung đứng lên. Các loại Hạ Bộ Lạc đám người đi vào tam vĩ hổ trước người lúc, tam vĩ hổ trên lưng một thiếu nữ thân hình chậm rãi hiện hiện, nhìn trước mắt Hạ Bộ Lạc đám người, ung dung nói ra: "Nghe nói Hạ Vân tiểu gia hỏa kia, để cho các ngươi giúp hắn đưa một chút lễ vật cho ta." Chương 169, Bá đạo Đồ Sơn yêu yêu. Chương 169, Bá đạo Đồ Sơn yêu yêu. Nghe được yêu yêu điện hạ tra hỏi, làm đội trưởng Ly Hổ vội vàng hành lễ trả lời: "Hạ Vân tại ngài lần trước rời đi Hạ Bộ Lạc đằng sau, làm một ít gì đó đi ra, hắn muốn đem bọn chúng làm lễ vật đưa cho điện hạ, lại từ điện hạ ngài tới làm một chút mở rộng chúng ta Hạ Bộ Lạc, gần nhất một năm dùng những vật này sau thu hoạch tương đối khá, không còn có người sẽ chịu đói. Vì thế, Hạ Vân cố ý cho ngài viết một phong thư, nắm ta giao cho điện hạ." Nói xong, Ly Hổ lập tức từ ngực mình, đem Hạ Vân cho nàng cái kia mấy khối cốt bản, lấy ra hai tay nâng qua đỉnh đầu. Vị này yêu yêu điện hạ, nghe được Hạ Vân thế mà cho mình viết một phong thư, lập tức tò mò. Nhìn thấy Ly Hổ hai tay nâng cốt phiến, một cỗ lực lượng vô danh từ vị này yêu yêu điện hạ trong tay xuất hiện, tại loại lực lượng này nắm nâng bên dưới, cốt phiến trực tiếp rơi xuống yêu yêu điện hạ trong tay. Xem hết cốt phiến nội dung sau, vị này yêu yêu điện hạ nhìn xem Hạ Bộ Lạc đám người, ung dung nói ra, rất có ý tứ tiểu gia hỏa, nếu như hắn nói tới cái kia ba kiện đồ vật, quả thật có thể cho những cái kia bộ lạc nhỏ người mang đến nhất định thu hoạch, ta có thể đem ba kiện này đồ vật phát triển ra đến. Về phần trên thư đề cập những cái kia yêu cầu, ta sẽ xét tình hình cụ thể cân nhắc, bất quá đây hết thảy đều là xây dựng ở cái kia ba món đồ hữu dụng điều kiện tiên quyết. Cái kia ba món đồ, thật có Hạ Vân nói tới loại kia hiệu quả, trong vòng trăm năm, Đồ Sơn thị tộc cung cấp cho Hạ Bộ Lạc vật tư, có thể lật gấp ba. Nghe được vị này yêu yêu điện hạ nói, trong vòng trăm năm Hạ Bộ Lạc vật tư lật gấp ba, Hạ Bộ Lạc đám người trực tiếp trừng lớn hai mắt. Làm đội trưởng Ly Hổ gian nan nuốt ngụm nước bọt, liền đội vàng hỏi: "Yêu yêu điện hạ, chúng ta Hạ Bộ Lạc vật tư thật có thể lật gấp ba?" Nghe vậy, tam vĩ hổ trên lưng yêu yêu điện hạ nhẹ gật đầu: "Ta tại cái này Lạc Tinh Sơn mạch bên trong chính là quý củ, sau đó ta sẽ cho người đi khảo thí ba kiện này vật phẩm. Hiện tại đem Hạ Vân dùng loại kia màu vàng thạch đầu làm vật phẩm lấy ra xem một chút đi." Nghe được yêu yêu điện hạ nói như vậy, Ly Hổ đội vàng để đám người đem trên lưng mình bao khỏa cởi xuống mở ra. Làm người khác chú ý nhất chính là tôn kia Tam Túc Vân Văn Đỉnh. Không đợi Ly Hổ giới thiệu, vị này yêu yêu điện hạ đã từ Tam Vĩ Hổ Nguyệt Nhi trên lưng nhảy xuống tới, đứng tại Tam Túc Vân Văn Đỉnh trước, xem xét cẩn thận đứng lên. "Thứ này nhìn xem rất không tệ, có thể dùng để nấu thịt đúng không? Lần này sau này trở về, các ngươi sẽ giúp ta làm 10 cái 8 cái đi ra, không cần ở phía trên khắc hoa văn." Nghe được yêu yêu điện hạ tra hỏi, làm đội trưởng Ly Hổ vội vàng trả lời: "Điện hạ, loại này màu vàng nổi, dùng để thịt nấu lời nói, so phổ thông thạch nổi phải nhanh rất nhiều, chúng ta tại thú liệp địa thử qua lần này từ Đồ Sơn thị tộc sau khi trở về, chúng ta nhất định sẽ làm nhiều một chút, các loại làm tốt sau cũng làm người ta đưa cho ngài tới." Nghe xong Ly Hổ lời nói, vị này yêu yêu điện hạ khoát tay áo, thuận miệng nói ra: "Đưa thì không cần, đến lúc đó ta sẽ phái người đi lấy." Xem hết Tam Túc Vân Văn Đỉnh, lại đem những thứ đồ khác lần lượt nhìn một lần, khi yêu yêu điện hạ nhìn thấy cái kia khắc tam vĩ hồ màu vàng chậu lớn, quay đầu vừa cười vừa nói: "Nguyệt Nhi, tới xem một chút, tiểu gia hỏa kia chuyên môn làm một cái bát cho ngươi." Nghe được chủ nhân của mình kêu gọi, Tam Vĩ Hồ Nguyệt Nhi trong nháy mắt đã đến màu vàng chậu lớn trước, nhìn xem để dưới đất, khắc một cái tam vĩ hồ màu vàng chậu lớn, hai cái cáo mắt không khỏi híp lại. Sau đó, chỉ gặp Tam Vĩ Hồ Nguyệt Nhi miệng khẽ nhếch, cái kia màu vàng chậu lớn hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bay thẳng tiến vào Tam Vĩ Hồ Nguyệt Nhi trong miệng. Thấy cảnh này, yêu yêu điện hạ vừa cười vừa nói: "Nguyệt Nhi, đó cũng không phải là bảo vật gì, ngươi gấp gáp như vậy làm gì?" "Ô, ô." Âu nghe Tam Vĩ Hồ Nguyệt Nhi tiếng kêu, yêu yêu điện hạ cười nói: "Đi, đi tìm chúng nó mấy cái chơi đi." Yêu yêu điện hạ tiếng nói vừa dứt, Tam Vĩ Hồ Nguyệt Nhi liền biến thành một đạo lưu quang màu trắng, hướng ngoài cung điện mau chóng bay đi. Theo Tam Vĩ Hồ Nguyệt Nhi rời đi, vị này yêu yêu điện hạ nhìn xem Hạ Bộ Lạc đám người, thuận miệng nói ra: "Đi thôi, theo ta ra ngoài." Gặp cá nhân ngay vậy, Hạ Bộ Lạc đám người vội vàng đuổi theo vị này yêu yêu điện hạ bộ pháp, hướng ngoài cung điện đi đến. Mới ra cung điện, bọn hắn liền thấy tối hôm qua cái kia cưỡi màu xám cự lang ngăn bọn họ lại chiến sĩ kia. Lúc này, vị kia chiến sĩ đã bị bắt cùng mấy cái chiến sĩ ép đến trước cung điện quỳ trên mặt đất. Yêu yêu điện hạ đi ra cung điện sau, liếc qua quỳ trên mặt đất Ngân Liễu, lại quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Bộ Lạc đám người, hỏi: "Là hắn tối hôm qua ngăn lại các ngươi sao?" Ly Hổ nhìn xem cái kia quỳ trên mặt đất chiến sĩ, lại ngẩng đầu nhìn một chút, một mặt lạnh lùng yêu yêu điện hạ, nói thẳng: "Là hắn." Ly Hổ tiếng nói vừa dứt, vị này yêu yêu điện hạ nhìn xem quỳ trên mặt đất Ngân Liễu, một mặt lạnh lùng nói ra: "Biết ngươi vì cái gì đến bây giờ còn sống sao?" "Đó là bởi vì tại cái này Lạc Tinh Sơn mạch bên trong, không có người có thể trái với ta Đồ Sơn Yêu Yêu mệnh lệnh sau, sẽ không trả bất cứ giá nào. Ta biết, ngươi một cái nho nhỏ tứ cấp chiến sĩ, không có can đảm kia, dám chống lại mệnh lệnh của ta. Sau lưng của ngươi, hẳn là ta kia đáng thương huynh trưởng Vô Song đi. Biết ta người huynh trưởng kia Vô Song, vì cái gì đến bây giờ còn không tới cứu ngươi sao? Hắn sợ ta hôm nay ta liền ngay trước mặt của mọi người, đưa ngươi trục xuất tiến mê vụ triều trạch bên trong, ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản. Bạch Hạc, dẫn người đem Vô Song mời đi theo. Yêu Yêu điện hạ tiếng nói vừa dứt, một cái giống như thiết tháp nam nhân, liền từ một cái cự làng trên lưng nhảy xuống tới, khom mình hành lễ sau, hỏi, nếu như Vô Song điện hạ, tìm ngài A Phụ nhúng tay đâu? Ta A Phụ, hắn làm thị tộc thủ lĩnh, có chút quy củ hắn không thể phá. Đi đem Vô Song mang tới, tin tưởng lấy thực lực của ngươi, hắn không có năng lực phản kháng, nếu có người hỏi, liền nói là ta nói. Yêu Yêu điện hạ lạnh lùng nói ra. Cái kia gọi Bạch Hạt chiến sĩ, nhận được mệnh lệnh sau, lập tức mang theo mấy người, cưỡi cự lang hướng về nơi xa chạy tới. Hạ bộ lạc đám người, chỉ là ở một bên an tĩnh nhìn xem, thở mạnh cũng không dám. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, hiện trường không có bất kỳ một người nào dám nói chuyện, thẳng đến nơi xa chuyển đến trận chửi rủa. Bạch Hạt, ngươi tốt gan to, lại dám cưỡng ép đem ta trói lại Vô Song điện hạ, là Yêu Yêu điện hạ mệnh lệnh, để cho chúng ta cưỡng ép đem ngươi mời đến, chúng ta cũng không dám vi phạm, có lời gì đợi lát nữa gặp Yêu Yêu điện hạ, ngài cùng nàng nói đi. Bạch Hạt bất đắc dĩ giải thích nói. Chương 170 xử phạt tiếng mắng chửi từ xa mà đến gần, khi Đồ Sơn Vô Song nhìn thấy muội muội của mình Đồ Sơn Yêu Yêu lúc, lập tức ngậm miệng lại. Bạch Hạt bọn người đem Đồ Sơn Vô Song đưa đến Yêu Yêu điện hạ trước người, lập tức buông hắn ra. Cùng Yêu Yêu điện hạ đi xong lễ sau, Bạch Hạt lập tức mang theo các chiến sĩ khác hướng bên cạnh tối lui. Trước khi đi, Bạch Hạt còn tại Đồ Sơn Vô Song bên thai nói khẽ, có lời gì, hiện tại ngài có thể hướng Yêu Yêu điện hạ nói. Nhìn xem trước mặt một mặt lạnh lùng muội muội, Đồ Sơn Vô Song lập tức cười hỏi, không biết muội muội có chuyện gì, còn cố ý để Bạch Hạt mang mời ta tới. Nhìn xem huynh trưởng của mình, Yêu Yêu điện hạ một mặt trầm trọng nói, "Vô Song, huynh trưởng của ta, ngươi cũng bao lớn tuổi rồi, thật cảm thấy ngươi tại trong thị tộc làm những chuyện kia, ta không biết. Cả ngày như cái giống như con khỉ luồn lên nhảy xuống, mất mặt đều ném đến những bộ lạc kia trên thân người. Có người cầm ta hộ vệ lệnh bài, tại thị tộc trước đại môn, thế mà bị người ngăn lại. Vô Song, ngươi thật sự là thật to gan bệ hạ, phái một đội người, đem đằng bộ lạc ngân liếu trục xuất tiến mê vụ triều trạch bên trong, trung thân không được đi ra. Đằng bộ lạc một đồ, cùng với khác tại Đồ Sơn thị tộc bên trong chiến sĩ, toàn bộ khu trục ra Đồ Sơn thị tộc lãnh địa, về sau trong vòng trăm năm, đảng bộ lạc vật tư giảm phân nửa. Bác lập tức dẫn người đi chấp hành nghe được Yêu Yêu điện hạ phân phó, bác lập tức từ bên cạnh trong đội ngũ đứng ra, ứng thanh xưng là. Yêu Yêu điện hạ tiếng nói vừa dứt, quỳ trên mặt đất ngân liễu, lập tức đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Đồ Sơn Vô Song. Đồ Sơn Vô Song nhìn xem quỳ trên mặt đất ngân liễu, cái kia một mặt cầu xin ánh mắt, vừa định mở miệng liền bị muội muội của mình một ánh mắt dọa đến cũng không dám lại nói chuyện. Ngân liễu nhìn xem vị kia đối với hắn từng có cam kết Vô Song điện hạ, trong lòng tràn đầy đắng chát. Làm một cái vừa tới Đồ Sơn thị tộc người mới, hắn chưa từng nghĩ tới, bởi vì hắn một ý nghĩ sai lầm, sẽ cho bộ lạc mang đến lớn như vậy tai nạn. Liên liên thân là ngũ cấp chiến sĩ một đồ, đều bị chính mình liên lụy. Vì trên mặt đất ngân liễu, bị Bạch Hạt bọn người mang đi lúc, nhìn về phía vị kia Vô Song điện hạ ánh mắt tràn đầy cừu hận. Đợi đến ngân liễu bị Bạch Hạt bọn người mang đi sau, vị này Yêu Yêu điện hạ, ánh mắt băng lãnh nhìn xem huynh trưởng của mình, lạnh lùng nói ra, "Vô Song, ngươi bây giờ chỉ là lục cấp chiến sĩ, còn chưa có tư cách nhúng tay trong thị tộc nhân viên điều động. Ngân liễu, hắn chỉ là đẳng bộ lạc một cái vừa tới người mới, vốn nên đợi tại thú liệt đội, có thể ngươi thế mà nhúng tay, để hắn tiến nhập đội ngũ tuần tra, chuyện này ta sẽ báo cáo trưởng lão hội, ngươi xử phạt ít ngày nữa tức đến." Đợi đến muội muội của mình nói xong, Đồ Sơn Vô Song trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một mặt khẩn cầu nói, "Yêu Yêu, thân là huynh trưởng của ngươi, ngươi liền không thể buông tha ta một lần sao?" Xem ở A Phụ A Mẫu phân thượng nhìn xem ngồi dưới đất huynh trưởng, vị này Yêu Yêu điện hạ, trong mắt chứa nộ khí chất vấn, "Ta buông tha ngươi, ai buông tha đẳng bộ lạc ngân liễu cùng những người khác, quy củ chính là quy củ, không thể thay đổi cũng không thể biến. Phạm sai lầm liền phải tiếp nhận trừng phạt, hôm nay coi như lại ca tới cũng vô dụng. Người tới, đưa Vô Song điện hạ trở về." Dứt lời, lập tức liền có một cái chiến sĩ từ trong đội ngũ đứng dậy, cầm lên ngồi liệt trên mặt đất Đồ Sơn Vô Song, xoay người rời đi. Hạ bộ lạc đám người làm người xem, nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy, doa đến thở mạnh cũng không dám, trong sân những người khác đồng dạng cũng là. Hạ bộ lạc đám người chưa từng nghĩ đến, cũng là bởi vì đêm qua không có trước tiên thả bọn họ tiến đến, thế mà lại dẫn xuất nhiều chuyện như vậy, ngay cả Đồ Sơn thị tộc một vị điện hạ đều bị xử phạt. Đợi đến Đồ Sơn Vô Song thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, vị này Yêu Yêu điện hạ mới quay đầu nhìn về phía hạ bộ lạc đám người, hỏi: "Không biết ta kết quả xử lý, các ngươi hạ bộ lạc có thể hài lòng làm đội trưởng Ly Hổ?" Đội vàng trả lời: "Điện hạ, ngài xử phạt có phải hay không hơi nặng quá? Chúng ta chỉ là hơi tiến đến đã chậm một chút, không có gì đáng ngại." Không đợi Ly Hổ nói xong, vị này Yêu Yêu điện hạ lập tức đưa tay đánh gãy, nhìn xem trong sân tất cả mọi người, ung dung nói ra: "Tại cái này Đồ Sơn thị tộc bên trong, quy củ chính là quy củ, không thể sửa đổi, bất luận ai phạm sai lầm đều sẽ nhận xử phạt." Nói xong, lại quay đầu nhìn một chút Ly Hổ, nói ra: "Nếu việc vật vênh đã xử lý xong, hiện tại liền đi kiểm tra một chút cái kia ba món đồ đi." Nghe vậy, Ly Hổ đội vàng gật đầu đáp ứng. Nhìn xem giữa sân tất cả mọi người, Yêu Yêu điện hạ lập tức nói ra: "Ta năm ngoái thu cái cuối cùng hộ vệ, là hạ bộ lạc, hắn để cho người ta đưa ba món đồ cho ta, hiện tại khởi hành lạc tinh hồ." Nói xong, vị này Yêu Yêu điện hạ trực tiếp đạp không mà đi, lưu lại một mặt mở mịt hạ bộ lạc đám người. Các loại Yêu Yêu điện hạ biến mất sau, trong đám người một cái chiến sĩ nhìn thấy hạ bộ lạc đám người còn không có động, lập tức chạy lên đến đây, nói ra, tranh thủ thời gian theo ta đi, đợi lát nữa đi đã chậm sẽ bị phạt. Nói xong, chiến sĩ kia một ngựa đi đầu, hướng về phương xa chạy tới, hạ bộ lạc đám người theo thật sát phía sau hắn, liều mạng chạy nhanh. Một mực chạy hơn nửa giờ, đám người rốt cục tại một cái cự đại hồ nước trước dừng lại. Tại cái nhìn kia nhìn không thấy bờ ven hồ bên cạnh, vị kia yêu yêu điện hạ đứng tại trên một hòn đá lớn, nghe được sau lưng động tĩnh sau, thuận miệng nói ra, nếu đã tới, vậy thì bắt đầu khảo thí đi. Nghe vậy, làm đội trưởng Ly Hổ nhìn xem không có vật gì bên hồ, vừa nhìn về phía trên đá lớn vị kia yêu yêu điện hạ, mặt lộ vẻ khó xử nói, yêu yêu điện hạ, chúng ta hạ bộ lạc chiến sĩ tại bờ sông câu cá thời điểm đều sẽ đem dây ra một mặt cột vào bên bờ trên cây. Hạ Vân nói qua làm như vậy, có thể cho trong nước ngư loại hoặc thủy thú đang cắn câu trong nháy mắt, do lưỡi câu mang tới nhói nhói, từ đó làm cho thủy thú hoặc ngư loại phát ra cự lực, sẽ không đem bờ sông chiến sĩ kéo đến trong nước đi. Vì an toàn, nhất định phải đem dây ra một đầu cột vào bên bờ trên cây. Nghe xong Ly Hổ giải thích, đứng tại trên đá lớn yêu yêu điện hạ nhẹ nhàng a một tiếng. Đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi một cái chói dây ra dùng đồ vật. Nói đi, chỉ gặp trên đá lớn vị kia yêu yêu điện hạ, bàn tay nhẹ nhàng một nắm, một cỗ năng lượng màu vàng đất ngay tại vị kia yêu yêu điện hạ trong tay không ngừng phun trào. Theo dòng năng lượng màu vàng đất kia xuất hiện, bên ven hồ cắt đá miếng đất bắt đầu hướng vị kia yêu yêu điện hạ bên cạnh hội tụ, trong lúc nhất thời ven hồ bên cạnh bay lên đầy trời cắt bụi. Khi cái kia đầy trời cắt bụi hoàn toàn biến mất sau, một cây một người ôm hết thô to của đá xuất hiện tại vị kia yêu yêu điện hạ đứng cự thạch bên cạnh. Cột đá sau khi xuất hiện, đứng tại trên đá lớn yêu yêu điện hạ quay đầu nhìn thoáng qua Ly Hổ nói dây ra liền cột vào cột đá này lên đi. Chương 171, dây ra kinh thị tộc. Chương 171, dây ra kinh thị tộc. Nghe được vị kia yêu yêu điện hạ phân phó, Ly Hổ lập tức từ ngang hông của mình khởi xuống câu cá dùng dây ra, nhưng nhìn lấy trống giống lưỡi câu, nàng lại phạm vào khó. Quay đầu nhìn về phía đám người đứng phía sau, Ly Hổ một mặt lúng túng hỏi, thuận tiện hỏi một chút, các ngươi trên thân ai mang theo thịt thú vật sao? Ở đây tất cả mọi người đều giữ im lặng lắc đầu. Nhìn thấy tất cả mọi người tại lắc đầu, Ly Hổ khoe miệng không khỏi kéo ra, chỉ có thể đem trên lưng bao da thú cởi xuống mở ra, từ triệu trạch cự tích trên móng vuốt cắt một khối thịt thú vật treo ở trên lưỡi câu. Làm xong đây hết thảy bên dưới, Ly Hổ mang theo hạ bộ lạc đám người vội vàng đi hướng cột đá, đem dây ra một đầu cột vào trên cột đá, lại dùng nhẹ tay khe đẩy một chút, thử nhìn một chút có kết hay không thử. Thử qua không có vấn đề sau, Ly Hổ trực tiếp đem treo triệu trạch cự tích thịt lưỡi câu ném vào trong hồ nước. Ở hậu phương một mực quan sát Đồ Sơn thị tộc người nhìn thấy Ly Hổ thế mà lấy tay đẩy ra, bọn hắn yêu yêu điện hạ làm ra cột đá kia, không khỏi cười ra tiếng. Thật sự là không kiến thức. Tuy nói cột đá kia là do phổ thông cắt đá tạo thành, có thể bên trong dù sao dốc vào yêu yêu điện hạ vũ lực, thất cấp trở xuống chiến sĩ, căn bản không có khả năng thôi động những lời này, cạnh cột đá hạ bộ đám người đương nhiên không biết. Khi lưới câu vào nước sau, bọn hắn tất cả mọi người lập tức trốn đến cột đá sau, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, cột vào trên cột đá cây kia dây ra. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, làm Ly Hổ đội trưởng, nhìn xem vẫn như cũ lỏng dây ra, không khỏi khẩn trương lên. Tại hạ bộ lạc bên trong, Ly Hổ chưa từng có đi bờ sông câu qua cá, nàng chỉ là nghe chính mình tiểu nhi tử Lôi Long nhắc qua, cá làm như thế nào câu. Theo Lôi Long thuyết pháp, thời gian dài như vậy đi qua, cá sớm nên cắn câu. Ly Hổ không khỏi nghĩ đến. Ngay tại hạ bộ lạc đám người nôn nóng bất an thời điểm, Lộc Thục chỉ vào nổi lên gợn sóng mặt nước, đối với bên cạnh Ly Hổ nhẹ nhàng nói ra, chú ý, có cá hoặc thủy thú đến đây. Lộc Thục tiếng nói vừa dứt, nguyên bản lòng dây ra, trong nháy mắt bị kéo đến căng cứng. Thấy cảnh này hạ bộ lạc đám người, vội vàng chạy đến dây ra mặt bên, hai tay nắm ở dây ra, thử thăm dò kéo mấy lần. Liên tiếp thăm dò nhiều lần, trong nước cá hoặc thủy thú đều không có bị lôi ra mặt nước, nghĩ đến nhi tử cùng mình để cập qua, những cái kia câu cá phải chú ý vấn đề, Ly Hổ đội vàng hướng bên cạnh mọi người nói, mọi người chú ý điểm, kéo thời điểm đừng dùng lực lượng quá lớn, coi chừng đem dây ra trực tiếp cho kéo đứt. Trong nước thủy thú hoặc ngư loại phát lực thời điểm, chúng ta liền đem dây ra tùng một chút, bọn chúng chuẩn bị du tẩu lời nói, chúng ta lại gắng sức. Cứ như vậy, hạ bộ lạc đám người cùng trong nước cá hoặc thủy thú đánh lên đánh răng co. Trên đá lớn yêu yêu điện hạ, một mặt bình tĩnh nhìn hạ bộ lạc đám người, cùng trong nước sinh vật không ngừng lôi kéo. Ở vào hậu phương Đồ Sơn thị tộc đám người, nhìn thấy hạ bộ lạc người, thời gian dài như vậy còn không có đem trong nước cá hoặc thủy thú kéo lên, trong đám người lập tức có người cười nhạo nói, ai cũng biết, trong nước ngư loại hoặc thủy thú, chỉ cần còn tại trong nước, như vậy cùng nó đồng cấp chiến sĩ, căn bản không thể nào là đối thủ của nó, ngươi nói có đúng hay không, Hưu Thạch. Bị cha hỏi Hưu Thạch, nhìn xem người bên cạnh, thuận miệng nói ra, ta nghe bác nói qua, năm ngoài yêu yêu điện hạ tuần sát thời điểm, tại hạ bộ lạc gặp một cái gọi Hạ Vân tiểu nam hải, thời điểm đó hắn mới 10 tuổi. Một cái không có thành niên tiểu hải, yêu yêu điện hạ thế mà đem chính mình cuối cùng một khối hộ vệ lệnh bài cho hắn. Một cái không có thành niên tiểu hải, có thể làm cho mình bộ lạc phái chiến sĩ đến cho điện hạ tặng đồ, đủ để chứng minh vật kia khẳng định không kém. Tiểu hải không hiểu chuyện, trong bộ lạc những cái kia trưởng thành chiến sĩ còn có vu cũng không hiểu sự tình sao? Chế giễu người khác trước ngâm lại chính người, có hay không dũng khí đó hoặc là năng lực Mạc Mâu, hiện tại hết thể nói còn quá sớm, đợi chút đi, sẽ có kết quả. Bị Hưu Thạch một trận hỏi lại, Mạc Mâu không khỏi mặt đỏ lên, nhìn xem bên cạnh Hưu Thạch, tức giận đến hét lớn, chờ chút thì chờ một chút, nếu như bọn hắn không thể đem trong nước cá hoặc thủy thú câu đi lên, làm sao bây giờ? Hưu Thạch, ta đưa ngươi một cái ngũ cấp hung thú. Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng cược một cái ngũ cấp hung thú. Mạc Mâu. Hưu Thạch cùng Mạc Mâu hai người đối thoại vừa kết thúc, liền nghe đến một tiếng hải nhi khóc nỉ non giống như thú minh. Thú minh thanh vang lên sát na, Hậu phương một mực quan sát Đồ Sơn thị tộc người, lập tức có người ngạc nhiên hô, là Long Viên thú hô xong đằng sau, đám người giống như thủy triều, hướng hạ bộ lạc người câu cá cái kia cạnh cột đá rung manh lao tới. Nguyên địa chỉ còn Mạc Mâu cùng Hưu Thạch hai cái người trưởng thành, cùng đi theo Hưu Thạch, đến xem náo nhiệt một vị tiểu cô nương. Hưu Thạch cũng không để ý tới bên cạnh Mạc Mâu, mà là xoay người đối với bên cạnh tiểu cô nương nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu Đông Nhi, ngươi bây giờ liền cưới ta Cự Lang, trở về tìm ngươi bắt thúc thúc cùng A Công tới cái kia bị Hưu Thạch xưng là Tiểu Đông Nhi cô nương." Cười hắn, Cự Lang sau khi rời đi, Hưu Thạch nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Mâu, thuận miệng nói ra, "Nhớ kỹ mau chóng đem tiền đặt cược đưa tới." Nghe vậy, Mạc Mâu thở phì phò trả lời, "Ta hiện tại liền trở về, đưa một cái ngũ cấp hung thú đến nhà ngươi đi." Nói đi, Mạc Mâu liền cũng không quay đầu lại liền rời đi. Đợi đến Mạc Mâu đi xa sau, Hưu Thạch cũng bước chân đi thong thả, hướng hạ bộ lạc đám người câu cá cạnh cột đá đi đến. Trên đá lớn Yêu Yêu Điện Hạ, nhìn thấy lộ ra mặt nước Long Viên thú, không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, một cây tinh tế dây ra, thế mà có thể đem Long Viên thú loại quái vật khổng lồ này lôi ra mặt nước. Trái lại hạ bộ lạc đám người, nhìn thấy bị bọn hắn lôi ra mặt nước quái vật khổng lồ, một mặt hoảng sợ liền muốn buông ra trong tay dây ra, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, làm đội trưởng Ly Hổ lập tức quát bảo ngưng lại nói nơi này là Đồ Sơn thị tộc, không cần ném đi bộ lạc mặt. Nếu ai hiện tại dám buông tay, chờ trở lại bộ lạc sau, ta sẽ đem trong chuyện này báo cho Vũ Công. Đám người nghe được Ly Hổ lời nói, vội vàng lần nữa nắm chặt trong tay dây ra, bọn hắn cũng không muốn tại thị tộc mất mặt, càng không muốn trở lại bộ lạc sau, bởi vì chuyện này bị Vũ Công xử phạt. Hạ bộ lạc đám người còn tại cùng nổi lên mặt nước Long Viên thú không ngừng lôi kéo, nghe được sau lưng động tĩnh đám người, cũng biết Đồ Sơn thị tộc người đã tới, lại không dám chủ quan. Khi Đồ Sơn thị tộc đám người đến cạnh cột đá khoảng cách nhất định sau, nguyên bản đứng tại trên đá lớn không nhúc nhích Yêu Yêu Điện Hạ, chậm rãi giơ lên tay phải của nàng. Nhìn thấy Yêu Yêu Điện Hạ động tác, Đồ Sơn thị tộc đám người vội vàng dừng lại bọn tới trước bước chân, không còn dám hướng phía trước. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, hạ bộ lạc đám người còn tại cùng trong nước Long Viên thú tiếp tục lôi kéo, đột nhiên một tiếng kéo dài tiếng sói tru từ đằng xa truyền đến. Nghe được cái kia âm thanh sói tru sau, trong nước Long Viên thú bắt đầu kịch liệt dãy rủa, liền ngay cả đứng tại trên đá lớn bị kia Yêu Yêu Điện Hạ cũng đang nghe sói tru sau nhíu mày. Chương 172, Trưởng lão Huyền Minh chương 172, Trưởng lão Huyền Minh tiếng sói tru vang lên, để trong nước vốn là chậm rãi du động Long Viên thú bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Hạ bộ lạc đám người chỉ có thể miễn cưỡng kéo bên trong dây ra, không để cho Long Viên thú lập tức kéo đứt dây ra đào tẩu. Ở vào dây ra cuối cùng thanh trảo, nhìn xem trong tay đã bắt đầu đứt gãy dây ra, lập tức cao giọng la lên, "Đội trưởng, dây ra sắp không chịu được nữa, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp." Thân là đội trưởng Ly Hổ, tại cái kia âm thanh sói tru vang lên sau, liền đã từ phía sau lưng rút ra một cây đoạn mâu bắt đầu xúc thế, có thể nàng không có nhất kích tất sát nắm chắc. Từ bộ lạc mang tới căn này dây ra, đã là trong bộ lạc có thể đem ra được tốt nhất một cây kia, nghe được thanh trảo la lên, Ly Hổ không do dự nữa, trực tiếp ném ra trong tay đoạn mâu. Trong nước Long Viên thú phát hiện Ly Hổ động tác sau, tại nàng ném ra đoạn mâu một khắc này, lập tức bắt đầu lặn xuống, trực tiếp một cái vẫy đuôi, đánh bay Ly Hổ ném ra đoạn mâu. Ngay tại Ly Hổ dự định lại ném một cây đoạn mâu, tiến hành bổ cứu thời điểm, trên mặt đất truyền ra trận trận chấn động nhẹ nhẹ, một cây trường mâu màu tím đâm rách không khí, mang theo chói hai tiếng xé gió, hướng về trong nước Long Viên thú bắn thẳng đến mà đi. Ngay tại cây kia tử sắc trường mâu sắp đến Long Viên thú trên không lúc, đứng tại trên đá lớn bị kia Yêu Yêu Điện Hạ xuất thủ. Không ai có thể trông thấy, lúc này Yêu Yêu Điện Hạ, hai mắt của nàng đã biến thành màu xanh da trời, một cô năng lượng màu u lam tại trong lòng bàn tay của nàng hội tụ. Khi cái kia cố năng lượng màu u lam tại Yêu Yêu Điện Hạ trong tay tụ tập sau, khóe miệng của nàng không khỏi khơi gợi lên một vòng nụ cười tà ác. Lẩm bẩm, "Huyền Minh trưởng lão, lần này thế nhưng là ngươi trước trêu chọc ta. Đừng trách ta một cái hậu bối, không cho ngài mặt mũi nói đi." Đứng tại trên đá lớn Yêu Yêu Điện Hạ, bàn tay vung khẽ ở giữa, cái kia cố năng lượng màu u lam thẳng tắp hướng về không trung bay tới tử sắc trường mâu đánh tới. Hạ bộ lạc đám người, cùng phía sau xem trò vui Đồ Sơn thị tộc người, đều không thể phát hiện cái kia cố năng lượng màu u lam. Một tiếng vang thật lớn qua đi, bên ven hồ đau khổ trèo chống hạ bộ lạc đám người, lập tức bị tung bay ra ngoài xa mấy chục mét. Liền ngay cả nút ở phía sau xem trò vui Đồ Sơn thị tộc người, trừ những cái kia đẳng cấp tương đối cao chiến sĩ, những người khác cũng không thể tránh cho bị tung bay hạ tràng. Trong nước cái kia khổng lồ Long Viên thú, bị tử sắc trường mâu cùng u lam sắc năng lượng va chạm sau sinh ra dư ba, chấn choáng đi qua phiêu phủ ở trên mặt nước. Bị tung bay hạ bộ lạc đám người, sau khi hạ xuống có chút không nghĩ ra, bọn hắn không có chút nào minh bạch, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa, một trận cười mở tiếng cười từ đằng xa truyền đến, đồng thời nương theo lấy một tiếng kéo dài sói tru. "Yêu Yêu, không nghĩ tới ngươi tấn cấp địa vụ chi cảnh sau, trong thời gian ngắn như vậy, thế mà còn có thể lần nữa đột phá, quả thật ta Đồ Sơn thị tộc may mắn a." Vừa dứt lời, một cái toàn thân tuyết trắng, so với bình thường Tùng Lâm Cự Lang, lớn gấp 10 lần tả hữu Tuyết Bạch Cự Lang, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ly Hổ nhìn xem cái kia toàn thân tuyết trắng, so Bạo Long thú hình thể còn lớn hơn Tuyết Bạch Cự Lang, tự lẩm bẩm, "Lại là Bắc Địa Băng Xương Tuyết Lang, nhưng loại này hung thú, không phải tại cực bắc chi địa sao? Làm sao lại xuất hiện tại Lạc Tinh sơn mạch?" Trái lại Đồ Sơn thị tộc người, nhìn thấy cái kia toàn thân tuyết trắng cự lang sau, lập tức thối lui đến bên cạnh, không mình hành lễ nói tham kiến Huyền Minh trưởng lão. Đồ Sơn thị tộc lời của mọi người ân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ gặp một cái râu tóc hoa râm, thân hình to con người, từ băng xương tuyết lang trên lưng nhảy xuống, nhìn xem còn tại hành lễ đám người, phất phất tay nói, "Đi, đều miễn đi, trước kia không phải tại thị tộc bên trong công khai tuyên bố qua sao? Gặp ta về sau không cần thiết hành lễ, bằng không mặt khác thị tộc người thấy được, còn tưởng rằng ta là lão ngoan cố đâu." Ngay tại Huyền Minh trưởng lão đang khi nói chuyện, đứng tại trên đá lớn Yêu Yêu Điện Hạ, sớm đã từ trên đá lớn đi xuống, đi vào Huyền Minh trưởng lão trước người, nhìn xem hắn lung dung nói ra, ta nhớ được đoạn thời gian trước, ngài không phải tại Mê Vụ Triều Trạch bên ngoài đi săn thời điểm thụ thương sao? Thời gian này, ngài không ở trong nhà dưỡng thương, chạy đến nơi đây tới làm gì? Nhìn trước mắt cái này cùng hắn thực lực đã tương đương văn bối, đã râu tóc hoa dâm Huyền Minh trưởng lão, lập tức nói ra, một chút vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Ta nghe Hưu Thạch nói, hạ bộ là người, cho ngươi đưa một chút đồ vật, nhàn đến không có việc gì, ta tới xem một chút. Nhìn trước mắt Huyền Minh trưởng lão, Yêu Yêu Điện Hạ bất đắc dĩ nói, vậy liền cùng đi xem đi. Nói xong, hai người dẫn đầu hướng cột dây ra cột đá đi đến. Mặt khác Đồ Sơn thị tộc người, nhìn thấy hai người động tác sau lập tức đuổi theo. Nhìn thấy động tĩnh bên này, xa xa hạ bộ lạc đám người liền đội vàng đứng lên, tranh thủ thời gian hướng cột đá chạy tới. Khi tất cả người đến cạnh cột đá, hạ bộ lạc đám người, đội vàng đem trong nước đã hôn mê Long Viên thú kéo lên bờ. Khi Long Viên thú kéo lên bờ sau, lập tức liền có Đồ Sơn thị tộc chiến sĩ, đem đã hôn mê Long Viên thú, dùng cốt đao đem nó đầu đâm xuyên. Không phải hạ bộ lạc người không muốn động thủ, mà là vũ khí của bọn hắn, căn bản làm không được đem Long Viên thú đầu đâm xuyên. Tòng Long Nguyên thú trong miệng đem lưới câu cởi xuống sau, tuổi trẻ Đồ Sơn thị tộc chiến sĩ, lập tức đem rồng nguyên thú thi thể, dơ lên hướng trên bờ chạy tới. Mới vừa lên bờ, liền có chiến sĩ không kịp chờ đợi, dùng cốt đao cắt Long Viên thú cái cổ, đem miệng của mình đụng lên đi, uống lên Long Viên thú máu tươi. Trái lại hạ bộ lạc đám người, hay là đứng tại bên ven hồ, cũng không có đi cùng những cái kia Đồ Sơn thị tộc tuổi trẻ chiến sĩ, đoạt Long Viên thú máu uống. Không phải bọn hắn không muốn, mà là vị kia Huyền Minh trưởng lão cùng Yêu Yêu Điện Hạ, còn lưu tại bên ven hồ, quan sát đến đầu kia đã sinh ra đứt gãy dây ra, hạ bộ lạc người đương nhiên không dám rời đi. Huyền Minh trưởng lão cầm lấy trên mặt đất cây kia đã sinh ra đứt gãy dây ra, tiến đến trước mũi nhẹ nhàng hít hà, lẩm bẩm, thế mà chỉ là phổ thông cấp 2 cùng tam cấp hung thú ra, chế thành đồng thời. Huyền Minh trưởng lão trong lòng không khỏi nghĩ nói nếu như dùng ngũ cấp trở lên ra hung thú, làm thành loại này dây ra, thủ vệ kia Mê Vụ Triều Trạch ngoại vì những chiến sĩ kia, áp lực sẽ ít rất nhiều. Nghĩ tới đây, đã râu tóc hoa dâm Huyền Minh trưởng lão, nhìn trước mắt đám này hạ bộ lạc chiến sĩ, vừa cười vừa nói, nếu như ta cho các ngươi hạ bộ lạc đủ nhiều cao giai ra hung thú, các ngươi bao lâu thời gian có thể làm ra một vạn cây loại này dây ra? Làm đội trưởng Ly Hổ, nghe xong Huyền Minh trưởng lão lời nói, lắp ba lắp bắp hỏi trả lời, ngài nói bao nhiêu? Một vạn cây. Ly Hổ bị dọa phát sợ, đẳng cấp cao gia thú, bọn hắn hạ bộ lạc đương nhiên muốn, có thể lớn như vậy số lượng, Ly Hổ làm đội trưởng, căn bản không dám đáp ứng. Cái này, nhiều như vậy, chúng ta hạ bộ lạc coi như không đi săn, một năm đều làm không được. Nhiều lắm. Ly Hổ đội vàng khoát tay nói. Chương 173, trong thị tộc khảo thí chương 173, trong thị tộc khảo thí nghe xong Ly Hổ giải thích, vị kia râu tóc hoa dâm Huyền Minh trưởng lão trên khuôn mặt giàn mua không khỏi nổi lên một tia bất đắc dĩ. Nhìn xem vị này Huyền Minh trưởng lão biểu lộ, Ly Hổ vội vàng nói, ngài có thể từ thị tộc bên trong phái một nhóm người đến chúng ta hạ bộ lạc đi học tập. Hạ Vân hắn rất biết dạy người, hiện tại chúng ta hạ bộ lạc bên trong đã có mấy chục người có thể bệnh câu cá dùng dây ra, có thể làm bán lục tác, hiện tại cũng có 5-6 cái. Ngay tại Ly Hổ cùng vị này Huyền Minh trưởng lão đang khi nói chuyện, xa xôi hạ bộ lạc bên trong, Hạ Vân đang nghiên cứu băng hàn quả cách dùng, hắn căn bản không biết nhà mình thủ lĩnh bạn lữ đã đem hắn bán đi. Ly Hổ vừa nói xong, vị này Huyền Minh trưởng lão trên khuôn mặt giàn mua lập tức lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía bên cạnh hắn Đồ Sơn Yêu Yêu, nói ra, Yêu Yêu à, ta cảm thấy loại này dây ra hẳn là đại lực mở rộng, có loại này dây ra, những thủ vệ kia Mê Vụ Triều Trạch ngoại vi chiến sĩ thương vong tối thiểu nhất có thể ít một chút, cùng lắm thì về sau do loại này dây ra sinh ra lợi ích, ta phân ngươi một thành như thế nào? Nghe thấy lời ấy, nguyên bản sắc mặt có chút khó coi Đồ Sơn Yêu Yêu lập tức cười trả lời, một thành liền một thành, tuy nói thiếu một chút nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nhìn thấy vị này van bối đáp ứng, Huyền Minh trưởng lão nhìn xem Ly Hổ tiếp tục truy vấn nói, ngươi mới vừa nói bán lộc tác là cái gì? Nghe được Huyền Minh trưởng lão tra hỏi, hạ bộ lạc trong đám người cầm bán lộc tác thạch đầu, lập tức từ trong đám người đi ra, từ chính mình trên lưng cởi xuống bán lộc tác, đem nó đưa cho vị này Huyền Minh trưởng lão. Nhìn thấy vị này Huyền Minh trưởng lão cầm bán lộc tác có chút không rõ ràng cho lắm, thạch đầu vội vàng giải thích nói, đây là Hạ Vân vì đối phó cự lộc đặc biệt chế tác, thứ này phải dùng làm sao? Huyền Minh trưởng lão nói xong, Huyền Minh trưởng lão lại đem trong tay bán lộc tác còn cho thạch đầu, để hắn làm mẫu một chút. Thạch đầu tiếp nhận bán lộc tác sau, nhìn xem mọi người nói, chúng ta bây giờ nơi này là ven hồ, thạch đầu quá nhiều không tiện thi triển, đi trên bờ bãi cát đi. Bên bờ trên bờ cát, thạch đầu nhìn xem hạ bộ lạc đám người, chỉ đám người hậu phương thanh trảo. Đối với, chính là ngươi, ngươi lên chạy, ta ném bán lộc tác. Nhìn người chung quanh một chút, thanh trảo chỉ có thể trong đám người đi ra, hướng về nơi xa chạy tới. Khi thanh trảo chạy đến 80 bước tả hữu lúc, hắn bắt đầu không có quy luật chút nào tả hữu hành khiêu, hậu phương thạch đầu chờ đúng thời cơ, ném ra trong tay bán lộc tác, không ngừng vừa đi vừa về hành khiêu thanh trảo, ứng thanh ngã xuống đất. Bị bán lộc tác chói lại hai chân, ngã trên mặt đất thanh trảo, ăn đầy miệng hạt cát, đội vàng xoay người ngồi dậy, giải khai chói lại hai chân bán lộc tác, đứng dậy mặt đen lên đi hướng thạch đầu, cầm trong tay bán lộc tác còn cho hắn. Một bên quan sát Huyền Minh trưởng lão, nhìn thấy bán lộc tác hiệu quả sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Phát giác được Huyền Minh trưởng lão ánh mắt sau, thạch đầu từ thanh trảo trong tay tiếp nhận bán lộc tác một khắc này, lập tức cầm trong tay bán lộc tác đưa cho Huyền Minh trưởng lão, một mặt định mà nói, nếu không, ngài cũng thử một chút. Tiếp nhận bán lộc tác, Huyền Minh trưởng lão nhìn xem đám kia còn vây quanh Long Viên thú, chờ lấy uống thú huyết tuổi trẻ chiến sĩ mắng, đều muốn điểm mặt, cho người ta hạ bộ lạc người lưu một chút. Hưu Thạch, ngươi qua đây một chút. Nói xong, Huyền Minh trưởng lão lại nhìn xem Hạ Bộ Lạc mọi người nói, rồng nguyên thú loại này tam cấp hung thú cũng là hiếm thấy, nó thú huyết thế nhưng là vật đại bổ, các ngươi cũng đi uống chút mà đi. Nghe vậy, một đám Hạ Bộ Lạc người lập tức hướng long viên thú thi thể chạy tới. Trái lại Đồ Sơn thị tộc người, tại Huyền Minh trưởng lão sau khi nói qua, lập tức rời đi long viên thú bên cạnh thi thể. Hạ Bộ Lạc người đang bận bịu uống long viên thú thú huyết, Đồ Sơn thị tộc người bên trong, Hưu Thạch nghe được Huyền Minh trưởng lão la lên đằng sau, vội vàng chạy đến Huyền Minh trưởng lão trước người, hỏi: "Ngài để cho ta tới, có chuyện gì không?" Các loại Hưu Thạch hỏi xong sau, Huyền Minh trưởng lão lắc lắc trong tay bán lục tác, vừa cười vừa nói: "Ta nhớ được ngươi vừa tới tam cấp chiến sĩ không bao lâu đi, hiện tại hướng về phía trước chạy, 80 bước sau ngươi có thể tới về Hoành Khiêu, vậy ta có thể chạy." Hưu Thạch nói xong, Hưu Thạch giống như mũi tên rời cùng, hướng về phía trước chạy tới. Nhìn thấy Hưu Thạch chạy ra 80 bước sau, Huyền Minh trưởng lão bắt lấy bán lộc tác một đầu hắc sắc thạch cầu bắt đầu rung dậy. Lần thứ nhất, Huyền Minh trưởng lão thất thủ. Hưu Thạch nhìn xem sát hắn chân bay qua đầu kia dây ra, không khỏi xuất mồ hôi chán, không đợi Hưu Thạch kịp phản ứng, sau lưng liền chuyển đến Huyền Minh trưởng lão thanh âm: "Hưu Thạch, đem cái kia hai đầu mang theo thạch đầu dây ra cho ta ném qua đến, ngươi đứng tại chỗ không nên động." Hưu Thạch chỉ có thể hướng rơi vào xa xa dây ra chạy tới, nhặt được dây ra sau lại đem nó ném cho Huyền Minh trưởng lão. Lần thứ hai, bởi vì Hưu Thạch đứng tại chỗ không nhúc nhích, bán lộc tác bay ra sau, trực tiếp trói lại hai chân của hắn. Liên tiếp thử mấy lần, có tay cảm giác sau, Huyền Minh trưởng lão mới khiến cho Hưu Thạch lần nữa chạy. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này ở vào chạy trạng thái Hưu Thạch, bị bán lộc tác vây lại chặt chẽ bước vàng, té lăn trên đất. Nhìn xem té lăn trên đất, ăn đầy miệng hạt cát Hưu Thạch, Huyền Minh trưởng lão lập tức phát ra một trận cười mở tiếng cười. Không sai, không sai, cái đồ chơi này cũng muốn làm nhiều một chút. Có thứ này, những kia tuổi trẻ hài tử đi săn lúc cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Ngươi cứ nói đi. Yêu Yêu nghe vậy, Đồ Sơn Yêu Yêu khẽ gật đầu một cái, biểu thị chính mình đồng ý. Nghe Huyền Minh trưởng lão tiếng cười, Hưu Thạch một mặt ngậm bức từ trên đất cắt là người, ngồi xuống giải khai trói lại chính mình hai chân dây ra sau, tự lẩm bẩm: "Không nghĩ tới, cái này dây ra còn có thể dùng như thế." Hưu Thạch mang theo bán lục tác, giao nó cho Huyền Minh trưởng lão sau, nhìn trước mắt lão nhân, có chút thấp thỏm nói ra: "Hạ Bộ Lạc hẳn là đưa cho Yêu Yêu điện hạ ba kiện vật phẩm, đã khảo nghiệm qua hai kiện, còn lại kiện kia có phải hay không cũng nên kiểm tra một chút." Hưu Thạch sau khi nói xong, Huyền Minh trưởng lão quay đầu nhìn xem người bên cạnh, một mặt ý cười nói ra: "Yêu Yêu à, thừa dịp lão già ta còn tại, còn lại món đồ kia cũng thử một chút đi, có lẽ nó cũng đáng được phát triển ra đến." Nghe vậy, vị này Yêu Yêu điện hạ có chút bất đắc dĩ trả lời: "Ngài đều nói như vậy, ta có thể cự tuyệt sao?" Hưu Thạch: "Để Hạ Bộ Lạc những người kia tới, tiến hành kiện vật phẩm cuối cùng khảo thí đi." Nghe thấy phân phó Hưu Thạch, vội vàng hướng long viên thú bên cạnh thi thể Hạ Bộ Lạc đám người chạy tới. "Điện hạ để cho các ngươi mau chóng tới, tiến hành kiện vật phẩm cuối cùng khảo thí." Hưu Thạch nhìn xem long viên thú bên cạnh thi thể Hạ Bộ Lạc mọi người nói. Nghe được Hưu Thạch lời nói, Hạ Bộ Lạc đám người vội vàng dừng lại, uống long viên thú thú huyết, đứng dậy hướng Yêu Yêu điện hạ cùng Huyền Minh trưởng lão hai người phương hướng chạy tới. Làm trong đội ngũ bắn tên tỷ lệ chính xác cao nhất lục thủ, từ trên lưng mình bay xuống, thanh kia do lôi trúc chế thành phản khúc cung, đưa cho trước mắt Yêu Yêu điện hạ cùng Huyền Minh trưởng lão hai người nói: "Cây cung này là do phổ thông lôi trúc chế thành, chỉ có thể tiếp nhận nhị cấp chiến sĩ lực lượng. Cần ta trước làm mẫu sao?" Nghe vậy, hai người đồng thời gật đầu nói: "Vậy ngươi trước hết làm mẫu một cái đi." Chương 174, Lộc Thục Quấn Bách. Chương 174, Lộc Thục Quấn Bách. Lộc Thục nghe được hai người phân phó sau, quay đầu nhìn về phía Hạ Bộ Lạc đám người, chỉ vào thanh trảo nói ra: "Liền ngươi, đi ngoài trăm bước, hướng trên trời ném thạch đầu đi." Trong đám người thanh trảo, nhìn thoáng qua bên cạnh đồng bạn, chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa đi ra đội ngũ, một bên hướng nơi xa đi, một bên không ngừng nói lầm bầm: "Đám lao già này, chuyên chọn quả hồng mềm bóp." Nhìn thấy động tĩnh bên này, đám kia đi theo xem náo nhiệt Đồ Sơn thị tộc người cũng tụ tới. Thanh trảo đến ngoài trăm bước sau, đối với xa xa Lộc Thục nhẹ gật đầu, lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhặt được 10 khối lớn chừng quả đấm thạch đầu, hướng trời cao đồng thời ném đi. Lộc Thục hai mắt nhìn chăm chú những cái kia bị thanh trảo ném không trung hòn đá, khi chúng nó đến chỗ cao nhất lúc, lập tức từ sau lưng của mình rút ra một cây cốt tiễn, khoác lên cung huyền bên trên. Phán đoán tốt dưới hòn đá rơi tốc độ, Lộc Thục buông lỏng tay ra bên trong cung huyền, cốt tiễn bạch phá không khí, phát ra trận trận âm bạo, hướng về những cái kia ngay tại hạ lạc hòn đá bay đi. Mũi tên thứ nhất bắn ra sau, Lộc Thục tiếp tục mở cung xạ mũi tên, theo chính hắn đoán chừng, tại cuối cùng một khối hòn đá rơi xuống đất trước, hắn tuyệt đối có thể hoàn thành 10 lần liên xạ. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Khi Lộc Thục lần thứ 7 mở cung xạ mũi tên thời điểm, cung còn không có kéo căng, cung huyền liền đột nhiên đứt gãy, phát ra bằng một tiếng. Trong lúc nhất thời Lộc Thục ngu ngơ tại chỗ, tràn đầy nếp nhăn mặt, trong nháy mắt tím xanh, không biết nên như thế nào cho phải. Hay là làm đội trưởng Lý Hổ nhanh nhất kịp phản ứng, vội vàng chạy đến Yêu Yêu điện hạ cùng Huyền Minh trưởng lão hai người trước người, đem Lộc Thục kéo ra phía sau. Sau đó, Lý Hổ mới một mặt áy náy đối với hai người nói ra: "Yêu Yêu điện hạ, Huyền Minh trưởng lão, chỗ thất lễ xin đừng trách tội, thật sự là chúng ta Hạ Bộ Lạc không có tốt hơn vật liệu đến chế tác cung huyền, chỉ có thể dùng phổ thông ngân thú đến chế tác, dùng số lần càng nhiều liền sẽ tách ra." Không đợi Yêu Yêu điện hạ mở miệng nói chuyện, Huyền Minh trưởng lão liền cười trả lời: "Các ngươi Hạ Bộ Lạc không có thích hợp vật liệu, chúng ta Đồ Sơn thị tộc còn nhiều, không biết Bích Linh Chi Chu tơ nện có thể sử dụng sao?" Bích Linh Chi Chu? Ly Hổ trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ, nàng chưa từng có nghe nói qua còn có loại hung thú này. Nhìn thấy Ly Hổ biểu lộ, một cái lâu không mở miệng Yêu Yêu điện hạ thuận miệng nói ra: "Bích Linh Chi Chu là trước đó vài ngày Phương Đông Tinh Linh Chi Xâm Tinh Linh một nữ vương phái người đưa tới một đám nhện loại thuần huyết hung thú, dùng để thay thế sinh tia ngày càng giảm bất lục nhãn ma chu. Nghe xong lời nói này, Ly Hổ giờ mới hiểu được tới, Bích Linh Chi Chu là chuyện gì xảy ra. Sau đó, nàng nhìn xem hai người, có chút thấp thỏm nói ra, chúng ta hạ bộ lạc bên trong, Hạ Vân trong tay có một thanh do biến dị lôi trúc chế thành cung, phía trên cung huyền chính là dùng lục nhãn ma chu tơ nện chế thành. Tây cung kia cung huyền chưa bao giờ từng đứt đoạn, sử dụng tơ nện là điện hạ ngài đưa Hạ Vân nội giáp bên trên chỗ lấy. Ly Hổ nói đến đây, đột nhiên cảm giác toàn thân một trận băng lãnh. Cả kinh nàng đội vàng ngẩng đầu liếc qua vị kia yêu yêu điện hạ sắc mặt, doa đến vội vàng giải thích nói, điện hạ ngài đừng nóng giận, toàn bộ hạ bộ lạc bên trong chỉ có thanh kia cung huyền dùng lục nhãn ma chu tơ nện là do Vu Công xuất thủ, chỉ từ phía trên lấy một chút. Sau khi giải thích xong, Ly Hổ mới cảm giác nhẹ nhõm không ít. Nói như vậy, Bích Linh Chi Chu Tơ Nện là có thể dùng. Huyền Minh trưởng lão. Nghe vậy, Ly Hổ đội vàng gật đầu. Nhìn thấy Ly Hổ sau khi gật đầu, Huyền Minh trưởng lão đối với Đồ Sơn thị tộc đám người hô, Hưu Thạch, ngay lập tức đi làm một chút Bích Linh Chi Chu Tơ Nện tới. Huyền Minh trưởng lão tiếng nói vừa dứt, nghe được phân phó Hưu Thạch, lập tức cưỡi cự lang, hướng về nơi xa chạy tới. Mặt khác Đồ Sơn thị tộc người, tại Hưu Thạch sau khi rời đi, như ong vỡ tổ xông tới, tất cả đều đánh giá lộc thục trong tay cây cung kia, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ta cảm thấy đồ chơi kia không sai, so đoàn mâu dùng tốt nhiều. Cây kia bắn đi ra, cùng đoàn mâu có chút tương tự đồ vật, thể tích đi lên nói, nhưng so sánh đoàn mâu nhỏ hơn nhiều, ra ngoài đi săn thời điểm, tối thiểu nhất có thể mang cái chừng trăm rễ. Không cần chừng trăm rễ, một người mang cái chừng 50 rễ là đủ rồi, gặp phải đánh cung lại, chúng ta mấy chục người đồng thời bắn, chỉ cần có một người bắn thủng hung thú con mắt lôi chúc đồ chơi kia quá kém, ta phụ đoạn trước thời gian, tại Vô Tận Chi Hải bên cạnh, săn được một cái độc giác ma kình, chờ chút sau khi trở về, ta đem sừng liền trộm ra độc giác ma kình sừng không được, phải dùng có dãn tốt dị một mới được, ta a mâu đoạn trước thời gian, cùng vị một thị. Tộc người, giao dịch một đoạn quỷ mục, ta định dùng nó làm. Hạ bộ lạc đám người, nghe được Đồ Sơn thị tộc những người kia thảo luận, khiếp sợ há to miệng, bọn hắn trong miệng nói tới đồ vật, chính mình ngay cả nghe đều không có nghe qua. Ha ha, ha ha, ha ha hắc, hắc, hắc tiếng cười quái dị, chào phúng âm thanh, liên tiếp. Nhìn xem loạn cả một đoàn Đồ Sơn thị tộc đám người, Huyền Minh trưởng lao nhíu mày hô, đi, đều không cần ồn ào. Muốn tự mình làm, hiện tại đi chặt khúc gỗ tới, chiếu vào hắn cây cung kia dáng vẻ, trước làm một cái hàng mẫu đi ra, trở lại nhà mình, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nghe vậy, Đồ Sơn thị tộc đám người, như ong vỡ tổ hướng nơi xa rừng cây chạy tới, chặt cây tốt nhanh sau, lại như ong vỡ tổ chạy trở về. Lộc Thục nhìn xem trước mặt hắn, những này nhìn chằm chằm Đồ Sơn thị tộc đám người, vội vàng cầm trong tay thanh kia do lôi trúc chế thành cung để dưới đất, thờ Đồ Sơn thị tộc đám người quan sát. Đi lấy Bích Linh Chu Ti Hưu Thạch, cưới cự lang sau khi trở về, nhìn xem làm thành một vòng Đồ Sơn thị tộc đám người, nhân thủ một cây gậy gỗ, dùng cốt đao nhanh chóng cắt gọn lấy. Không để ý đến đám người, Hưu Thạch thúc đẩy tọa hạ cự lang, trực tiếp hướng vòng người ngoại vi Huyền Minh trưởng lão, cùng yêu yêu điện hạ hai người đi đến. Đến trước người hai người sau, Hưu Thạch đội vàng nhảy xuống lưng sói, bước nhanh đi đến trước người hai người, từ trong ngực của mình, móc ra một quyển màu xanh biết tơ nhện, đưa cho hai người nói Bích Linh Chu Ti, ta mang tới. Huyền Minh trưởng lão từ Hưu Thạch trong tay tiếp nhận Bích Linh Chu Ti sau, cũng không có sốt ruột, để làm thành một vòng Đồ Sơn thị tộc đám người tản ra, mà là tại bên cạnh an tĩnh chờ đợi. Một mực chờ đến Đồ Sơn thị tộc đám người, trong tay gậy gỗ dần dần thành hình, Huyền Minh trưởng lão mới đem trong tay Bích Linh Chu Ti đưa cho Lộc Thục nói đem cung huyền cột lên đi, ngươi cũng không cần thử, ta sẽ cho người thử một chút tiếp nhận Bích Linh Chu Ti sau. Lộc Thục đội vàng đem để dưới đất cung nhặt lên, cột chắc cung huyền sau, nhìn xem còn lại rất nhiều Bích Linh Chu Ti, Lộc Thục lập tức từ trong ngực của mình móc ra cốt đao, liền muốn dùng cốt đao đem dư thừa những cái kia cắt đứt. Có thể liên tiếp thử nhiều lần, trong tay cốt đao cắt tại Bích Linh Chu Ti bên trên đều là không hề có tác dụng, Lộc Thục gấp lần nữa mặt đỏ lên. Lộc Thục vừa ngẩng đầu, muốn hướng người khác xin giúp đỡ, nhìn ra Lộc Thục quấn bách Huyền Minh trưởng lão, trong tay tử mang lóe lên, một đạo tử quang cắt đứt cây kia Bích Linh Chu Ti. Chương 175, Tiểu Đông Nhi luyện tiễn, hạ bộ lạc đến nội giáp. Chương 175, Tiểu Đông Nhi luyện tiễn, hạ bộ lạc đến nội giáp. Nhìn xem trong tay đã tách ra Bích Linh Chu Ti, Lộc Thục hơi có vẻ lúng túng, cầm trong tay đã tốt nhất cung huyền cung, còn có còn lại Bích Linh Chu Ti, đưa cho Huyền Minh trưởng lão nói cung huyền đã sắp xếp gọn, ngài có thể để người ta khảo nghiệm, nhưng thực lực tốt nhất đừng vượt qua nhị cấp chiến sĩ. Huyền Minh trưởng lão nhìn xem hơi có vẻ cục xúc Lộc Thục, người tiếp nhận đã tốt nhất cung huyền cung, không để ý đến trong tay còn dơ Bích Linh Chu Ti Lộc Thục, mà là đối với Đồ Sơn thị tộc đám người hô, Tiểu Đông Nhi, mau tới đây, A Công cho ngươi tìm tốt đồ chơi. Huyền Minh trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Đồ Sơn thị tộc trong đám người nghe được nhà mình A Công kêu gọi Tiểu Đông Nhi, lập tức chạy tới. Nhìn thấy tiểu cô nương tới sau, Huyền Minh trưởng lão cầm cung trong tay ngồi trồn hổm trên mặt đất, nhẹ nhàng méo méo tiểu cô nương khuôn mặt, cầm trong tay cung đưa cho nàng, vừa cười vừa nói, ngươi không phải vẫn muốn để A Công cho ngươi tìm đồ vật chơi sao? Thử nhìn một chút, thứ này chơi rất vui. Tiểu cô nương nuốt nuốt cung trong tay, nhíu mày nói, A Công, thế nhưng là ta sẽ không chơi, ngươi có thể hay không tìm người dạy ta? Vừa rồi dùng vật này bán chơi lão gia gia kia, ngươi thấy được đi, ta có thể cho hắn dạy ngươi. Huyền Minh trưởng lão chất lên cười tươi như hoa đạo. Tiểu Đông Nhi, tốt lắm, tốt lắm. Nghe nhà mình cháu gái cao hứng gọi, Huyền Minh trưởng lão đứng dậy, nhìn xem hai tay còn dơ Bích Linh Chu Ti Lộc Thục, một mặt ý cười nói ra, dạy dỗ ta nhà Tiểu Đông Nhi, trong tay ngươi còn lại Bích Linh Chu Ti liền về ngươi. Nghe vậy, Lộc Thục nhìn thoáng qua Huyền Minh trưởng lão bên cạnh, cái kia cùng Hạ Vân cao không sai biệt cho lắm tiểu cô nương, không có vội vã đáp ứng, mà là hỏi ngược lại, các ngài Tiểu Đông Nhi hiện tại là cấp mấy chiến sĩ? Nhanh cấp 2. Có vấn đề gì không? Huyền Minh trưởng lão hỏi. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta nhất định sẽ dạy cho nàng. Lộc Thục đội vàng kích động khoát tay nói ra. Bên cạnh một mực lưu ý Lý Hổ, thấy cảnh này, đội vàng đi đến Lộc Thục bên cạnh, tại thai của hắn bên cạnh nhẹ nhàng nói ra, chờ chút ta đi ném hòn đá, nhất định phải dạy cho nàng. Trong tay ngươi còn lại những cái kêu bích linh chủ ti, đầy đủ chúng ta hạ bộ lạc, làm mấy chục thanh cung. Lý Hổ nói xong, liền hướng về xa xa bãi cắt đi đến. Nhìn thấy Lý Hổ đã vào chỗ, Lộc Thục đội vàng ngồi xổm người xuống, nhìn xem Huyền Minh trưởng lão bên cạnh tiểu nữ hài kia, nhẹ nhàng nói ra, ngươi gọi tiểu Đồng Nhi đi, chờ chút ta đến dạy ngươi làm sao bắn tên tốt. Lao ra ra tiểu Đồng Nhi vui sướng kêu lên. Nghe được cái này gọi tiểu Đồng Nhi cô nương, gọi mình Lao ra ra, Lộc Thục không khỏi nghĩ thầm, chính mình tuổi đã cao, ngay cả nhị cấp chiến sĩ đỉnh phong đều không có đạt tới, trái lại trước mắt cái này gọi tiểu Đồng Nhi cô nương, mới bao nhiêu lớn niên kỷ, đã nhanh muốn đến nhị cấp chiến sĩ, tương lai của nàng sẽ là như thế nào huy hoàng không còn dám suy nghĩ lung tung. Lộc Thục mang theo tiểu Đồng Nhi, rời đi đám người khoảng cách nhất định sau, ngồi xổm người xuống đối với nàng. Nói về cung tiễn làm như thế nào dùng, làm như thế nào nhắm chuẩn. Một phen giảng giải qua đi, Lộc Thục từ sau lưng mình tiễn nang bên trong, xuất ra một cây cốt tiễn khoác lên cung huyền bên trên, đối với xa xa Ly Hổ ra hiệu, nàng có thể ném thạch đầu. Nhìn xem thạch đầu từ trên cao rơi xuống, Lộc Thục cũng không có trước tiên liền để tiểu Đồng Nhi đi bắn, mà là đối với nàng nói về, làm như thế nào phán đoán vật thể vận động quy luật. Một cái hợp cách cung tiễn thủ, đầu tiên phải học được chính là dự phán. Huyền Minh trưởng lão ở phía xa, nhìn vẻ mặt chăm chú tiểu Đồng Nhi, không khỏi cười. Khi Ly Hổ lần thứ 7 ném hòn đá thời điểm, Lộc Thục nhìn về phía bên cạnh hắn tiểu Đồng Nhi, hô, nhìn kỹ, liền bắn. Nghe vậy, tiểu Đồng Nhi điều chỉnh tốt hô hấp, cẩn thận quan sát đến hòn đá rơi xuống quy tích. Dương cung kéo mũi tên một mạch mà thành, tiểu Đồng Nhi vung lòng tay ra bên trong mũi tên. Đốt. Một tiếng vang dọn, từ trên cao rơi xuống hòn đá, trực tiếp bị mũi tên đầu mũi tên xuyên thủng. Thấy cảnh này, Lộc Thục khiếp sợ không thôi, hắn thực sự không nghĩ ra, tiểu cô nương này chỉ là lần thứ nhất bắn tên, thế mà liền bắn trúng, hơn nữa còn đem thạch đầu bắn thủng. Lộc Thục bắt đầu tự lẩm bẩm, người với người là có khoảng cách, không thể so sánh. Tiểu cô nương này chỉ là thiên phú tốt mặt khác đồ sơn thị tộc người, nhìn thấy tiểu Đồng Nhi một tiếng này, lập tức cao giọng nói, Đồng Nhi, tốt nghe được đám người tiếng gọi ở Mỹ, tiểu Đồng Nhi càng kích động, nhìn xem trước người nàng Lộc Thục, vui vẻ gào lên, lao ra ra còn gì nữa không? Tất cả đều cho ta nghe vậy, Lộc Thục trực tiếp đem trên lưng mình tiễn nang cởi xuống, phóng tới tiểu Đồng Nhi trước người, vừa cười vừa nói, lao đầu tử trên thân liền thừa những thứ này. Nhìn xem tiễn nang bên trong còn thừa không nhiều mũi tên, tiểu Đồng Nhi chu mỏ nói, làm sao ít như vậy? Tính toán, có thể chơi mấy lần nói đi, tiểu Đồng Nhi lập tức mở cung cài tên. Xa xa Ly Hổ nhìn thấy tiểu Đồng Nhi động tác sau, lập tức hướng không trung bứt ra một khối lớn chừng bàn tay hòn đá. Không có gì bất ngờ xảy ra, một tiếng này tiểu Đồng Nhi đồng dạng bắn trúng. Tiếp xuống mấy mũi tên, tiểu Đồng Nhi mỗi lần đều sẽ trúng mục tiêu, mỗi một lần trúng mục tiêu, đồ sơn thị tộc đám người đều sẽ cao giọng lớn tiếng khen hay. Nhìn thấy tiểu Đồng Nhi cái kia cực cao tỷ lệ chính xác, có ít người tâm động. Thừa dịp lao ra hỏa còn không biết, nhanh đi về đem hắn chân tảng trộm ra làm một cái, có người âm thầm thầm nghĩ. Nhìn thấy chung quanh không có người chú ý mình sau, đã có ý tưởng người bắt đầu lặng lẽ rút đi. Tất cả mũi tên bắn xong, tiểu Đồng Nhi vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, lập tức cầm cung trong tay, chạy hướng mình A Công hô, A Công, ngươi nhanh đi về, để cho người ta cho thêm ta làm một chút loại kia cốt tiễn, ta còn không có chơi chắn đâu. Lộc Thục nhìn xem cầm cung, đã chạy xa tiểu Đồng Nhi có chút mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới tiểu cô nương này sẽ đem mình cùng cầm chạy đi. Lộc Thục vừa định đuổi theo, liền nghe Yêu Yêu Điện Hạ nói ra, Huyền Minh trưởng lão, ta nhìn Đồng Nhi cũng thật thích cây cung kia, không bằng ngài thưởng bọn hắn một chút đồ vật dùng để trao đổi đi. Loại này cung chỗ tốt ngài cũng nhìn thấy, cấu tạo cực kỳ đơn giản. Lực sát thương cũng không tệ lắm, ngài không thể được đến chỗ tốt, một chút ban thưởng cũng không cho đi. Điểm này Bích Linh Chu Ti có thể không đủ, hạ bộ lạc lần này tới chúng ta thị tộc cũng liền 11 người, ta nhớ được ngài nơi đó, còn có đào thải xuống một nhóm, do bốn mắt ma chu chất tơ thành nội giáp, cho bọn hắn mỗi người một kiện như thế nào. Nghe thấy lời ấy, Huyền Minh trưởng lão nhìn xem người bên cạnh, vừa cười vừa nói, Yêu Yêu ngươi cũng mở miệng, cho bọn hắn mỗi người một kiện nội giáp cũng không có gì, chỉ cần nhà ta Đông Nhi cao hứng liền tốt. Nói đi, Huyền Minh trưởng lão lại quay đầu nhìn về phía hạ bộ lạc đám người, nói ra, cung ta liền không trả lại cho các ngươi, sau đó ta sẽ để cho hữu thạch cho các ngươi mỗi người đưa một kiện bốn mắt ma chu chất tơ thành nội giáp. Cùng hạ bộ lạc người giao phó xong sau, Huyền Minh trưởng lão vừa nhìn về phía còn chưa rời đi đồ sơn thị tộc đám người, la lớn, khảo thí đã kết thúc, muốn tự mình làm cung, nắm chặt thời gian, thừa dịp các ngươi a phụ a mẫu còn không biết, làm điểm tài liệu tốt chính mình đi làm. Nói xong, Huyền Minh trưởng lão liền ôm tiểu Đồng Nhi, nhảy lên băng xương tuyết lang quổng, rời đi. Chương 176, ban thưởng cùng lễ vật. Chương 176, ban thưởng cùng lễ vật. Các loại Huyền Minh trưởng lão cùng đồ sơn thị tộc đám người sau khi rời đi, nguyên địa chỉ còn Yêu Yêu Điện Hạ cùng nàng hộ vệ, cùng hạ bộ lạc đám người. Yêu Yêu Điện Hạ quay đầu nhìn thoáng qua, còn chưa rời đi hộ vệ, phất phất tay để bọn hắn trước tiên lui mở một khoảng cách. Đợi cho hộ vệ toàn bộ thối lui sau, nàng mới nhìn hạ bộ lạc đám người, nói ra, Hạ Vân trong thư nâng lên những điều kiện kia, ta đều sẽ đáp ứng. Thủ hộ thú sự tình, các ngươi sau khi đi ta sẽ cùng trưởng lão hội bẩm báo, đến lúc đó sẽ cùng năm nay vật tư, cùng một chỗ đưa đến các ngươi hạ bộ lạc. Lục Nhãn Ma Chu Ti, các ngươi trước khi rời đi, ta sẽ phái người cho các ngươi đưa một chút tới. Các ngươi trở lại hạ bộ lạc sau, muốn bằng nhanh nhất thời gian, chuẩn bị kỹ càng ngàn người tả hữu đồ ăn, cùng thơ nó ở lại thạch ốc hoặc là sơn động, đến lúc đó đồ sơn thị tộc lại phái học tập chế tác dây ra người tới. Nói xong, Yêu Yêu Điện Hạ vừa chỉ bị ném ở trên bờ cát, không ai hiểu Long Viên Thú nói cái kia Long Viên Thú, các ngươi muốn ăn lời nói, có thể đưa đến các ngươi ở lại thạch ốc nơi đó, không muốn lời nói, liền ném tới trong hồ đi thôi. Hôm nay chạm vào tối, sẽ có người đưa đồ ăn, đi các ngươi ở lại mảnh kia thạch ốc. Nói xong, vị này yêu yêu điện hạ trực tiếp đạp không mà đi. Những hộ vệ kia lang kỵ, nhìn thấy yêu yêu điện hạ sau khi rời đi, cũng bắt đầu thúc đẩy cự lang, hướng về yêu yêu điện hạ rời đi phương hướng đuổi theo. Trong đó có một người, đi đến hạ bộ lạc đám người trước người, một mặt nghiêm túc nói, chờ chút, do ta mang theo các ngươi trở về, các ngươi tối hôm qua ở lại mảnh kia thạch ốc. Nhớ kỹ, không thể bốn chỗ quan sát. Nói đi, cũng không đợi hạ bộ lạc đám người kịp phản ứng, trực tiếp thúc đẩy cự lang, hướng về nơi xa chậm rãi đi đi. Nhìn xem đã đi xa cự lang, thân là đội trưởng Ly Hổ, lập tức hướng bên người đám người hô, còn đứng ngây đó làm gì, mang theo cái kia Long Viên Thú thi thể, mau đuổi theo à. Nghe vậy, hạ bộ lạc đám người vội vàng chạy đến Long Viên Thú bên cạnh thi thể, một người bắt lấy một khối, vác lên vai, kéo lấy Long Viên Thú thi thể, liền hướng xa xa cự lang đuổi theo. Mặc dù Đồ Sơn thị tộc người đã phân phó hạ bộ lạc đám người, không cần bốn chỗ quan sát, có thể chạy trở về trên đường, bọn hắn hay là thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Có chừa dài 100 mét cự mãng, có giống tứ nha dã trư một dạng hung thú, bất quá nó cái kia giống như núi nhỏ lớn nhỏ thân thể, minh xác nói cho hạ bộ lạc đám người, đây không phải tứ nha dã trư. Quá nhiều cổ quái kỳ lạ hung thú thi thể, bị Đồ Sơn thị tộc người vận chuyển về Đồ Sơn thị tộc các nơi. Mãi cho đến tà dương tây bên dưới, hạ bộ lạc đám người cuối cùng đã tới bọn hắn tối hôm qua nghỉ ngơi mảnh kia thạch ốc. Dẫn đường lang kỵ đem bọn hắn đưa đến địa phương sau, trực tiếp thay đổi thân hình rời đi. Nhìn thấy người dẫn đường sau khi rời đi, Ly Hổ kêu gọi đã tinh thần hoảng hốt đám người, để bọn hắn tranh thủ thời gian cùng một chỗ hợp lực xử lý Long Viên Thú thi thể. Xử lý xong Long Viên Thú thi thể, đem không thể ăn dùng nội tạng, còn có phân và nước tiểu loại hình đồ vật, toàn bộ ném đến cái kia nhà lá trong hố. Đang chuẩn bị đối với Long Viên Thú thi thể tiến hành chia cắt lúc, một đạo cởi mở tiếng cười liền từ đằng xa truyền đến, người tới chính là Hưu Thạch. Nhìn thấy Hưu Thạch đến, làm đội trưởng Ly Hổ vội vàng đem hai tay của mình tại áo ra thu xoa xoa sau, lúc này mới tiến ra đón, một mặt ấy này nói, để ngài chê cười Hưu Thạch. Không sao, ta phụng Huyền Minh trưởng lão chi lệnh, đến cho các vị, đưa bốn mắt ma chu chất tơ thành nội giáp. Nói xong, Hưu Thạch hướng về sau vẫy vẫy tay, lập tức có một cái tuổi trẻ chiến sĩ, mang theo một cái bao da thú, đi lên phía trước đem nó đưa cho Hưu Thạch. Tiếp nhận bao khóa sau, Hưu Thạch trực tiếp mở ra, chỉ vào bên trong những cái kia màu xám tơ dệt vật, đối với Ly Hổ nói ra, đây chính là bốn mắt ma chu kia, chế thành nội giáp, chỉ cần mặc nó vào, đối mặt tứ cấp trong vòng hung thú, chỉ cần chính ngươi không tìm đường chết, nó liền có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Tổng cộng là 11 kiện, chỉ có thân chiến giáp. Ngươi kiểm lại một chút nghe vậy, Ly Hổ lập tức ngồi xổm người xuống, đem bên trong nội giáp toàn bộ lấy ra, từng cái tỉ mỉ đến một lần. Xác nhận không sai sau, Ly Hổ đứng dậy, một mặt ý cười trả lời, vừa vặn 11 kiện nhìn xem Ly Hổ, Hưu Thạch nói lần nữa, những cái kia nội giáp chỉ là Huyền Minh trưởng lão lao nhân ra ông ta, đáp ứng yêu yêu điện hạ cho các ngươi hạ bộ lạc ban thưởng. Người tới, chuyển tới Hưu Thạch tiếng nói vừa dứt, một cái toàn thân tràn đầy lân phiến, chiều cao tầm chừng 10 thước xuyên sơn thú, liền bị mấy cái chiến sĩ trẻ tuổi nhất tới, ném ở Ly Hổ trước mặt. Hưu Thạch chỉ vào trên đất xuyên sơn thú, ung dung nói ra, ngàn năm trước hạ bộ lạc phát sinh sự tình, ta nghe Huyền Minh trưởng lão cùng ta nhắc qua. Cái kia tại ngàn năm trước, hủy diệt các ngươi hạ bộ lạc xuyên sơn thú, Đồ Sơn thị tộc một mực tại truy tra, có thể xuyên sơn thú năng lực, chắc hẳn ngươi cũng biết, nó trưởng kỳ ở tại dưới nền đất. Một số thời khắc, coi như mạnh như thị tộc, đối mặt những cái kia có năng lực đặc thù hung thú hoặc là man thú, cũng là không thể làm gì. Cái này xuyên sơn thú, chính là tại ngàn năm trước, hủy diệt các ngươi hạ bộ lạc, cái kia xuyên sơn thú rồng dõi, coi nó là làm lễ vật, mang về giao cho các ngươi vu đi. Ngươi có thể chuyển cáo các ngươi vu, cái này ngàn năm qua, Đồ Sơn thị tộc cũng không từ bỏ đối với cái kia xuyên sơn thú truy sát. Hưu Thạch nói xong, liền mang theo đám kia chiến sĩ, quay người rời đi. Hưu Thạch nói những lời kia, mà khác ngay tại xử lý Long Viên thú thi thể hạ bộ lạc đám người, cũng nghe được rất rõ ràng. Ly Hổ nhìn xem trên mặt đất xuyên sơn thú thi thể, hốc mắt có chút đỏ lên, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Ván trách sao? Đồ Sơn thị tộc cũng không làm gì sai, bọn hắn đã làm nên làm. Ngay tại xử lý Long Viên thú thi thể lục tục, nhìn thấy Ly Hổ biểu lộ có chút không đúng, vội vàng thả ra trong tay cốt đao, đi đến Ly Hổ bên cạnh vô vô bờ vai của hắn, nhẹ nhàng nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngàn năm trước cái kia xuyên sơn thú, bây giờ là thực lực gì, ai cũng không biết. Chỉ dựa vào chúng ta hạ bộ lạc, căn bản không có đối phó nó khả năng, chỉ có thể hy vọng Đồ Sơn thị tộc người sớm một chút tìm tới nó đi thôi, tranh thủ thời gian xử lý xong cái kia Long Viên thú, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai chúng ta còn muốn mang theo cái kia xuyên sơn thú đi đường đâu. Nói, Lộc Thục chỉ trên mặt đất cái kia xuyên sơn thú. Ly Hổ đi theo Lộc Thục, lần nữa trở về Long Viên thú thi thể phòng, bắt đầu xử lý. Màn đêm buông xuống sau, lại có một cái chiến sĩ khiêng một cây to lớn chân thú, đi tới hạ bộ lạc đám người nghỉ ngơi trước nhà đá. Người tới buông xuống chân thú, cũng nói cho đám người, đây là thất cấp hung thú Hám Sơn thú chân thú, là yêu yêu điện hạ cố ý để hắn đưa tới, làm đáp lễ. Thất cấp hung thú mạnh bao nhiêu, hạ bộ lạc mọi người cũng không biết, bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chương 177, đặt vào đường về chương 177, đặt vào đường về đợi đến đưa chân thú người sau khi rời đi, hạ bộ lạc đám người vây quanh cây kia Hám Sơn thú chân thú, có chút không biết làm sao, không biết nên xử lý như thế nào. Lớn tuổi Lộc Thục nhìn xem trên mặt đất cây kia thô to chân thú, không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem vây quanh chân thú đám người, ung dung nói ra, ta trước kia nghe người ta nói qua, thất cấp hoặc trở lên hung thú huyết đủ, chúng ta những này chiến sĩ cấp thấp, tốt nhất đừng ăn. ăn sẽ như thế nào? Làm đội trưởng Ly Hổ hỏi. Ta là nghe người khác nói, cấp thấp chiến sĩ, nếu như ăn đẳng cấp quá cao hung thú huyết đủ, có thể sẽ bạo thể mà chết. Về phần có phải thật vậy hay không, ta cũng không biết. Lộc Thục nhìn xem Ly Hổ giải thích nói. Nghe xong Lộc Thục sau khi giải thích, đám người trực tiếp quay người, đi đối phó những cái kia đã xử lý tốt long viên thú thịt. Dù sao, ai cũng không muốn vì một ngụm thịt thú vật đi mạo hiểm. Các loại tất cả mọi người nhét đầy cái bao từ sau, Ly Hổ lấy ra hưu thạch cho nàng, những cái kia bốn mắt ma chu chất tơ thành nội giáp, bắt đầu chia phát. Mỗi người một kiện chia xong sau, Ly Hổ nhìn thoáng qua trên đất hám sơn thú chân thú, lại nhìn một chút ngoài nhà đá, không điệu bên trên xuyên sơn thú thi thể, nói với mọi người nói hiện tại liền đem nội giáp thay đổi đi. Đường xa xa xôi, trên đường sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không biết, nếu như gặp phải không thể địch lại hung thú hoặc dã thú, trước tiên đem long viên thú thịt ném đi, dùng để dẫn dắt rời đi kẻ tập kích. Như gặp sinh mệnh nguy cơ, khi bảo toàn tính mệnh, trên người tất cả vật phẩm đều có thể vứt bỏ. Thanh Trảo, do ngươi đến mang theo hám sơn thú chân thú. Do ta phụ trách xuyên sơn thú thi thể, trừ phụ trách cảnh giới người, những người khác mang theo long viên thú thịt thú vật. Đi, mọi người ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta liền nên khởi hành, đặt vào đường về. Ly Hổ sau khi nói xong, mọi người lập tức cởi xuống chính mình thân trên áo da thú, đem bốn mắt ma chu chất tơ thành nội giáp xuyên tại tận cùng bên trong nhất. Thay xong nội giáp sau, tất cả mọi người đều tự tìm chỗ ngủ đi. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, hạ bộ lạc đám người liền dậy thật sớm, bắt đầu thu dọn đồ đạc, buộc chặt, làm giá đỡ. Ly Hổ đi đến xuyên sơn thú bên cạnh thi thể, dùng dây da đem mặc xuyên sơn thú phần đuôi cùng đầu, cột chắc kéo căng, biến thành một quả cầu trạng. Lại dùng mấy cây đầu gỗ, làm một cái giản dị giá đỡ, đem trói thành hình cầu xuyên sơn thú thi thể, đặt ở trên kệ cố định lại, lại cong đến trên lưng. Những người khác cũng làm lấy cùng Ly Hổ giống nhau sự tình. Khi tất cả người đều đem chính mình việc cần phải làm toàn bộ sau khi làm xong, đồ sơn thị tộc người hay là chậm chạp tương lai. Nhìn lên trời bên cạnh đã lộ ra một vòng hồng quang lục tụ, đi đến Ly Hổ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta là chờ một chút, hay là hiện tại liền đi? Ly Hổ, đợi chút đi, dù sao yêu yêu điện hạ đáp ứng cho chúng ta lục nhãn ma chú thi, còn không có đưa tới. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, chân trời thái dương đã hoàn toàn dâng lên, ngay tại hạ bộ lạc đám người đã đợi đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, nơi xa chuyển đến một tiếng sói tru. Một cái màu đen tùng lâm cự lang từ đằng xa chạy nhanh đến, người đến là hôm qua sớm rời đi bác. Thúc đẩy cự lang đi vào hạ bộ lạc đám người trước người, bác nhảy xuống lưng sói, từ sau lưng mình xuất ra một quyển tơ nhện, đưa cho làm đội trưởng Ly Hổ, vừa cười vừa nói, các ngươi ngày hôm qua khảo thí, ta tối hôm qua sau khi trở về cũng nghe người khác nhắc qua, rất không tệ. Sau khi trở về, nói cho Hạ Vân tiểu gia hỏa kia, liền nói ta đổ sân bác, đối với hắn làm ra những vật kia cảm thấy rất hứng thú, hy vọng lần sau gặp hắn thời điểm, hắn có thể làm một chút càng thú vị đồ chơi. Đi thôi, ta đưa các ngươi rời đi. Nói đi, bác lần nữa nhảy lên lưng sói, quay người hướng hạ bộ lạc đám người, đánh một thủ thế, ra hiệu hạ bộ lạc đám người đuổi theo. Lần này, hạ bộ lạc đám người bước chân rõ ràng nặng nề rất nhiều, đi ở phía trước bác, chỉ có thể không ngừng dừng lại, chờ đợi tiến lên chậm rãi hạ bộ lạc đám người. Đi suốt gần 3 giờ, đã có chút mệt mỏi hạ bộ lạc đám người mới nhìn đến nơi xa cái kia nguy nga tường thành. Bác cưỡi cự lang đem hạ bộ lạc đám người đưa đến cửa thành phụ cận mới quay người rời đi. Đám người vừa bước ra cửa thành, Ly Hổ liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Ly Hổ, Hạ Vân hiện tại hoàn hảo sao? Một cái đầy dây tăng thương nam nhân trung niên nhìn xem hạ bộ lạc đám người hỏi. Nhìn thấy nam nhân kia, làm đội trưởng Ly Hổ trực tiếp ném ra vác tại trên lưng xuyên sơn thú thi thể, mấy bước vọt tới nam nhân trước người, kích động hô, Hắc Lang, ngươi làm sao lại tại cái này? Nhìn vẻ mặt kích động Ly Hổ, Hắc Lang vô bờ vai của nàng, vừa cười vừa nói, lúc đầu hôm nay ta nên cùng thú liệp đội cùng đi săn, thế nhưng là ta từ trong miệng người khác biết được một chút tin tức, chúng ta hạ bộ lạc tới người, thế là ta liền cùng Vô Ngân điện hạ xin nghỉ ngơi, nghĩ đến cùng các ngươi gặp một lần, chậm chút thời điểm ta sẽ vượt qua thú liệp đội, ngươi không cần phải lo lắng có người cùng ta cùng đi. Tuyết Phượng, ra đi. Hắc Lang tiếng nói vừa dứt, một cái thân mặc trường bào màu xanh sẫm thiếu nữ liền từ sau lưng của hắn chui ra. Ly Hổ thầm, còn nhớ ta không? Tuyết Phượng lịch ngậm nói ra. Nhìn trước mắt cái này cùng bộ lạc người đại tướng đỉnh kính có chút xa lạ thiếu nữ, Ly Hổ có chút nghi ngờ hỏi, ngươi thật là Tuyết Phượng? Những thứ đồ khác có thể cải biến, nhưng là Vu Văn ấn ký vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nàng chính là chúng ta hạ bộ lạc nhỏ Tuyết Phượng à? Trong đám người thạch đầu đại thúc buông xuống trên lưng thị thú vật, đối với Ly Hổ hô, nhỏ Tuyết Phượng, ngươi còn nhớ rõ ngươi thạch đầu đại thúc sao? Thạch đầu. Tuyết Phượng lập tức trả lời, nhớ kỹ, tại ta lúc nhỏ, ngài thế nhưng là không ít tìm cho ta trái cây ăn, năm đó đưa ta đến Đồ Sơn thị tộc thời điểm, ngài cũng tại. Tuyết Phượng nói xong, lại nhìn xem Ly Hổ nói ra, ta cũng không phải tay không tới, ta mang theo lễ vật nói. Tuyết Phượng từ trong ngực của mình móc ra một cái tiểu xảo hộp gỗ, mở ra nắp hộp sau, chỉ gặp bên trong một gốc tử quang ánh cỏ non, lặng lặng nằm ở bên trong. Nhìn xem đã vây quanh hạ bộ lạc đám người, Tuyết Phượng chỉ vào trong hộp gốc kia hiện ra tử quang cỏ non, giải thích nói, đây là ngưng thần cỏ, các ngươi đem nó mang về giao cho Vu Công đi. Lão nhân gia ông ta biết ngưng thần cỏ làm như thế nào dùng, các ngươi không cần phải lo lắng, gốc này ngưng thần cỏ là chính ta bồi dưỡng ra được, không phải trộm. Tuyết Phượng nàng rất có vu dược phương diện tiên phú. Đứng tại Tuyết Phượng bên cạnh Hắc Lang nói bổ sung. Nghe thấy lời ấy, Ly Hổ cẩn thận từ Tuyết Phượng trong tay tiếp nhận cái kia tiểu xảo hộp gỗ, bỏ vào ngực mình. Nhìn trước mắt hai người, Ly Hổ do dự một chút, rồi mới lên tiếng, mặc dù ta đối với thị tộc sự tình rốt đặc cắn mai, nhưng ta biết, hai người các ngươi đi ra một chuyến hẳn là cũng không dễ dàng. Ở chỗ này, ta cũng liền nói ngắn gọn đi. Hắc Lang, Hạ Vân cùng bộ lạc hết thảy mạnh khỏe, ngươi không cần phải lo lắng. Bây giờ Hạ Vân, so ngươi có thể uy phong nhiều, ỷ vào yêu yêu điện hạ cho hắn lệnh bài, đi đâu đều là người khác cướp tặng lễ cho hắn. Tuyết Phượng, Vu Công lão nhân gia ông ta hiện tại rất tốt, mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi, liền sẽ cưỡi sơn dương tiểu bạch khắp nơi bay loạn, có đôi khi ngay cả người đều tìm không thấy. Vu Công lão nhân gia ông ta nha, hiện tại đã trở lại nhân Vu đỉnh phòng, ngươi không cần lo lắng. Nghe Ly Hổ sau khi nói xong, Hắc Lang cùng Tuyết Phượng hai người trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ. Hắc Lang, nhi tử so với chính mình đi phòng, xem ra cần phải càng thêm cố gắng mới được. Tuyết Phượng, Vu Công lão nhân gia ông ta cưỡi dê, mỗi ngày bay khắp nơi, nghiêm cẩn như vậy một lão đầu, làm sao lại như thế không đáng tin cậy? Nếu Vu Công lão nhân gia ông ta đã trở lại năm đó đỉnh phong, vậy ta gốc kia ngưng thần cổ chẳng phải là lãng phí? Ngay tại hai người suy nghĩ lung tung ở giữa, Ly Hổ lần nữa ra lệnh, khởi hành. Chương 178, đốt cái mông quả thật đốt cái mông. Chương 178, đốt cái mông quả thật đốt cái mông. Các loại Hắc Lang cùng Tuyết Phượng hai người kịp phản ứng thời điểm, Ly Hổ đã mang theo đội ngũ đi ra một khoảng cách. Nhìn xem đã đi xa đội ngũ, hai người lẫn nhau không khỏi cười. Trái lại Hạ Bộ Lạc bên trong, từ khi ngày đó Mộc Linh mang theo dây ra sau khi rời đi, Lôi Long liền đem chính mình nhốt vào trong động, cả ngày không ra khỏi cửa. Liền ngay cả buồn buồn có đôi khi đói bụng, đều chỉ có thể tự mình dùng trên đầu sừng, đem cửa đá đẩy ra sau, chạy đến phía sau núi hoặc là bờ sông rừng cây nhỏ đi ăn cỏ. Rất nhiều người đều đi qua, thế nhưng là không dùng, Lôi Long ngay cả cửa đá cũng không nguyện ý mở ra. Hạ Vân đạt được băng hàn quả sáng ngày thứ hai, liền đi bờ sông câu được một đầu nhưu rắc ngư, trở về dùng cốt đao cắt thành khối nhỏ sau, hắn chuyển ra chính mình hoàng kim đại ba. Dùng chu la thú thú du đem thịt cá sắc một chút, thêm nước đốt lên, lại đi đến thêm một chút diêm thạch. Không bao lâu, trong nồi canh cá đã trở nên trắng sữa, Hạ Vân xuất ra một viên băng hàn quả, cũng chính là liệt hổ thúc nói tới đốt cái mông, nhẹ nhàng tại nóng hổi canh cá bên trong xuyến một chút, hắn hôm nay cũng muốn thử nhìn một chút, cái gọi là đốt cái mông đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Xuyến qua băng hàn quả canh cá vẫn như cũ trắng sữa, đợi đến trong nồi thịt cá toàn bộ ninh chín sau, Hạ Vân sắc lập ngựa làm hai khối thịt cá đi ra. Đã lâu cay độc vị, tràn ngập Hạ Vân qua miệng, không ăn nhiều thiếu thịt cá, Hạ Vân cái chán liền bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng hắn vẫn như cũ muốn ngừng mà không được. Thẳng đến chiếc nồi lớn kia bên trong thịt cá, toàn bộ bị Hạ Vân ăn xong, hắn mới dừng lại. Nhìn xem trong nồi còn chưa uống bao nhiêu canh cá, Hạ Vân lại kìm lòng không được uống hai bát lớn. Hai bát canh cá vào trong bụng, Hạ Vân lập tức cảm giác toàn thân khô nóng không gì sánh được, có chút khó chịu hắn trực tiếp đi bên cạnh giếng, đánh hai thùng nước, đón đầu dội xuống. Bị nước lạnh một kích, Hạ Vân trong nháy mắt cảm giác toàn thân trên dưới sảng khoái không gì sánh được. Nhưng mà, loại này cực độ cảm giác sảng khoái cũng không tiếp tục quá lâu, Hạ Vân liền cảm thấy trong bụng một trận rời sông lấp biển giống như khó chịu. Phát giác không đúng, Hạ Vân vội vàng đứng dậy hướng về nơi xa chạy tới, tùy tiện tìm một chỗ mọi người rất ít đi ngang qua bụi cỏ, lập tức giải khai quần ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bài tiết qua đi, Hạ Vân liền cảm thấy trên mông truyền đến một trận bị bỏng giống như đau đớn. Xử lý xong chính mình vấn đề riêng sau, Hạ Vân đứng dậy miễn cưỡng mặc được quần, lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế hướng mình sơn động đi đến. Rõ ràng rất ngắn một đoạn đường, có thể Hạ Vân đi thật lâu, trên mông bị bỏng cảm giác không ngừng kích thích hắn. Giờ khắc này, Hạ Vân thật hối hận, hắn không nên tham ăn. Trở lại chính mình sơn động, Hạ Vân nằm lì ở trên giường động cũng không dám động, trên mông hỏa thiêu giống như đâm nhói cảm giác không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Giờ khắc này hắn muốn tự tử đều có. Thực sự chịu không được loại tra tấn này, Hạ Vân đứng dậy coi chừng đi đến ngoài động, đem đặt ở cửa động bạc đá, gian nan chuyển về sân động, đóng lại cửa đá cẩn thận hơn ngồi vào bạc đá bên trong. Bạc đá bên trong nước cực lớn hóa giải Hạ Vân thống khổ, thế nhưng là dần dần nhiệt độ nước cùng Hạ Vân nhiệt độ cơ thể đạt tới một dạng lúc, trên mông kia nóng bỏng đâm nhói cảm giác vẫn như cũ cuốn nhiều hắn. Bất đắc dĩ Hạ Vân chỉ có thể lần nữa đứng dậy, mở ra cửa đá phát hiện không có người chú ý sau, lập tức đem trong bạc đá nước đổ sạch, sau đó ôm lấy bạc đá, cố nén trên mông truyền đến bị bỏng cảm giác, chạy hướng giếng nước, sắp xếp gọn lạnh buốt nước giếng. Hạ Vân sạc lập ngựa ôm bạc đá, trở về chính mình sơn động, đem chính mình ngâm mình ở trong nước. Cứ như vậy, một lần lại một lần vừa đi vừa về lặp đi lặp lại bên dưới, có người phát hiện Hạ Vân dị thường. Lần thứ năm, Hạ Vân vừa chuyển về lạnh buốt nước giếng, hắn cửa đá liền bị người đập rung động đùng đùng. "Hạ Vân, ngươi thế nào?" người tới lo lắng thúc hỏi. Ngồi tại trong bạc đá, Hạ Vân có chút khẩn trương trả lời, "Ta rất tốt, không có xảy ra chuyện gì, ngươi không cần phải lo lắng." Người tới nghe được Hạ Vân không có xảy ra chuyện gì sau, liền muốn quay người rời đi, cũng thấy nhìn đã ướt trượt không chịu nổi cửa hàng, vẫn là đối Hạ Vân cửa sơn động. Hô, cửa hàng thiếu rội nước, bạn nhất người bình thường cùng Tiểu Hải dẫm lên sau trượt chân sẽ không tốt, Hạ Vân biết lần sau ta sẽ không lại hướng cửa hàng hát nước. Nghe người kia rời đi tiếng bước chân, Hạ Vân lòng thần trường rốt cục để xuống, cảm thấy nhiệt độ nước đã đang từ từ lên cao, Hạ Vân liền chuẩn bị mở ra cửa đá, nhưng tại mở cửa trong nháy mắt hắn liền thấy ba viên nho nhỏ đầu từ trong khe cửa dối vào, là cô nhi động cái kia ba đứa hài tử cầm đầu tăng quả. Nhìn cả người ướt nhẹp Hạ Vân có chút hiếu kỳ mà hỏi, Vân ca, ngươi làm sao? Hạ Vân nhìn vẻ mặt hiếu kỳ ba cái Tiểu Hải, chỉ có thể giải thích chính mình là cảm giác trên người có chút ố mế, vừa lúc ở tắm rửa. Vân ca, vậy ngươi bây giờ tẩy xong sao? Tẩy xong có thể dạy một chút chúng ta, làm thế nào mới có thể để cho mũi tên bắn ra càng chuẩn sao? Tang Quả hỏi. Hạ Vân nhìn vẻ mặt mong đợi ba cái Tiểu Hải, lập tức nói ra, ta trước đó không phải cùng các ngươi nói qua sao? Phải chú ý quan sát tốc độ gió, dù là chỉ là rất nhỏ bé gió, cũng có thể cải biến mũi tên vận động quỹ tích bắn ra mũi tên trước. Các ngươi có thể căn cứ lá cây đông đưa, phán đoán tốc độ gió đến cùng lớn bao nhiêu, căn cứ lực lượng của gió, điều chỉnh ngươi góc độ bắn, làm như vậy có thể đề cao trong số mệnh của các ngươi suất. Không riêng gì là cây, các ngươi cũng có thể quan sát trên đất cỏ, hoặc là nổ một cây tóc của mình, dùng bọn chúng đến đo đạc tốc độ của gió. Còn nữa, mũi tên hình dạng cũng sẽ ảnh hưởng các ngươi sát suất chúng, các ngươi có thể đem thực nhân ngư răng rèn luyện thành mũi mâu hình dạng, lại đem nó chứa vào trên cán tên, cũng có thể đề cao trong số mệnh của các ngươi suất. Thực nhân ngư răng nanh cùng ma thạch, ta hai ngày nữa để cho người ta cho các ngươi đưa qua, ta lát nữa còn có chút sự tình phải xử lý, mấy người các ngươi đi về trước đi. Đuổi đi ba cái tiểu hài sau, Hạ Vân vội vàng ôm lấy bạc đá, hướng giếng nước phụ cận chạy tới. Cứ như vậy, một mực dày vào hai ngày sau, Hạ Vân trên mông kia nóng bỏng bị bỏng cảm giác mới dần dần biến mất. Trải qua dài đến hai ngày tra tấn, Hạ Vân sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, nằm ở trên giường ngủ say sưa đi. Trong lúc ngủ mơ, Hạ Vân mơ tới phô thiên cái địa giống như là thú hướng mình vào tới, mà hắn liền đứng tại chỗ, một chút năng lực phản kháng đều không có, thẳng đến bị đàn thú dẫm thành thịt nát. Giật mình tỉnh lại, Hạ Vân nhìn xem liệt hổ thúc cho hắn cái kia tràn đầy một túi đốt cái mông, rơi vào trầm tư. Cái đồ chơi này đối với người đều có lớn như vậy tổn thương, vậy nếu như dùng nó mài thành thương, lại thêm lấy chiết xuất bôi lên đến trên đầu mũi tên, bắn chúng hung thú hoặc là dã thú sau sẽ có hiệu quả gì? Nghĩ đến liền làm, Hạ Vân sạc lập ngựa từ trên giường đứng lên, tìm một cái không lớn thạch quán, đi vào bên ngoài sơn động, hướng bên trong ném đi mười mấy quả đốt cái mông, lại tìm một cây gậy gỗ. Kết quả, vừa dùng gậy gỗ đâm thủng mấy quả đốt cái mông, cái kia cố gây mũi cay độc vị, liền sặc đến Hạ Vân không chịu nổi, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lần nữa trở về sơn động, dùng dã thú làm một cái khăn trùm đầu, chỉ lộ hai con mắt ở bên ngoài. Chương 179, nghiên cứu chế tạo vũ khí hóa học. Chương 179, nghiên cứu chế tạo vũ khí hóa học. Mặc dù đã làm phòng hộ biện pháp, có thể đốt cái mông mỗi một lần vỡ tan, sinh ra những cái kia cay độc mùi, hay là sẽ thông qua hai con mắt lỗ thủng, chuyển đến Hạ Vân xoắn mũi. Hạ Vân chỉ có thể cố nén, dùng tốc độ nhanh nhất, đem thạch quán bên trong đốt cái mông toàn bộ đảo thành tương. Ngay tại Hạ Vân đảo chính vui mừng lúc, một tiếng thu giống phá vỡ trước tờ mở sáng bình tĩnh. Lôi Long Sơn động cửa đá trực tiếp bị buồn buồn đánh vỡ, nó quay đầu hướng Hạ Vân phương hướng này nhẹ nhàng ngửi một chút, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, quay đầu liền hướng về sau núi phương hướng chạy tới. Buồn buồn vừa đi, Lôi Long liền giơ bó đuốc, nắm lỗ mũi, từ trong sơn động đi ra. Bởi vì hai người sơn động khoảng cách quá gần, mới vừa xuất sơn trong động, Lôi Long đã nhìn thấy Hạ Vân cửa hàng đứng đấy một cái, không có ngũ quan quái vật hình người, đang dùng trong tay gậy gỗ, thật nhanh đảo lấy thứ gì. Thấy cảnh này, kinh hãi Lôi Long trực tiếp vung ra nắm lỗ mũi tay, từ phía sau lưng rút ra cốt đao, liền hướng Hạ Vân phóng đi. Lôi Long một bên chạy, một bên hô lớn, người tới đây mau, Hạ Vân bị một cái không có ngũ quan quái vật hình người tập kích. Tại Lôi Long cầm trong tay cốt đao, hướng mình vọt tới thời điểm, Hạ Vân liền đã buông xuống ở trong tay gậy gỗ, hai tay đối với Lôi Long ngay cả bảy, nhưng hắn cũng không có dừng lại, còn đang không ngừng hướng chính mình vọt tới. Nghe được Lôi Long kêu cứu một khắc này, Hạ Vân chỉ có thể đem trên đầu mình khăn trùm đầu hái xuống, lộ ra mặt mình. Khi Lôi Long cầm cốt đao chạy đến Hạ Vân trước người thời điểm, hắn đã nước mắt chảy đầy. Nhưng nhìn đến Hạ Vân lấy quay đầu bộ, lộ ra mặt mình sau, Lôi Long chỉ có thể hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lập tức chạy về chính mình sân động, dúi đầu vào trong chúng nước. Hạ Vân nhìn thấy Lôi Long sau khi rời đi, liền muốn beo lên khăn trùm đầu, lần nữa tiến hành chính mình đảo tương sự nghiệp. Khi Hạ Vân lần nữa giơ lên gậy gỗ, chuẩn bị thúc đẩy thời điểm, liền thấy đã có người mở ra cửa đá, tay cầm cốt mâu giơ bó đuốc, hướng hắn phương hướng này chạy tới. Bó đuốc xuất hiện càng ngày càng nhiều, mắt thấy sự tình đã vượt ra khỏi khống chế của mình, Hạ Vân sắc lập ngựa lấy xuống trên đầu khăn trùm đầu, gắn vào thạch quán phía trên, thế nhưng là cái kia cố gây mũi cay độc vị, nhất thời nửa khắc ở giữa căn bản tán không xong. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể hướng về đám người phương hướng chạy tới. Giơ bó đuốc đám người, nhìn thấy Hạ Vân tới sau, liền vội vàng hỏi, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, Lôi Long vì cái gì kêu cứu? Hạ Vân nhìn xem khổng lồ đám người, một mặt áy náy giải thích nói, ta vừa rồi tại làm một chút thí nghiệm, hết thảy đều là hiểu lầm, tất cả mọi người trở về đi. Trong đám người liền hổ thúc, nhìn xem Hạ Vân, một mặt bình tĩnh hỏi, ngươi mới vừa rồi là không phải tại chơi đùa đốt cái mông? Nghe vậy, Hạ Vân gật đầu bất đắc dĩ. Ta nói sao, tại sao có thể có như thế mùi gây mũi? Trong đám người có người nói, lần sau không cần tại trong bộ lạc đem đốt cái mông làm phá, đã làm phá những cái kia, trở về tìm một chỗ chôn xuống. Liệt hổ nhìn xem Hạ Vân nói ra. Hạ Vân vội vàng gật đầu đáp ứng. Đợi đến đám người triệt để tán đi sau, Hạ Vân vội vàng chạy về cửa hang, cầm lấy chứa đã nhanh biến thành tương đốt cái mông, còn có gậy gỗ, rời đi cư trú khu về sau, tùy tiện tìm một chỗ đào hố đem bọn nó giấu đi. Đào hố vùi lấp thời điểm, Hạ Vân liền suy nghĩ, hôm nay xác thực xúc động, hẳn là tìm ra thú hoặc là mặt khác kín gió vật phẩm làm vật chứa, đem đốt cái mông chứa vào bên trong, dùng gậy gỗ đập nát, lại phóng tới trong nồi đi nấu. Về phần cất giữ vật phẩm, chính mình trước đó dùng hoàng kim làm cái bình liền có thể. Khi Hạ Vân một lần nữa trở lại sơn động thời điểm, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, trên đường về, hắn nghĩ tới bong bóng cá, đồ chơi kia vẫn có thể xem là một cái tuyệt diệu vật chứa. Lấy câu cá dùng dây ra, Hạ Vân liền hướng bờ sông rừng cây nhỏ đi đến. Tại bờ sông không đến 20 phút, Hạ Vân liền câu được một đầu dài hơn 2 mét nhỏ như giác ngư. Bình thường nhỏ như vậy như giác ngư, Hạ Vân đều sẽ lựa chọn thả đi, nhưng lúc này đây Hạ Vân cần nó bong bóng cá. Mang theo nhỏ như giác ngư trở lại chính mình sân động, cầm lên nồi cùng vàng kim bình con, còn có đốt cái mông các loại vật phẩm, Hạ Vân liền hướng cô nhi động phương hướng đi đến. Như giác ngư bị Hạ Vân làm đồ ăn, đưa cho tang quả ba người bọn hắn tiểu hài, chính hắn chỉ lấy bong bóng cá, mang theo đồ vật, đi vào trước đó làm dây ra khảo nghiệm cái chỗ kia. Nơi này, tại Hạ Vân xem ra, là trong bộ lạc trước mắt nơi an toàn nhất, mặc dù không phải điểm cao nhất, thế nhưng là bốn phía không có chút nào che chắn, lại có trận trận gió nhẹ thổi qua. Vô luận đốt cái mông mùi lại thế nào gây mũi, đều sẽ bị gai gió đi, thổi tới bên kia bờ sông. Xác định rõ hướng gió sau, Hạ Sặc lập ngựa bắt đầu chi nồi nấu lửa, lại đi trong nồi thêm một chút nước. Làm xong những này, Hạ Vân dùng cốt đao cắt một tiết bong bóng cá, sau đó hắn liền đem đốt cái mông nhét vào bong bóng cá bên trong, lại dùng gân tơ thừng cột chắc. Xử lý xong phao cùng đốt cái mông, Hạ Vân lại tìm một cây gậy gỗ, dùng cốt đao xử lý một phen sau, đem chứa đốt cái mông bong bóng cá đặt ở một khối bóng loáng trên phiến đá, liền bắt đầu nhẹ nhàng gõ. Đợi đến bong bóng cá bên trong đốt cái mông biến thành một đoàn màu đỏ thấm nồng tương sau, Hạ Vân lại dùng cốt đao tại bong bóng cá bên trên cẩn thận đâm một ít lỗ, sau đó lại đem nó ném đến đã nóng hổi trong nước nóng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hạ Vân tìm một cây dài gậy gỗ đứng ở đằng xa, đối với trong nồi không ngừng nổi lên màu đỏ thấm chất lỏng, không ngừng quấy động. Nhìn xem những cái kia màu đỏ thấm chất lỏng đã trở nên cực kỳ đậm đặc, Hạ Vân không còn dám nhịn, hắn sợ đem cái nồi này đốt cái mông nước ngao thành bong bóng cá nhược gây. Triệt tiêu nồi dưới mồi lửa sau, Hạ Vân một lát sau mới tiến đến nồi trước, nhẹ nhàng ngửi một chút, hắn thật có tại chỗ cắt mất cái mũi xúc động. Làm một cái cán dài một tiểu, Hạ Vân cẩn thận từng ly từng tí, dùng một tiểu đem trong nồi nồng tương chứa vào trong bình, lại dùng cái nắp nhét tốt miệng bình, lý do an toàn, lại dùng còn lại bong bóng cá đem cái bình bao khóa kín. Về phần nồi, Hạ Vân là không dám dùng, trực tiếp đào hố bùi lấp, trở về làm tiếp một cái là được. Mang theo tự mình chế tác tốt vũ khí hóa học, Hạ Vân vô cùng cao hứng hướng chính mình sơn động chạy tới, đi ngang qua Lôi Long sơn động thời điểm, vừa hay nhìn thấy hắn tại cửa hàng thịt nướng ăn. Thấy được Lôi Long, Hạ Vân vội vàng áp sát tới, vì chính mình hôm nay rạng sáng làm những chuyện kia nói xin lỗi. Trước khi rời đi, Hạ Vân tại Lôi Long bên thai nhỏ giọng nói ra, ta làm thành vũ khí bí mật, ngươi có muốn hay không thử một chút uy lực của nó. Chương 180, chuẩn bị khảo thí thiêu tí cổ tương. Chương 180, chuẩn bị khảo thí thiêu tí cổ tương. Lôi Long lúc đầu không muốn phản ứng Hạ Vân, trong khoảng thời gian gần nhất này, tâm tình của hắn vốn là không tốt, lại thêm hôm nay lúc rạng sáng, Hạ Vân làm một màn kia, liền ngay cả buồn buồn chạy đến phía sau núi, hắn đều chẳng muốn đi tìm. Nhưng bây giờ Hạ Vân tới nói cho hắn biết, làm ra vũ khí bí mật. Vũ khí gì? Có bao nhiêu bí mật? Lôi Long trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Tại Hạ Vân chuẩn bị trước khi rời đi, Lôi Long kêu hắn lại, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi lần này lại tạo ra cái gì mới đồ chơi? Uy lực lớn bao nhiêu? Hạ Vân nhìn xem Lôi Long, cẩn thận từng ly từng tí, từ phía sau mình túi ra thú bên trong, móc ra dùng bong bóng cá bao quanh cái bình, đem nó đặt ở Lôi Long trước người, một mặt đắc ý nói, trong này chứa là ta dùng hơn 30 khỏa đốt cái mông ngao thành tương. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta bình thường uống một chút đốt cái mông xuyến qua nước đều sẽ khó chịu vài ngày. Ta dùng hơn 30 khỏa đốt cái mông ngao thành như thế một bình nhỏ, nếu như tại mũi tên bắn ra trước, hướng trên đầu tên bôi lên một chút nấu xong thiêu tí cổ tương, lại đem mũi tên bắn tới giã thú hoặc hung thú cái mông bên trong, ngươi có thể tưởng tượng một chút nó sẽ tạo thành như thế nào tổn thương. Giờ khắc này, Lôi Long nhìn Hạ Vân ánh mắt tràn đầy e ngại. Nhìn xem Hạ Vân, Lôi Long thấp phòng hỏi, vậy ngươi thử qua nó hiệu quả sao? Hạ Vân lắc đầu trả lời, ta chắc chắn sẽ không chính mình đi đếm thử vi lực của nó. Vừa nấu xong thời điểm, ta dùng một thiều hướng trong bình trang thời điểm, cẩn thận ngửi một chút, một khắc này ta đều hữu dụng cốt đao cắt mất cái mũi xúc động. Hiện tại tới tìm ngươi, liền muốn hỏi một chút ngươi, nhìn ngươi có hứng thú hay không theo giúp ta cùng đi kiểm tra một chút, nhìn xem cái này thiêu tí cổ tương vi lực đến cùng như thế nào. Nếu như hiệu quả tốt lời nói, ta liền làm nhiều một chút giữ lại phòng thân. Thế nào, có muốn cùng đi hay không thử một chút? Lôi Long tâm động, nghĩ thầm, nếu như vật này thật có hiệu quả, đi săn thời điểm mang theo, gặp được đánh không lại hung thú hoặc dã thú, đem cái này đồ vật đập phá ném ra, tối thiểu nhất có thể cho mình tranh thủ thêm một chút thời gian. Lôi Long, nguy hiểm như vậy đồ vật, ngươi khẳng định muốn tại bộ lạc phụ cận sử dụng. Nếu không, chúng ta đi xa một điểm địa phương. Lôi Long hỏi dò. Hạ Vân nhìn xem mặt lộ thấp thỏm Lôi Long, do dự một chút, nói ra, đốt cái mông hương vị xác thực trùng điểm, bộ lạc phụ cận sử dụng lời nói xác thực không tốt. Nếu không, đi các ngươi thường xuyên hút mật trên núi kia đi. Nơi đó đã có mật ong, khẳng định liền có yêu mến ăn mật ong dã thú hoặc hung thú. Lý do an toàn, chúng ta nhiều hô mấy người đi. Ngươi nắm chắc thu dọn đồ đạc, ta trở về cầm cung tiễn, lại gọi bên trên liệt hổ thúc, ngươi xem một chút hai còn nguyện ý đi, muốn đi lời nói phải nắm chặt thời gian, tranh thủ đuổi buổi tối hôm nay trở về. Hạ Vân sau khi nói xong, cũng không đợi Lôi Long đáp ứng, liền xoay người trở lại chính mình sơn động, cầm cẩn thận cung tiễn liền chạy hướng liệt hổ thúc chỗ sơn động. Phanh, phanh, phanh. Liệt hổ thúc, ngươi có ở đó hay không? Hạ Vân vuốt cửa đá hô. Trong sơn động đang ngủ liệt hổ, nghe được có người đập cửa đá, đồng thời đang gọi mình, thế là hắn liền vội vàng đứng lên, mở ra sau cửa đá, liền thấy Hạ Vân đứng tại cửa nhà mình. Nhìn xem võ trang đầy đủ Hạ Vân, liệt hổ có chút nghi ngờ hỏi, ngươi đây là chuẩn bị đi làm thôi? Thủ lĩnh dẫn người tiến về Đồ Sơn thị tộc đằng sau, Ly Hổ cùng Vu Công hai người, không phải đã quyết định tạm dừng đi săn sao? Nghe vậy, Hạ Vân hơi có vẻ cười cười xấu hổ, lập tức giải thích nói, liệt hổ thúc, ta mới làm một chút đồ vật, muốn tìm chút hung thú hoặc dã thú, thử nhìn một chút uy lực của nó như thế nào. Bộ lạc phụ cận giống như không có mục tiêu thích hợp, ta muốn để ngài theo giúp ta đi một chuyến, các ngươi năm ngoái hái mật ong phiến sơn lâm kia. Nghe được Hạ Vân giải thích, liệt hổ trầm tư thật lâu, mới gật đầu đáp ứng. Hắn để Hạ Vân trước tiên ở cửa ra vào chờ một lát, hắn trở về thu thập một chút đồ vật. Cũng không lâu lắm, Hạ Vân liền thấy liệt hổ thúc, con so với chính mình còn lớn hơn một quyển gia thú, từ trong sơn động đi ra. Nhìn xem Hạ Vân ánh mắt nghi hoặc kia, Liệt Hổ lập tức nói ra, ngươi là chưa từng đi phiến sơn lâm kia, không biết trong phiến sơn lâm kia, những cái kia hổ đầu phòng đến cùng khủng bố đến mức nào. Coi như không thu thập mật ong, lý do an toàn, hay là mang nhiều một chút gia thú tương đối tốt. Đúng rồi, Hạ Vân còn có những người khác sao? Sẽ không chỉ chúng ta hai cái đi. Liệt Hổ nhìn xem Hạ Vân hỏi. Hạ Vân trả lời, ta gọi Lôi Long, hắn hẳn là sẽ đi, về phần hắn có thể hay không gọi một chút những người khác tới, ta cũng không biết. Nghe Hạ Vân sau khi nói xong, Liệt Hổ nói ra, nếu dạng này, vậy chúng ta đi trước tiểu quảng trường nơi đó cho xem, không được bao lâu, bọn hắn hẳn là liền sẽ tới. Hạ Vân cùng Liệt Hổ hai người, đến tiểu quảng trường sau không đợi bao lâu, liền thấy Lôi Long cùng Toàn Giáp hai người huynh đệ đi tới, mỗi người trên thân, đều có rất lớn một bó gia thú. Nhìn thấy Hạ Vân sau, Lôi Long có chút ngượng ngùng nói ra, ta cũng thông trì một số người, nhưng bọn hắn nghe chút muốn đi hái mật ong trên núi kia, đều biểu thị không muốn đi cái địa phương quỷ quái kia bị tội. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể cùng Toàn Giáp cùng đi. Hạ Vân nhìn trước mắt ba người, vừa cười vừa nói, không quan trọng, chúng ta bây giờ chỉ là đi kiểm tra một chút, cũng không đi hút mật. Liệt Hổ thúc, dẫn đường đi. Bốn người rời đi bộ lạc sau, một khắc không ngừng, một mực chạy gần 4 giờ, mới tại một mảnh khe núi chỗ ngừng lại. Liệt Hổ chỉ vào trước mặt bọn hắn, tòa kia cũng không cao lớn ngọn núi, có chút thở hổn hển đối với Hạ Vân nói ra, vượt qua trước mắt ngọn núi này, đã đến những cái kia hổ đầu phong phạm vi hoạt động, nếu chúng ta lần này không phải là vì hút mật mà đến, liền tận lực không nên đi trêu chọc những cái kia hổ đầu phong. Nếu không, bị hổ đầu phong bầy ong vây quanh sau, liền dựa vào chúng ta bốn người, rất khó sống mà đi ra mảnh rừng núi này. Hiểu chưa? Hạ Vân vội vàng gật đầu đáp ứng, biểu thị mình đã minh bạch. Ngay tại Liệt Hổ thúc cùng Hạ Vân bàn giao phải chú ý hạng mục công việc lúc, Lôi Long cùng Toàn Giác huynh đệ hai người đã giải bên dưới trên lưng mình buộc ra thú, triển khai sau hướng trên thân chụp vào. Lôi Long nhìn xem Hạ Vân, chỉ có chút ít mấy cây mũi tên phía sau lưng, đem chính mình mang đến dày nhất tấm kia độc giác như gia châu, cuốn lại đưa tới Hạ Vân trước mặt, nói ra, hay là phủ thêm điểm gia thú đi. Những cái kia hổ đầu phong khởi sướng điên đến, mặc kệ cái gì cũng biết công kích. Nghe được Lôi Long lời nói, ngay tại hướng trên người mình khoác gia thú Toàn Giác cùng Liệt Hổ hai người, đồng thời điên cuồng gật đầu. Hạ Vân cự tuyệt Lôi Long hảo ý, từ ngực mình móc ra cái kia bị bong bóng cá bao khỏa mấy tầng cái bình, vừa cười vừa nói, phàm là có khiếu giác sinh vật, chỉ cần có nó bản thân, ta cũng không tin có sinh vật dám can đảm tới gần. Nói xong, Hạ Vân tìm xong hướng gió sau, trước hết để cho mấy người trốn đến thượng phong chỗ, lại ngừng thở, hắn muốn mở ra cái bình. Chương 181, mũi tên bắn nhân diện hùng. Chương 181, mũi tên bắn nhân diện hùng. Hạ Vân sau khi nói xong, mấy người cũng không có đi bao xa, chỉ là tượng trưng đi lên gió chỗ đi tầm 10 bước xa. Hạ Vân rất rõ ràng, do đốt cái mông ngao thành tường, hương vị đến cùng có bao nhiêu sông, chỉ có thể đối với mấy người bất đắc dĩ hô, các ngươi lại đi xa một chút, ít nhất phải bảo trì 50 bước khoảng cách. Trong ba người, Lôi Long trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng hướng nơi xa chạy tới, lớn tuổi Liệt Hổ tựa như cũng nghĩ đến cái gì, theo sát lấy Lôi Long bộ pháp tiếp lấy đi xa. Nhìn thấy hai người đã chạy xa, Toàn Giác mặc dù có chút phiền muộn, nhưng vẫn là đi theo hai người đến thượng phong chỗ. Rốt cuộc là thứ gì, còn không cho người nhìn. Toàn Giác bắt đầu nghĩ lung tung. Hạ Vân nhìn thấy mấy người đến khoảng cách an toàn sau, bắt đầu động thủ, mở ra bao vây lấy cái bình bong bóng cá. Từ trên bình vỡ xuống bong bóng cá, bị Hạ Vân cẩn thận để ở một bên. Chờ chút những con cá này phiêu, còn muốn dùng để bao khỏa đầu mũi tên. Hạ Vân cũng không muốn mang theo loại này cực kỳ kích thích tính khí bị mũi tên đi mạo hiểm. Nếu như không đối bôi lên thiêu tí cổ tương đầu mũi tên tiến hành bao khỏa, khả năng không đợi đem mũi tên bắn vào hung thú hoặc dã thú trong mông đít, chính bọn hắn người liền sẽ bị trên mũi tên thiêu tí cổ tương làm đến sụp đổ. Vỡ xuống tầng cuối cùng bao khỏa cái bình bong bóng cá sau, Hạ Vân từ trên lưng tiễn nang bên trong xuất ra 3 cây xương chế mũi tên, lần lượt đặt ở trước mắt trên đồng cỏ. Cầm còn chưa mở ra nắp bình cái bình, đối với trên đất đầu mũi tên không ngừng khoa tay lấy. Một phen khoa tay qua đi, Hạ Vân lại từ trong ngực của mình móc ra một cái khăn trùm đầu, đeo ở trên đầu. Đầu này bộ là Hạ Vân một lần nữa chế tác, phía trên không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Tại khăn trùm đầu kéo xuống một khắc cuối cùng, Hạ Vân lại cầm cái bình, đối với trên đồng cỏ đầu mũi tên khoa tay một chút, xác định không sai sau, hắn trực tiếp đã kéo xuống trên đầu khăn trùm đầu. Làm xong những này, Hạ Vân thử thăm dò lấy tay mở ra nắp bình, trước đem cái bình nghiêng, cảm giác có vật thể chảy ra sau, cẩn thận cảm giác trong tay cái bình trọng lượng, cảm thấy không sai biệt lắm, Hạ Vân lần nữa dùng một cách thử thăm dò che lại miệng bình, xác định miệng bình che lại không sai sau, Hạ Vân vội vàng ngừng thở, lấy tay kéo trên đầu khăn trùm đầu, hơi híp mắt lại kiểm tra một hồi đầu mũi tên có hay không bị thiêu tí cổ tương toàn bộ bao trùm. Mặc dù đã nín thở, hơn nữa còn đứng ở đầu gió chỗ, có thể cái kia gây mũi cay độc vị hay là không gãy liệt cọ sát lấy Hạ Vân con mắt cùng xoắn mũi, cố nén khó chịu kiểm tra xong đầu mũi tên sau, Hạ Vân sặc lập ngửa cầm lấy một khối trước đó từ trên bình gỡ xuống bong bóng cá, trước đem cái bình bao khóa tốt, lại dùng còn lại bong bóng cá đối với mũi tên đầu mũi tên tiến hành bao khỏa. Sau khi làm xong, Hạ Vân ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ, rơi vào đường cùng, lấy tay có nhẹ nhàng xoa bóp một cái con mắt, lại từ bên cạnh trên đồng cỏ làm một chút đất tới, đem rơi xuống ở trên đồng cỏ thiêu tí cổ tương bụi lấp. Xử lý xong trên đất vật tàn lưu, Hạ Vân cầm lấy bao khỏa bong bóng cá mũi tên, hướng lên gió chỗ đi một khoảng cách sau, lập tức cởi xuống trên người túi nước, đối với mình con mắt bắt đầu cọ rửa. Xa xa Lôi Long bọn người trông thấy Hạ Vân bên này đã xử lý xong, mới chậm rãi hướng Hạ Vân đi tới. Lôi Long nhìn xem Hạ Vân hai mắt đỏ ngầu, có chút lo lắng nói ra, con mắt của ngươi không có vấn đề gì chứ? Nếu không, hôm nay coi như xong đi, chúng ta hôm nào lại đến khảo thí? Hạ Vân khoát tay áo, nói ra, Không có gì đáng ngại, ta hơi nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Hú hồ, nên bị tội ta đã gặp, nếu đến đều tới, chưa từng thử qua, ta không cam tâm. Đại khái nghỉ ngơi hơn 2 giờ, Hạ Vân ánh mắt mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là trong vòng trăm bước, lớn chừng bàn tay thạch đầu, hắn vẫn có thể thấy rõ. Mấy người xác định Hạ Vân thân thể không có vấn đề gì sau, bắt đầu leo núi. Vừa tới đỉnh núi, Hạ Vân liền thấy, đối diện vách núi một đoạn trên vách đá dựng đứng, khắp nơi đều là to bằng cái thất tổ ong, lớn chừng quả đấm ong mật, lít nha lít nhít nằm nhọe trên tổ ong. Trên không vách núi, có không ít dương cánh tại 5 mét trở lên cự điểu xoay quanh, Lôi Long bọn người hướng Hạ Vân giải thích, đó là ăn chim rồi, chuyên ăn hổ đậu phong. Có thể ăn chim rồi bình thường đều sẽ không công kích tổ ong, bọn chúng chỉ dám ở ngoại vi ăn một chút lạc đàn hổ đậu phong. Ngay tại mấy người thảo luận ăn chim rồi thời điểm, dưới vách đá dựng đứng đột nhiên tới một cái, cùng kiếp trước trưởng thành gấu ngựa không xê xích bao nhiêu gấu. Cái này gấu, đến dưới vách núi cũng không làm phiền, trực tiếp dùng móng vuốt móc lấy vách đá, liền hướng trên sườn núi tổ ong, từ từ bỏ qua. Hạ Vân chỉ vào trên vách núi đá, chậm chạp leo lên cái kia gấu, đối với bên cạnh Lôi Long nhỏ giọng hỏi, đó là cái gì gấu? Tính tình thế nào? Lôi Long nhìn xem Hạ Vân, trả lời, đó là động hùng, chúng ta vùng này rất ít gặp, cơ hồ không có sức chiến đấu gì, hơi có chút năng lực chiến sĩ, cũng sẽ không đưa nó xem như con mồi. Người chờ một chút, có lẽ sẽ có nhân diện hùng loại hình loài gấu hung thú đến ăn mật ong. Thời gian trôi qua thật nhanh ấy, một mực không có ra dáng hung thú xuất hiện, ngay tại Hạ Vân dự định ném đi, đã bao khỏa tốt bong bóng cá muối tên lúc, một tiếng trầm muộn thú giống từ đằng xa trong sơn cốc truyền đến. Tiếng thú gào chủ nhân rất nhanh liền xuất hiện tại Hạ Vân mấy người trước mắt, đó là một cái nhân diện hùng, so Hạ Vân ban đầu ở thú liệp địa giết chết cái kia, lớn trọn vẹn gấp 3 có thừa. Nhìn cái này nhân diện hùng, Lôi Long nhỏ giọng đối với bên cạnh toàn giáp nói ra, cái này nhân diện hùng, thế nhưng là nhị cấp hung thú, hơn nữa còn ở vào kỳ đỉnh cao, chúng ta nơi này chỉ có ngươi có thể đối phó nó. Chờ chút, nếu như tình huống không đúng, ngươi trước ngăn trở nó, ta cùng liệt hổ thúc mang theo Hạ Vân chạy xa sau, ngươi lại chạy đến lúc đó, nếu như nó dám đuổi theo chúng ta không thả, ngươi ngăn chặn nó, ta trở về tìm A Phụ tới cứu ngươi. Các loại Lôi Long sau khi nói xong, toàn giáp chỉ bên cạnh hắn Hạ Vân, nhỏ giọng trả lời, lúc trước hắn không phải đã nói rồi sao, chỉ cần có khíu giác sinh vật, tại hắn xuất ra cái bình sau, cũng không dám tới gần hắn. Ngươi cái gì gấp? Ngay tại hai người huynh đệ đang khi nói chuyện, Hạ Vân đã xuất ra một cây bao vây lấy bong bóng cá mũi tên, khoác lên cung huyền bên trên. Hạ Vân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đáy vực cái kia nhân diện hùng, chờ đợi nó hướng chính mình cái này phương hướng, lộ ra cái mông. Hiện nay, bọn hắn khoảng cách đáy vực cũng liền 150 bước tả hữu, ở trên cao nhìn xuống bên dưới, chỉ cần đáy vực nhân diện hùng lộ ra cái mông, Hạ Vân liền có niềm tin tuyệt đối bắn vào đi. Nhìn thấy Hạ Vân đã đem bao khỏa bong bóng cá mũi tên khoác lên cung huyền bên trên, Lôi Long lập tức áp sát tới, tại hắn bên thai nhẹ nhàng nói ra, không nên vọng động. Không đợi Lôi Long nói xong, Hạ Vân liền thấy đáy bực nhân diện hùng đã đem cái mông rời đến đối với hắn vị trí có lợi nhất. Ngay tại nhân diện hùng túi đầu chồng mông lên, chuẩn bị leo lên núi sườn núi ăn mật ong một khắc này, Hạ Vân bắt được thời cơ, lập tức đứng dậy, đem trong tay mũi tên bắn ra ngoài. Ngay ngắn mũi tên trực tiếp chui vào nhân diện hùng cái mông. Bắn ra mũi tên sau, Hạ Vân vội vàng nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu quan sát hiệu quả. Không đến 10 giây sau, một tiếng thê lương thú giống vang vọng toàn bộ sân cốc. Chương 182, chạy trối chết. Chương 182, chạy trối chết. Tại nhân diện hùng, cái kia thê thảm tiếng thú gào vang lên lúc, Hạ Vân mấy người sớm đã nằm dạp trên mặt đất. Hạ Vân trong lòng mình mặc dù đã có chuẩn bị, có thể cái kia tiếng kêu thê thảm thực sự quá làm người ta sợ hãi. Thu nhân diện hùng tiếng kêu ảnh hưởng, Lôi Long ba người sắc mặt cũng biến thành có chút không giống. Lúc mới bắt đầu, nhân diện hùng hành vi coi như bình thường, đúng vậy, đến sau 3 phút, đáy bực cái kia nhân diện hùng liền bắt đầu nóng nảy đứng lên. Chỉ thấy nó hai chân chạm đất, nằm ngoài trên vách đá dựng đứng, dùng sức dùng tay chút đuốt, nhưng vô luận nó làm sao phát tiết, trên mông cái kia như lửa đốt giống như đâm nhói cảm giác, vẫn như cũ để nó thống khổ khó nhịn. Có thể là cảm giác, đập vách đá căn bản không giải quyết được vấn đề, cái kia nhân diện hùng nằm tại đáy vực bắt đầu lăn lộn. Đánh một hồi lăn sau, cái kia nhân diện hùng nửa nằm tại đáy vực, dùng chân trước phí sức, lay lấy nhất tới gần cái mông phần bụng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, cái kia nhân diện hùng liền dùng chính mình chân trước, trực tiếp đem tới gần cái mông khối kia cái bụng giật ra. Thấy cảnh này, Hạ Vân thật sự có chút không đành lòng, hắn lặng lẽ từ phía sau lưng xuất ra một chi không có bao khỏa bong bóng cá mũi tên, khoác lên cung huyền bên trên, liền chuẩn bị cho cái kia nhân diện hùng đến thông khoái. Lôi Long phát hiện Hạ Vân động tác sau, vội vàng đem hắn chuẩn bị kéo cung tay, nhân xuống đến. Nhìn xem Hạ Vân hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, Lôi Long tiến đến Hạ Vân bên hai, nhẹ giọng giải thích nói, cái này nhân diện hùng, cách cấp 3 cũng không xa, lấy lực lượng của ngươi, một tiếng căn bản bắn không xuyên xương sọ của nó. Tại không có niềm tin tuyệt đối bên dưới, tuyệt đối không nên xuất thủ, chỉ cần ngươi không có một kích đưa nó giết chết, nó liền sẽ thuận khí vị tới đuổi giết chúng ta. Hiện tại đã dạng này, cùng để cho chúng ta mạo hiểm, không bằng cứ như vậy nhìn xem đi. Nhìn xem ngươi làm ra cái kia thiêu tí cổ tương, uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, đáy bực cái kia nhân diện hùng đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ tức giận tiếng giống, theo cái kia âm thanh tiếng giống truyền ra, chỉ gặp cái kia nhân diện hùng hai cái chân trước trực tiếp cắm vào bụng của mình, vỡ ra chính mình cái bụng. Hạ Vân nhìn tận mắt cái kia hình thể khổng lồ nhân diện hùng, một bên kêu thảm một bên vỡ ra chính mình cái bụng, theo nó trong ruột tìm ra cây kia bị Hạ Vân bắn vào mũi tên. Mũi tên vừa hạ xuống, đáy bực mặt người gấu lại là một tiếng hét lên. Có thể cái này âm thanh tiếng giống phát ra sau, cái kia nhân diện hùng hai mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu, liền liên thể hình cũng bắt đầu to ra. Thấy cảnh này, Lôi Long bắt đầu tự lẩm bẩm, khát máu cuồng hóa, cái này mẹ hắn là khát máu cuồng hóa. Thật sự là gặp vận đen tám đời, làm sao lại gặp gỡ loại sự tình này? Nghe được Lôi Long tự lẩm bẩm, Hạ Vân vội vàng lấy cùi trỏ, nhẹ nhàng thọc một chút Lôi Long, nhỏ giọng hỏi, cái gì là khát máu cường hóa? Sẽ có hậu quả gì? Nhìn xem Hạ Vân, Lôi Long cười khổ giải thích nói, dưới tình huống bình thường, dã thú hoặc hung thú căn bản sẽ không phát động khát máu cường hóa loại trạng thái này. Một khi tiến vào khát máu cường hóa trạng thái, hung thú hoặc dã thú liền sẽ không sợ đau đớn, không để ý sinh tử, sẽ giết chết nó nhìn thấy tất cả sinh vật, thẳng đến chính mình chết đi. Lúc này hung thú hoặc dã thú là không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói. Người tốt nhất cầu nguyện, cái kia nhân diện hùng sẽ không phát hiện chúng ta mấy cái Hạ Vân nhà. Hạ Vân, ngươi hôm nay thế nhưng là trọc đại phiền toái, làm không tốt chúng ta hôm nay đều đi không nổi. Lôi Long ủ rũ túi đầu nói ra. Lôi Long tiếng nói vừa dứt, đáy vực cái kia nhân diện hùng liền bắt đầu trắng trợn phá hư. Nó khi thì dùng song trưởng, dùng sức đốt vách đá, khi thì lại đi công kích đáy vực những cây cối kia. Tiến vào khát máu cường hóa trạng thái nhân diện hùng, lực đạo cường đại vô cùng, đáy vực những cái kia hai người ôm hết thô to cây cối, tại dưới trưởng của nó, căn bản không kiên trì được mấy lần, liền sẽ bị đạp đổ hoặc đánh gãy. Liền ngay cả trên vách đá dựng đứng những cái kia tổ ong cũng không thể tránh cho, tại nhân diện hùng cái kia to lớn trưởng lực đánh ra bên dưới, rất nhiều liền trực tiếp rớt xuống. Tổ ong sau khi hạ xuống, bám vào trên tổ ong hổ đầu phòng, như là mây đen giống như, hướng bốn phía tản ra, có chút tại công kích trên đất nhân diện hùng, có chút thì là bốn chỗ bay loạn. Theo nhân diện hùng tiếp tục không ngừng mạnh mẽ đâm tới, trên vách đá dựng đứng những cái kia dày đặc tổ ong đã còn thừa không có mấy, toàn bộ trong sân cốc, khắp nơi đều là lít nha lít nhít hổ đầu phòng, liền ngay cả Hạ Vân bọn hắn ngốc đỉnh núi nơi này cũng tới không ít. Bầy ong càng lúc càng lớn, như là hắc vụ giống như, bao phủ toàn bộ sân cốc, càng ngày càng nhiều hổ đầu phòng gia nhập công kích nhân diện hùng hàng ngũ. Ba người khác còn dễ nói, Hạ Vân chính mình cái gì đều không có mang, tại bầy ong hướng hắn đánh tới thời điểm, hắn rất là tự tin từ trong ngực móc ra cái kia đã bị bong bong cá bao khỏa tốt cái bình, căn dặn ba người ngừng thở sau, Hạ Vân cùng ba người kéo ra một khoảng cách, nhìn thoáng qua đã bị hổ đầu phòng bọc thành một quả cầu hình nhân diện hùng, vừa nhìn về phía sắp hướng mình bay tới bầy ong, Hạ Vân rất là tự tin, đứng tại trên một tảng đá lớn, nhắm mắt lại mở ra nắp bình. Hạ Vân nhớ kỹ rất rõ ràng, tiếp trước nhà Gia Gia cũng nuôi quả ong, hắn nghe Gia Gia nói qua, ong mật sợ sẽ kích thích tính khí vị, mà chính hắn cũng đã làm nếm thử, tại thùng nuôi ong bên trên, dùng ngâm ớt chỉ thiên nước nhiều bôi mấy lần, ong mật liền không có trở lại nữa. Vì thế, Hạ Vân là chịu qua đánh, trên mông bị roi quất vết tích, qua 5-6 ngày mới chậm rãi tiêu tán. Tại Hạ Vân xem ra, cái này đốt cái mông ngao thành tường, hương vị như thế sông, lấy ong mật cái kia khiếu giác bén nhạy, chỉ cần nghe thấy, tuyệt đối không dám tới gần hắn. Hiện thực cùng Hạ Vân mở một lần cho đùa, tại hắn mở ra nắp bình sau, nguyên bản còn tại bốn chỗ bay loạn bầy ong, trực tiếp hội tụ thành một tảng đá vạc phẩm chất trường xa màu đen, hướng hắn lao đến. Nguyên bản đứng tại trên đá lớn, an tĩnh chờ đợi Hạ Vân, đống nhiên chỉ nghe thấy một trận mãnh liệt bù bù âm thanh, đội vàng đem con mắt mở ra một đường nhỏ, nhưng hắn nhìn thấy cảnh tượng, kém chút đem hắn hụt chết. Nhìn xem đầu kia hướng mình đánh tới, do bầy ong tạo thành trường xa màu đen, Hạ Vân quyết tâm liều mạng, trực tiếp cầm trong tay cái bình, đánh tới hướng đã bị bầy ong bao thành bóng nhân diện hùng. Ném ra cái bình đồng thời, Hạ Vân hướng Lôi Long mấy người bọn họ hô, mấy người các ngươi trước tiên đem ra thú quá tốt, không cần quản ta. Cái bình mặc dù đã bị Hạ Vân ném ra ngoài, có thể đầu kia do bầy ong tạo thành trường xa màu đen, chỉ có một bộ phận đi theo cái bình hướng đáy cốc bay đi. Mặt khác, vẫn như cũ hướng Hạ Vân phương hướng này bay tới. Nhìn xem càng ngày càng gần bầy ong, Hạ Vân cũng rất muốn tìm một chỗ giấu đi, có thể phụ cận căn bản không có có thể cung cấp chỗ nút, hiện tại còn muốn đi Lôi Long mấy người bọn hắn nơi đó, đã không thực tế. Nhìn thoáng qua bọn hắn trước đó bỏ lên dốc núi, Hạ Vân biết, dưới mắt duy nhất sinh lộ chính là hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất đem chính mình cuốn thành một quả cầu, lăn đến sơn cốc sau, nhanh chóng đào một động, sau đó chờ đợi Lôi Long mấy người cứu viện. Ngay tại Hạ Vân quan sát, hướng phương hướng nào hướng xuống lăn lúc, đã có hổ đầu phong đang tập kích hắn. Hạ Vân chưa từng nghĩ tới, không những mình sẽ bắn tên, những này hổ đầu phong cũng sẽ bắn, bọn chúng là phát xạ độc của mình đâm. Chịu mấy cây gai độc sau, Hạ Vân không dám có bất kỳ trì hoãn, lập tức hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem chính mình cuốn thành một quả cầu, mượn lực lên núi trên sườn núi lăn xuống dưới. Không lo được đau đớn trên người, vừa đến sơn cốc, Hạ Vân liền bắt đầu đào hang. Giờ khắc này, hắn thật sự là hận không thể cha mẹ cho hắn đa sinh hai cánh tay. Chương 183, an toàn trở về. Chương 183, an toàn trở về. Mặc dù Hạ Vân đào hang đào rất ra sức, nhưng hắn vẫn như cũ không nhanh bằng biết bay hổ đầu phong, không đợi hắn đào xong chỗ dung thân, những cái kia hổ đầu phong liền đã đổi tới. Siêu, 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 hổ đầu phong gai độc không ngừng hướng Hạ Vân phát xạ, nhưng hắn chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, liều mạng đào hang. Hạ Vân cái mông cùng trên bàn chân, liên tiếp chịu vài chục cái, mới đào xong có thể chứa đựng chính mình hang động. Tại hang động thành hình một khắc này, Hạ Vân trực tiếp chui vào, sau đó lại loảng xoảng hai quyền đánh sập vách động. Vách động đổ sụp sau, Hạ Vân mới có thời gian xử lý cái mông cùng trên bàn chân những cái kia gai độc. Mặc dù những cái kia hổ đầu phong gai độc bị Hạ Vân trước tiên rút ra, thế nhưng là bị đâm thương địa phương đã đang nhanh chóng sưng. Lúc này Hạ Vân đã trở nên hỗn loạn, hắn cố gắng duy trì thanh tỉnh, tại sắp ngất đi thời điểm, hắn liền sẽ dùng tay dùng sức vặn một chút bắp đùi của mình, không dám để cho chính mình triệt để mê man đi qua, hắn sợ cái này nho nhỏ hành động sẽ trở thành phần mộ của mình. Tại Hạ Vân xem ra, chỉ cần kiên trì đến trời tối, những cái kia hổ đầu phong tự nhiên sẽ tan đi, đến lúc đó Lôi Long cùng liệt hổ thúc mấy người khẳng định sẽ tới cứu hắn. Hạ Vân chưa từng có nghĩ đến thời gian sẽ như vậy gian nan. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hạ Vân nửa người dưới đã dần dần đã mất đi trí giác. Không biết qua bao lâu, Hạ Vân mặt đã bắt đầu phát tím, hô hấp bắt đầu trở nên yếu ớt, liền ngay cả ý thức cũng bắt đầu tan rã. Trong hoàng hốt, Hạ Vân thấy được một gốc tre khuất bầu trời đại thụ, trên cây chiếm cứ một đầu chỉ gặp nó thân, không thấy đầu đuôi xà hình sinh vật. Đột nhiên, hình ảnh nhất chuyển, giữa thiên địa, khắp nơi đều là đỏ thẫm sen lẫn khí lưu, đến không hết dã thú hoặc hung thú, ở trên mặt đất khắp nơi chạy nhanh, ánh mắt của bọn nó ngốc trệ, giống như có đồ vật gì tại khống chế bọn chúng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng một chỗ sườn đồi nhảy xuống. Hạ Vân ẩn thân bên ngoài hang động, sắc trời đã dần dần tối xuống, những cái kia xoay quanh trong sơn cốc hổ đầu phòng, tại mặt trời lặn thời điểm liền đã rời đi. Trên đỉnh núi, Lôi Long bọn người nhìn thấy bầy ong sau khi rời đi, xốc lên khoác trên người lấy ra thú, mấy người nhìn thoáng qua, trong sơn cốc chỉ còn khung xương nhân diện hùng, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nhìn xem bộ kia khổng lồ khung xương, Lôi Long tự lẩm bẩm, tốt bao nhiêu đồ vật à, nếu có thể kéo về bộ lạc liền tốt. Lôi Long vừa nói xong, liệt hổ liền hướng trên đầu của hắn vỗ một cái, máng, đến lúc nào rồi, còn đang suy nghĩ những chuyện kia, còn không nhanh đi tìm xem Hạ Vân, nhìn hắn ở nơi nào, nếu như hắn hôm nay xảy ra chuyện, chúng ta mấy cái cũng sẽ không tốt hơn. Lại nói, ngươi bây giờ thật, dám đi cầm bộ khung xương kia sao? Liền không sợ cùng nó rơi một cái hạ chàng chịu máng? Lôi Long ngượng ngùng cười một tiếng, cầm lấy Hạ Vân lăn xuống núi trước đó, cho hắn ném tới cùng, liền hướng lúc đến dưới núi chạy tới. Toàn Giáp cùng Liệt Hổ hai người lên nhau, cùng đi theo Lôi Long bước chân, hướng sơn cốc chạy tới. Ba người đi vào sơn cốc sau, lo lắng la lên, "Hạ Vân, Hạ Vân, ngươi ở đâu?" "Đáp lời nha." Mắt thấy màn đêm sắp giáng lâm, chậm chạp không chiếm được đáp lại mấy người, càng tìm càng sợ sệt. Toàn Giáp đi tới, một cước đạp hụt sau kèm chút ngã sắp xuống, khi hắn lập tức mắng, "Ai nha, thất đức như vậy." Tại cái này đảo một cái hố nghe được Toàn Giáp tiếng mắng Liệt Hổ, vội vàng hướng Toàn Giáp phương hướng này chạy tới, vừa đến địa phương hắn liền ngồi xổm người xuống, nắm lên một nắm đất nhẹ nhàng ngửi mấy lần. Là nơi này, Hạ Vân hẳn là trốn ở phía dưới, tranh thủ thời gian đảo. Liệt Hổ nhìn xem Toàn Giáp nói ra. Nghe thấy lời ấy, Toàn Giáp lập tức nằm dạng trên mặt đất, cùng Liệt Hổ hai người lấy tay đảo. Không bao lâu, hai người liền đảo ra, hô hấp cực kỳ yếu ớt. Hạ Vân nhìn xem hắn cái kia màu tím nhạt mặt, Liệt Hổ đội vàng kéo ống quần của hắn, nhìn thấy hắn trên bàn chân những lỗ thủng kia. Liệt Hổ cau mày, đối với bên cạnh Toàn Giáp nói ra, Hạ Vân trước kia không có bị hổ đầu phong gai độc đâm bị thương qua, đây là hắn lần thứ nhất bên trong nọc ong, trên người ngươi có giải độc đan dược hoặc là thảo dược sao? Nghe vậy, Toàn Giáp trầm mặc lắc đầu. Nhìn thấy Toàn Giáp lắc đầu, Liệt Hổ sắc mặt khó coi nói ra, nếu như không có thuốc, ta sợ hắn chống đỡ không đến chúng ta chạy về bộ lạc. Trong ba người chúng ta, thực lực của ngươi mạnh nhất, ngươi trước mang theo Hạ Vân trở về bộ lạc, tận lực chạy nhanh lên. Trở lại bộ lạc bước nhỏ đi tìm Vũ Công, ta cùng Lôi Long sau đó liền sẽ vượt qua. Các loại Liệt Hổ sau khi nói xong, Toàn Giáp nhẹ gật đầu, không chút do dự ôm lấy Hạ Vân, liền hướng bộ lạc phương hướng chạy tới. Đợi đến Toàn Giáp ôm Hạ Vân sau khi rời đi, Lôi Long mới từ nơi xa đi tới, nhìn xem mặt ủ mày chau Liệt Hổ, có chút thấp thỏm hỏi, "Liệt Hổ thúc, ngươi nói Hạ Vân có thể hay không xảy ra chuyện? Nếu như Hạ Vân xảy ra chuyện, ta A Phụ có thể hay không giết chết chúng ta mấy cái?" "Liệt Hổ, ta cũng không biết, dù sao Hạ Vân là lần đầu tiên bên trong nọc ong. Đi thôi, về trước đi lại nói." Lúc nửa đêm, ôm Hạ Vân chạy một đường Toàn Giáp, thở phì phò gõ Vũ Công cửa đá. "Vũ Công, ta là Toàn Giáp, Hạ Vân thụ thương, nhu cầu cấp bách cứu chữa." Toàn Giáp tiếng nói vừa dứt, nguyên bản đóng chặt cửa đá, lập tức liền mở ra. Đem Hạ Vân phóng tới Vũ Công sơn động bên trong trên giường, Toàn Giáp đội vàng giải thích chuyện đã xảy ra hôm nay. Sau khi giải thích xong, Toàn Giáp nhìn xem Vũ Công, thấp phòng hỏi, "Hạ Vân hắn sẽ không ra chuyện gì đi?" Vũ Công nhìn xem là nằm ở trên giường, hô hấp yếu ớt Hạ Vân, vừa cười vừa nói, "Thú vị như vậy sự tình, các ngươi hẳn là thông báo một chút ta. Về phần Hạ Vân, ngươi liền không cần phải lo lắng. Một chút hổ đầu phong nọc ong, căn bản không thể đem hắn thế nào, lấy hắn hiện tại thể chất, đừng nói hổ đầu phong, liền ngay cả chúng ta vùng núi này bên trong, độc nhất tử lân ma hạt, cũng độc không chết hắn. Với bạn, ta dự định ở trên người hắn làm một chút thí nghiệm, ngươi ngày mai đi trên núi bắt mấy con tử lân ma hạt cùng kim bối Ngô Công trở về. Muốn sống?" Nghe xong Vũ Công lời nói, Toàn Giáp nhớ tới trước đây ít năm, bởi vì thể chất một mực không có khả năng tăng lên, hắn A Phụ liền nghe Vũ Công lời nói, từ trên núi bắt rất nhiều độc vật trở về. Trong đoạn thời gian kia, Toàn Giáp mỗi ngày đều trải qua, như là như địa ngục sinh hoạt. Mỗi ngày sau khi rời giường chuyện thứ nhất, chính là bị những thứ kịch độc kia độc vật cắn bị thương, đợi đến chính mình sắp không được, hắn A Phụ mới có thể cho hắn mơn thuốc. Nghĩ đến Vũ Công phân phó, Toàn Giáp nhìn xem nằm ở trên giường, còn ở vào trạng thái hôn mê Hạ Vân, trong mắt không khỏi toát ra một chút thương hại. Chương 184, chuẩn bị lấy độc luyện thể. Chương 184, chuẩn bị lấy độc luyện thể. Ngay tại Toàn Giáp cùng Vũ Công hai người đang khi nói chuyện, Lôi Long cùng Liệt Hổ hai người đã đến bộ lạc bên ngoài, nhìn xem gần trong gang tấc bộ lạc, Lôi Long dừng bước, nhìn về phía bên cạnh Liệt Hổ, nhỏ giọng nói ra, "Liệt Hổ thúc à, nếu không ngươi về trước đi, ta ở bên ngoài trước tránh một chút. Chờ chút ta đi trước bờ sông rừng cây nhỏ, tại các ngươi lần thứ nhất đào ra hố nước nơi đó đợi, nếu như ngày mai Hạ Vân tỉnh, ngài lại tới tìm ta, ngài thấy được không?" Nhìn xem mặt mũi tràn đầy cầu xin Lôi Long, Liệt Hổ cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hai người tại bộ lạc bên ngoài mỗi người đi một ngả, Liệt Hổ quay trở về bộ lạc, Lôi Long đi bờ sông rừng cây nhỏ. Trong bộ lạc, Vũ Công trong sân động, Toàn Giáp nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Hạ Vân, cùng Vũ Công cáo từ sau, lập tức quay người rời đi, hắn phải nắm chắc thời gian trở về thu thập một chút đồ vật, ngày mai xong đi trên núi tìm Tử Lân Ma Hạt cùng Kim Bối Ngô Công. Đi trở về trên đường, Toàn Giáp quá khứ Lôi Long trong sơn động nhìn thoáng qua, phát hiện đệ đệ của mình vẫn chưa về, có chút lo lắng hắn, trực tiếp hướng bộ lạc bên ngoài đi ra ngoài. Toàn Giáp vừa tới bộ lạc bên ngoài Phong Thụ Lâm, liền thấy hướng bộ lạc đi tới Liệt Hổ, mà liệt hổ bên cạnh, lôi long thế mà không tại. Sợ lôi long xảy ra điều gì ngoài ý muốn, toàn giáp đội vàng chạy lên tiến đến, ngăn lại liệt hổ hỏi, liệt hổ thúc, đệ đệ ta lôi long đâu, làm sao không gặp hắn cùng ngươi đồng thời trở về. Nhìn xem lo lắng toàn giáp, liệt hổ bất đắc dĩ giải thích nói, lôi long sợ Hạ Vân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ sệt ngươi á phụ giết chết hắn, trốn đến bờ sông rừng tây nhỏ. Nghe xong liệt hổ giải thích, toàn giáp cũng bình thường trở lại, lấy lôi long tính tình, sẽ như vậy muốn cũng không kỳ quái. Lập tức, toàn giáp đem vu công đã nói với hắn lời nói kia, lại hướng liệt hổ nói một lần. Đợi cho toàn giáp nói xong, liệt hổ nhìn xem toàn giáp, ung dung nói ra, ngươi đi về trước đi, ta đi đem lôi long tìm trở về. Tử Lân Ma Hạt cùng Kim Bối Ngô Công có bao nhiêu khó tìm, ta nghĩ ngươi cũng biết. Ngày mai ta cùng lôi long cùng đi với ngươi, ba người có thể tìm tới tỷ lệ cũng sẽ lớn một chút. Bên bờ sông trong rừng cây, lôi long ngồi tại một cái hố nước bên cạnh, vẻ mặt cầu xin tự nhủ, Hạ Vân nha, Hạ Vân, lần này ta có thể bị ngươi hại thảm, ngươi có thể ngàn vạn không thể chết, ngươi phải chết, a phụ hắn tuyệt đối sẽ giết chết ta, yên tâm đi, Hạ Vân hắn không chết được. Liệt hổ thanh âm tại lôi long phía sau vang lên. Ai? Lôi long kinh hãi lập tức quay người, nhìn về phía sau lưng. Liệt hổ thúc, ngươi đã đến tốt xấu chào hỏi a, hơn nửa đêm này, làm ta sợ muốn chết. Lôi long. Nhìn xem nhất kinh nhất xạ lôi long, liệt hổ chê bừa, ta nhớ được tiểu tử ngươi, lá gan không có nhỏ như vậy à. Không cần phải lo lắng, ta vừa rồi trên đường trở về, đụng phải toàn giáp, từ trong miệng hắn biết được, Hạ Vân không có nguy hiểm gì, đồng thời vô công còn để toàn giáp, ngày mai đi trên núi tìm Tử Lân Ma Hạt cùng Kim Bối Ngô Công ta đáp ứng toàn giáp, ngày mai mang ngươi cùng đi hỗ trợ. Đi thôi, nhanh đi về nghỉ ngơi một chút, ngày mai tìm Tử Lân Ma Hạt cùng Kim Bối Ngô Công, nhưng là muốn tốn không ít thời gian. Trên đường trở về, Lôi Long có chút hiếu kỳ mà hỏi, liền hổ thúc, ngươi biết vô công, tại sao muốn để cho ta ca đi tìm Tử Lân Ma Hạt cùng Kim Bối Ngô Công sao? Chẳng lẽ lại lão già họ Hạ kia vừa chuẩn bị tra tấn ai? Không phải là ta đi, liệt hổ nhìn xem lôi long, tức giận nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, toàn giáp lại không nói. Đi, đừng nói nhảm, trở về tranh thủ thời gian đi ngủ, buổi sáng ngày mai ta đi gọi ngươi. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng thời điểm, lôi long liền bị liệt hổ cùng toàn giáp hai người hô lên, ba người kết bạn, rời đi bộ lạc sau, liền hướng về xa xa sơn lâm đi đến. Ba người vừa bước ra bộ lạc thời điểm, nằm tại vu công trên giường bên trong Hạ Vân, liền từ từ tỉnh lại. Lung lay chóng mặt đầu, nhìn xem bên cạnh đống lửa ngay tại thịt nấu vu công, Hạ Vân có chút thấp phẩm hỏi, vu công, là ngài cứu ta trở về sao? Nghe vậy, Vũ Công ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường Hạ Vân, thuận miệng nói ra, là toàn giáp mang người trở về. Ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, làm việc quá vọng động rồi. Có rảnh rỗi, làm tiếp điểm cái kia thiêu tí cổ tương đi ra, ta nghiên cứu một chút thân thể của ngươi, kháng độc năng lực quá kém, chỉ là bị hổ đầu phong mũi nọ cong đâm mấy lần, liền có thể để cho ngươi lâm vào hôn mê. Trong rừng có độc rắn, côn trùng, chuột, kiến nhiều lắm, nếu như thân thể của ngươi ngay cả bình thường độc tố đều gánh không được, về sau ra bộ lạc lịch luyện thời điểm, là muốn thiệt thòi lớn cùng tương lai chết tại không biết tên độc trùng trong miệng, còn không bằng hiện tại liền để thân thể của ngươi sớm đi thích ứng những độc trùng kia độc tính. Làm như vậy cũng có một chỗ tốt khác, có thể tăng lên cực lớn thể chất của ngươi. Ngồi ở trên giường Hạ Vân nghe những lời này có chút mắt trợn tròn. Đây là muốn để cho mình dĩ độc luyện thể? Hạ Vân đầu góc tràn đầy dấu chấm hỏi. Không đợi Hạ Vân mở miệng nói cái gì, Vũ Công tiếp tục nói, ngươi không cần quá mức lo lắng, loại chuyện này toàn giáp trước kia cũng trải qua, chỉ cần là trong bộ lạc có tiềm lực thiếu niên, ta đều sẽ để bọn hắn làm loại này nếm thử. Ngươi cùng bọn hắn không giống với, bọn hắn bị độc trùng cắn, qua một đoạn thời gian sau sẽ có người cho bọn hắn cho ăn giải dược, ngươi thì không giống với, ngươi cần cường ngạnh vượt qua. Hạ Vân vừa định mở miệng nói chuyện, Vu Công liền ngắt lời nói, chúng ta Hạ bộ lạc hiện tại chỉ là cái tiểu bộ lạc, chỉ có thể dùng loại phương thức này đến đề cao thể chất của ngươi, vì ngươi đánh xuống một cái tốt đẹp cơ sở, ngươi là bị đồ đằng chọn chúng người, chỉ cần không phải trong nháy mắt liền có thể đưa ngươi hạ độc chết độc trùng, ngươi cũng có thể vượt qua đi, đơn giản là ăn nhiều một ít khổ sở thôi. Tính toán thời gian, toàn giáp cũng đã xuất phát, đi giúp ngươi đi bắt độc trùng. Đi, đã ngươi đã tỉnh lại, xuống tới ăn một chút gì, trở về mới hảo hảo ngủ một hồi. Trễ nhất, chạm vạng tối thời điểm, toàn giáp liền có thể mang theo độc trùng trở về, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Vân giữ im lặng từ trên giường xuống tới, đi đến bên cạnh đống lửa toa hạ, Vu Công đưa cho hắn một cái mộc quản, lại đi trong bát của hắn đựng mấy khối thịt. Hạ Vân nhặt như nước ốc giống như, ăn sạch trong bát cái kia mấy khối thịt, cùng Vu Công lên tiếng chào hỏi sau, liền đứng dậy trở về chính mình sân động. Hạ Vân nằm ở trên giường, thật lâu không thể vào ngủ. Nghĩ đến hôm nay tại Vu Công trong sân động, Vu Công nói tới những lời kia. Lão nhân gia ông ta nói không sai, chính mình hẳn là đi thích ứng một chút những độc trùng kia hoặc là mặt khác độc vật độc tính. Hôm nay là có người cứu hắn, cái kia lần tiếp theo đâu? Nếu như chính mình vừa bận một người trong rừng, hơn nữa còn trúng độc, không có kháng tính lời nói, có thể hay không bởi vì mất đi năng lực phản kháng, từ đó bị hung thú hoặc dã thú ăn hết. Không biết qua bao lâu, một cái vội vàng sao động thanh âm tại Hạ Vân bên tai vang lên. Hạ Vân, mau dậy a, chúng ta bắt được đồ vật trở về. Hạ Vân mở mắt ra, liền thấy lôi long tấm kia vô cùng quen thuộc mặt xuất hiện tại trước mắt mình. Chương 185, lấy độc luyện thể. Chương 185, lấy độc luyện thể. Nhìn xem lôi long tấm kia cách mình rất gần mặt, Hạ Vân thật muốn cho hắn đến một quyền trước. Nhìn thấy Hạ Vân mở mắt sau, lôi long đội vàng thúc giục nói, nhanh đi ra ngoài nhìn xem, hôm nay ta cùng toàn giáp còn có liệt hổ thuốc, thế nhưng là phí hết rất lớn kình, mới từ trên núi tìm hai cái Tử Lân Ma Hạt cùng một cái Kim Bối Ngô Công, liền đặt ở ngươi cửa hang. Nghĩ đến Vu Công thuyết pháp, Hạ Vân đứng dậy, đi theo lôi long hướng ngoài động đi đến. Vừa tới cửa hang, Hạ Vân liền thấy chính mình cửa hàng bên trái nhiều hai cái thạch quán. Lôi Long đội vàng chỉ vào trong đó một cái thạch quán, đối với Hạ Vân nói ra, cái này thạch quán bên trong có hai cái tử lân ma hạt, một cái khác thạch quán bên trong có một cái kim bối ngô công. Không có cách nào, kim bối ngô công thực sự quá khó tìm, ba người chúng ta chỉ tìm được cái này một cái. Các loại Lôi Long hưng phấn sau khi nói xong, Hạ Vân nhìn xem hắn, tao mày hỏi, làm sao lại một mình ngươi tới? Toàn giáp cùng liệt hổ thúc đâu? Lôi Long, vận khí ta tốt thôi, hai người bọn họ bị kim bối ngô công cắn bị thương, hiện tại còn nằm tại vu công nơi đó đâu. Ngươi là không biết, vì đem cái này ba cái độc trùng cùng toàn giáp còn có liệt hổ thúc mang về, ta bị bao nhiêu tội trở về trước tiên, ta liền đem bọn hắn hai cái đưa đến vu công nơi đó. Trước khi ta đi, vu công nói với ta, để cho ngươi trước dùng tử lân ma hạt thử nghiệm, chờ ngươi có thể gánh vác tử lân ma hạt độc, lại đi thử kim bối ngô công. Hạ Vân nhìn xem Lôi Long, vẻ mặt thành thật hỏi, vu công có hay không nói cho ngươi, ta làm như thế nào thử? Lôi Long nhìn xem Hạ Vân, cười trên nỗi đau của người khác trả lời, cái này còn không đơn giản, ngươi đem áo thoát, lại đem cái kia thạch quán bên trên phiến đá dịch chuyển khỏi, đem cánh tay luồn vào thạch quán bên trong, để bên trong tử lân ma hạt tận nấp hai lần là được. Hạ Vân, thật. Lôi Long, ta làm sao lại lừa ngươi? Hạ Vân bán tín bán nghi nhìn Lôi Long một chút, cởi xuống chính mình thân trên áo da thú, đi đến chứa tử lân ma hạt thạch quán bên cạnh, đem phía trên phiến đá coi chừng dịch chuyển khỏi một cái khe hở. Kết quả, Hạ Vân vừa mở ra đắp lên thạch quán bên trên phiến đá, hai đầu lớn bằng ngón cái màu tím đen đuôi bọ cạp liền lấy tốc độ như tia chớp hướng Hạ Vân bàn tay đâm tới. Không kịp phản ứng Hạ Vân, căn bản không kịp tránh né, liền bị tử lân ma hạt trên đuôi bọ cạp đuôi gai đâm vào bàn tay cùng trên cổ tay. Cơ hồ chính là trong chốc lát, bị tử lân ma hạt đuôi bọ cạp ẩn nấp thương tay, liền biến thành màu tím đen, loại kia màu tím đen độc tố, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng hướng Hạ Vân trên cánh tay lan tràn. Mặc dù sớm có đoán trước, có thể độc tố lan tràn tốc độ hay là vượt qua Lôi Long dự đoán. Thấy cảnh này Lôi Long đội vàng chạy lên tiền đến, đem cái kia hai đầu tử lân ma hạt đuôi bọ cạp dùng cốt đao sống đao đánh dụng, sau đó lại đem đắp lên thạch quán bên trên phiến đá đắp kín. Làm xong những này, Lôi Long ngẩng đầu nhìn một chút, toàn bộ cánh tay đã bị màu tím đen độc tố bao trùm. Hạ Vân vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói ra, không có việc gì. Vũ Công nói, ngươi chịu được. Vừa dứt lời, Lôi Long liền thấy Hạ Vân hướng trên mặt đất ngã xoay xuống. Một màn này đem Lôi Long dọa cho phát sợ, vội vàng duỗi ra một cánh tay đỡ lấy sắp ngã xuống Hạ Vân. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia màu tím đen độc tố đã lan tràn đến Hạ Vân ngực. Nhìn thấy độc tố lan tràn tốc độ, Lôi Long tâm lý bắt đầu bất an, cẩn thận dùng ngón tay thăm dò một chút Hạ Vân hơi thở. Lôi Long tâm lạnh, Hạ Vân hắn thế mà không còn thở. Kinh hãi quá độ, Lôi Long ôm lấy Hạ Vân thân thể, khàn cả giọng hét lớn, Vũ Công, ngươi cái không biết xấu hổ lão giả, ta muốn cùng ngươi liều mạng, hôm nay nói cái gì ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Nói, Lôi Long liền nâng lên Hạ Vân thân thể, từ sau hông rút ra cốt đao, cấp hống hống hướng Vũ Công Sơn động phóng đi. Lần này Lôi Long cũng không gõ cửa, đi vào Vũ Công Sơn động trước cửa đá, một cước trực tiếp đạp ra cửa đá, hét lớn, tốt ngươi cái không biết xấu hổ lão gia hỏa, ngươi đây là thành tâm muốn để ta á phụ giết chết ta, ta và ngươi liều mạng. Nói, Lôi Long trực tiếp đem Hạ Vân thân thể hướng Vũ Công ném tới, sau đó giơ cốt đao, lấy quyết tâm quyết tử, phát khởi công kích. Nhìn xem hướng mình bay tới Hạ Vân, Vũ Công giỗi ra một bàn tay, một vòng quang mang màu xanh nhạt bắt đầu ở trong tay hắn hiện hiện, nâng không trung Hạ Vân, đem hắn vững vàng để dưới đất. Nhìn xem hướng mình cấp tốc vọt tới Lôi Long, Vũ Công khẽ miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, vươn một thủ trưởng khác. Bị Vũ Công vũ lực khống chế giữa không trung, Lôi Long không cam lòng dãy rủa lấy, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, lao ra hỏa, chính là ngươi ra chủ ý ngu ngốc, Hạ Vân hắn bị tử lân ma hạt độc chết. Chết, biết không? Tại ta chăm sóc bên dưới, Hạ Vân chết tại trước mặt của ta, á phụ hắn nhất định sẽ tự tay làm thịt ta. Nếu không, ngay hiện tại liền đem ta giết chết được, tránh khỏi rơi vào ta á phụ trong tay, còn phải gặp một phen trả tấn. Nhìn xem bị khóc sói gào Lôi Long, Vũ Công vừa cười vừa nói, ngươi trước khi rời đi, ta không phải đã thông báo ngươi sao? Hạ Vân hắn gánh bắt được. Là ai nói cho ngươi, không có hô hấp, người liền chết? Đó là thân thể, vì đối kháng độc tố, tiến vào ngắn ngủi ngủ đông. Hạ Vân hắn sẽ không chết, Hạ Vân hắn sẽ không chết, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy ta cũng sẽ không cần chết. Lôi Long tự lẩm bẩm. Tự nói qua đi, còn bị vây ở không trung Lôi Long, nhìn xem trên mặt đất một mặt bình tĩnh Vũ Công, một mặt bi phẫn khóc kể lể, ngài lần sau giao cho ta làm việc trước đó, có thể hay không nói rõ ràng, bằng không sớm muộn sẽ bị hủ chết. Lôi Long tiếng nói vừa dứt, vây khốn hắn tầng kia màn sáng màu xanh nhạt, liền bắt đầu biến mất. Sau khi rơi xuống đất, Lôi Long đội vàng chạy đến Vũ Công trước giường, nhìn xem nằm ở trên giường, vẫn như cũ sắc mặt kim hoàng toàn giáp cùng liệt hổ hai người, đối với Vũ Công một mặt thấp phòng hỏi, hai người bọn họ, lúc nào mới có thể tỉnh lại? Vũ Công trả lời, nhanh nói, buổi sáng ngày mai, chậm lời nói, tối mai hẳn là đều sẽ tỉnh lại. Hiện tại, ngươi trước tiên đem Hạ Vân mang về. Buổi tối hôm nay ngươi trông coi hắn, nếu như thổ huyết liền đến tìm ta. Nghe vậy, Lôi Long đội vàng đi đến Hạ Vân nằm địa phương, đem hắn ôm lấy liền chuẩn bị rời đi Vũ Công sân động, vừa đi đến cửa miệng, Vũ Công thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi không chuẩn bị tìm ta liều mạng. Lôi Long quay đầu nhìn xem Vũ Công, cười đùa tí từng nói, làm sao lại thế? Ta nào dám tìm ngài liều mạng, ta vẫn là đứa bé, ngài cũng không thể chấp nhận với ta. Nói xong, Lôi Long liền ôm Hạ Vân, chạy ra Vũ Công sân động. Lôi Long, ngươi phải nhớ kỹ, buổi sáng ngày mai Hạ Vân sau khi tỉnh lại, đừng cho hắn ăn cái gì, để hắn trước bị tử lân ma hạt đuôi bọ cạp ẩn nấp hai lần lại nói. Vũ Công thanh âm tại Lôi Long sau lưng vang lên. Lôi Long cũng không quay đầu lại hô, ta đã biết. Chương 186, vị chiếu cố Hạ Vân. Chương 186, vị chiếu cố Hạ Vân. Lôi Long mang theo ở vào trạng thái ngủ đông Hạ Vân trở về hắn sơn động, một mực trông coi hắn đến sáng sớm ngày thứ hai. May mà một đêm này Hạ Vân cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cũng không có gặp được Vu Công chỗ sách loại kia thổ huyết sự kiện. Trời sắp sáng thời điểm, Lôi Long thực sự buồn ngủ quá đỗi, liền muốn chớp mắt, nhưng hắn vừa nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy Hạ Vân tiếng hít thở. Có chút không xác định, Lôi Long đội vàng duỗi ra ngón tay, tiến đến Hạ Vân dưới mũi, thử một chút hơi thở của hắn, xác định Hạ Vân khôi phục hô hấp sau, Lôi Long tâm lý rốt cục thực tế lại. Lôi Long nhìn xem bên ngoài sân động, có chút trắng bệnh chân trời, lại liếc mắt nhìn nằm ở trên giường Hạ Vân, không khỏi tức giận trong lòng. Lôi Long tự lẩm bẩm, Hạ Vân nha, Hạ Vân, hai ngày này bởi vì ngươi, ta thế nhưng là gặp không ít tội, liền thậm chí đi ngủ đều không có làm sao ngủ. Lôi Long càng nghĩ càng giận, đi đến Hạ Vân trước giường, trên mặt của hắn tiện tay đập hai lần, hô, tỉnh. Hạ Vân tranh thủ thời gian tỉnh, xong xuôi ngươi sự tỉnh, ta liền nên trở về bù một cảm giác bị liên tục đập mặt Hạ Vân, rốt cục mở hai mắt ra, nhìn xem còn giơ bàn tay lên, chuẩn bị tự chụp mình mặt Lôi Long, cao mày nói ra, đi, đừng đánh nữa, lại đánh mặt đều muốn đánh sưng lên. Nhìn thấy Hạ Vân tỉnh, Lôi Long lập tức bắt đầu tố khổ, ngươi là không biết à, Hạ Vân, hôm qua ngươi bị Tử Lân Ma Hạ tận nấp thương sau, liền không có hô hấp, lúc đó ta dọa đến trực tiếp khi ngươi, liền đi tìm Vu Công lão nhân ra ông ta tính sổ, kém chút đánh nhau sau đó, Lôi Long liền đem phát sinh hôm qua những chuyện kia, cùng Hạ Vân toàn diện nói một lần, cùng Hạ Vân lập tức liền phải đối mặt sự tình. Ngồi ở trên giường Hạ Vân, bị Lôi Long cưỡng ép kéo lên, đi đến bên ngoài sân động, Lôi Long chỉ chứa Tử Lân Ma Hạt thạch quán, đối với Hạ Vân nói ra, Vu Công đã thông báo, để cho ngươi hôm nay sau khi tỉnh lại trước tiên, trước làm chuyện này nghe thạch quán bên trong, tất tất run lẩy bẩy thanh âm, Hạ Vân nhìn xem Lôi Long, khóe miệng kìm lòng không được kéo ra, nhưng hắn hay là đi đến thạch quán trước, mở ra che kín thạch quán phiến đá. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này, cái kia hai cái Tử Lân Ma Hạt đuôi bọ cạp vẫn như cũ ghim chúng Hạ Vân cánh tay. Chỉ bất quá, lần trước là Hạ Vân không có phòng bị, không có tránh thoát, lần này là chính hắn có cơ hội tránh thoát, nhưng là tự nguyện bị ẩn nấp. Khi những cái kia màu tím đen độc tố sắp lan tràn tới tay khuỷu tay lúc, Hạ Vân rút ra cái kia hai cái đuôi bọ cạp, đưa chúng nó vung trở về thạch quán bên trong, lại đắp lên phiến đá. Làm xong những này, Hạ Vân nhìn xem Lôi Long nói ra, làm phiền ngươi, chờ chút đem ta lấy tới trên giường đi. Vừa nói xong, Hạ Vân lần nữa thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lần này Lôi Long ngay cả đỡ đều không có đỡ, các loại Hạ Vân ngã trên mặt đất sau, lại kéo lấy hắn, đem hắn ném tới trên giường. Mà Lôi Long chính mình trực tiếp trong sơn động tùy tiện tìm hẻo lánh, nằm xuống đất bên trên, liền bắt đầu nằm ngáy o o. Vân ca, Vân ca, ngươi thế nào? Tang Quả lo lắng hô. Tang Quả cùng mặt khác hai đứa bé, buổi sáng hôm nay ở sau núi quả thụ lâm bên trong, hái một chút quả dại, từ bên trong chọn lấy một chút tốt, dự định đưa tới cho Hạ Vân nếm thử. Thế nhưng là tiến đến lần đầu tiên, nàng liền thấy nằm ở trên giường, sắc mặt đen tím đã không có hô hấp Hạ Vân, cùng nằm tại góc tường, nằm ngáy o o Lôi Long. Liên tiếp hô nhiều lần, gặp Hạ Vân không có cái gì phản ứng, Tang Quả đội vàng chạy đến góc tường, đối với nằm trên mặt đất nằm ngáy o o Lôi Long, bắt đầu xô đẩy đứng lên. Lôi Long đại ca, ngươi mau dậy nhìn xem, Hạ Vân hắn không có hô hấp, trên mặt đen tím, giống như đã chết. Bị đánh thức Lôi Long, mở ra có chút phiếm hồng hai mắt, nhìn xem một mực không ngừng xô đẩy hắn tiểu cô nương, thuận miệng nói ra, Hạ Vân hắn không có việc gì, chỉ là bị Tử Lân Ma Hạ tận nấp hai lần, hôm nay chạm vạng tối hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Có ta Lôi Long ở chỗ này nhìn xem, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Có chuyện gì, ngươi chạm vạng tối thời điểm lại đến tìm hắn nói đi, cũng không tiếp tục để ý lo lắng Tang Quả, trực tiếp nằm trên mặt đất, lần nữa nằm ngáy o o. Tang Quả nghe vậy, chỉ có thể coi như thôi, đem chính mình mang tới những cái kia quả dại, đặt ở Hạ Vân đầu giường, quay người hướng cô nhi động phương hướng đi đến. Một giấc này, ngủ được thật sự sảng khoái. Lôi Long tỉnh ngủ sau, duỗi lưng một cái, tự đủ. Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường, vẫn không có tỉnh lại Hạ Vân, Lôi Long cũng không biết, các loại Hạ Vân sau khi tỉnh lại, hắn lại nên làm như thế nào, chỉ có thể đứng dậy hướng Vu Công Sơn động chạy tới. Vu Công, Vu Công, hôm nay chạm vạng tối Hạ Vân sau khi tỉnh lại, nên làm như thế nào, ngài bàn giao một chút đi. Vừa tới Vu Công Sơn động cửa ra vào, Lôi Long liền hô lên. Nghe vậy, Vu Công thuận miệng nói ra, không phải còn có một đầu kim bối Ngô Công sao, hôm nay chạm vạng tối Hạ Vân sau khi tỉnh lại, trước hết để cho hắn nhét đầy cái bao tử, sau đó lại để kim bối Ngô Công cắn hắn một cái. Về sau mỗi ngày đều làm như vậy, thẳng đến Hạ Vân thích ứng, Tử Lân Ma Hạt cùng kim bối Ngô Công độc tố. Trong khoảng thời gian này, ngươi sự tình gì đều không cần làm, chiếu cố tốt Hạ Vân là được rồi. Đợi đến Hạ Vân thích ứng, hai loại độc vật độc tố sau, ta sẽ cân nhắc cho ngươi một viên cấp 2 bồi nguyên huyết đan. Nghe được Vu Công nói như vậy, Lôi Long kích động nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Từ Vu Công nơi này cách mở, Lôi Long đội vàng chạy về chính mình sân động, đem chính mình thịt nấu nồi lớn, trực tiếp đem đến Hạ Vân cửa ra vào, lập tức bắt đầu nhóm lửa thịt nấu. Lúc chạm vào tối, Hạ Vân nằm ở trên giường ung dung tỉnh lại, nhìn xem tại cửa ra vào, loay hoay quên cả trời đất Lôi Long, hắn có chút không nghĩ ra, nghĩ thầm, Lôi Long ra hỏa này, thường ngày cũng sẽ không như thế chịu khó, chẳng lẽ là từ chỗ nào, được chỗ tốt gì. Đang chuẩn bị đứng dậy đi hỏi một chút Lôi Long, phía trong mắt Hạ Vân liền thấy, trải qua thanh tẩy sau đặt ở đầu giường quả dại. Tiện tay cầm lấy một viên quả dại cắn một cái, Hạ Vân đi hướng ngoài động, nhìn xem Lôi Long hỏi, cái này quả dại là ai đưa tới? Còn có, ngươi làm sao lại tại ta cửa sân động, đỡ cái nồi thịt? Lôi Long nhìn xem trong nồi không ngừng bay cuồng thịt thú vật, cũng không quay đầu lại nói ra, đặt ở giường ngươi đầu những cái kia quả dại, hẳn là Tang Quả đưa tới, về phần ta tại sao phải tại ngươi cửa hàng thịt nấu, bởi vì ta đáp ứng ngu công, trong khoảng thời gian này muốn chiếu cố ngươi. Đi lấy cái thịnh thịt bắt tới, thịt lập tức liền tốt. Đã ăn xong, nhanh đi để Kim Bối Ngô công cắn một cái. Nghe thấy lời ấy, Hạ Vân quẹt miệng, hung hăng co rút lấy. Các loại Hạ Vân nhét đầy cái bao từ sau, hai người tới một cái khác thạch quán trước. Hạ Vân vừa định dịch chuyển khỏi che lại thạch quán phiến đá, liền bị Lôi Long ngăn cản. Đừng động, ngươi chỉ cần dịch chuyển khỏi một đường nhỏ, thạch quán trong kia đầu Kim Bối Ngô công, trong nháy mắt liền sẽ xuống tới, chỉ dựa vào chúng ta hai cái, căn bản không có khả năng bắt lấy nó. Một khi người bình thường cùng Tiểu Hải bị Kim Bối Ngô công cắn bị thương, ngay cả uống thuốc cơ hội đều không có, trong nháy mắt liền sẽ tử vong. Nói xong, Lôi Long ngay tại trên mặt đất, tiện tay tìm một khối khá lớn thạch đầu, sau đó một tay nắm thạch đầu, một tay cầm cốt đao, tại trên phiến đá cẩn thận cắt ra một cái, vừa vặn có thể chứa đựng Hạ Vân cánh tay động. Tại động cắt ra trong nháy mắt, Lôi Long dùng trong tay thạch đầu ngăn chặn cắt ra cửa hang, nhìn xem Hạ Vân một mặt nghiêm túc nói, ngươi trước tiên đem để tay đến thạch đầu bên cạnh, chờ chút nghe ta chỉ lệnh, tại ta đem thạch đầu dịch chuyển khỏi trong nháy mắt, ngươi liền phải đem tay vươn vào đi. Biết không? Hạ Vân nhẹ gật đầu. Chương 187, trở thành nhị cấp chiến sĩ. Chương 187, trở thành nhị cấp chiến sĩ. Hạ Vân theo Lôi Long nói tới, nắm tay đặt ở thạch đầu bên cạnh, chờ đợi chỉ thị của hắn. Nhìn xem thần sắc hơi có vẻ khẩn trương Hạ Vân, Lôi Long an ủi, không có chuyện gì, Kim Bối Ngô công cắn bị thương sau sẽ phi thường đau, đau đến ngươi khó mà chịu đựng, ta sẽ ở ngươi bị Kim Bối Ngô công cắn trúng sau, trước tiên đánh ngất xỉu ngươi. Chuẩn bị kỹ càng, 1, 2, thả. Theo Lôi Long cái cuối cùng thả chữ lối ra, hắn rời đi ngăn chặn cửa động thạch đầu, Hạ Vân đem cánh tay của mình tiến vào thạch quán bên trong. Hạ Vân tay vừa luồn vào thạch quán bên trong, liền bị bên trong Kim Bối Ngô công cắn trúng. Theo Kim Bối Ngô công độc tố rót vào, một cỗ toàn tâm khắc cốt giống như đau đớn, liền từ bị cắn bị thương địa phương chuyển khắp tứ chi bách hải của hắn. Hạ Vân mặt trong nháy mắt vặn vẹo không thành nhân dạng, nhìn đứng ở bên cạnh Lôi Long, lo lắng quát, nhanh đánh ngất xỉu ta, ta không chịu nổi. Lôi Long không có chút gì do dự, lấy trưởng hóa đao trực tiếp bổ về phía Hạ Vân cái óc. Thu một kích này, Hạ Vân thân thể lập tức ngã mặt xuống dưới. Tại ngã xuống trước đó, Lôi Long vội vàng vươn tay cánh tay đem hắn đỡ lấy. Đợi đến Hạ Vân cánh tay dần dần chuyển biến làm màu vàng nóng, Lôi Long mới cẩn thận đem hắn cánh tay từ thạch quán bên trong chậm rãi rút ra. Rút ra Hạ Vân cánh tay sau, Lôi Long đội vàng dùng thạch đầu ngăn chặn cái kia dùng cốt đao mở ra lỗ hổng. Làm xong những này, Lôi Long mới có rảnh đem Hạ Vân kéo về trên giường của hắn. Từ một ngày này bắt đầu, Hạ Vân mỗi sáng sớm tỉnh thời gian sẽ không vượt qua 2 canh giờ, sáng sớm bị Tử Lân Ma hạ tấn ấp, ban đêm bị Kim Bối Ngô công cắn. Thời gian trôi qua từng ngày, đến ngày thứ 7 thời điểm, Hạ Vân mỗi sáng sớm tỉnh thời gian mới bắt đầu từ từ gia tăng. Ngày thứ 14 thời điểm, Hạ Vân mỗi sáng sớm tỉnh thời gian đặt đến chừng 5 giờ, nhìn thấy hiệu quả Lôi Long, vội vàng chạy đến Vu Công nơi nào đây báo tin vui, được như nguyện từ Vu Công trong tay, đạt được tha thiết ước mơ cấp 2 bồi nguyên huyết đan. Đạt được cấp 2 bồi nguyên huyết đan ngày thứ 2, Lôi Long nhìn xem sáng sớm vừa tỉnh ngủ Hạ Vân, một mặt hưng phấn bắt đầu kể ra. "Hạ Vân, Vu Công cho ta một viên cấp 2 bồi nguyên huyết đan, ta tại nhất cấp chiến sĩ đã đợi đủ lâu, có viên này cấp 2 bồi nguyên huyết đan, ta lập tức liền có thể tấn cấp cảnh giới kế tiếp. Chúng ta hạ bộ lạc bên trong, nhị cấp chiến sĩ cũng không nhiều, tam cấp chiến sĩ chỉ có ta A Phụ A Mẫu hai người, qua mấy ngày ta chính là nhị cấp chiến sĩ." Đến lúc đó ngươi nhìn cái nào lao ra hỏa không vừa mắt, nói cho ta biết, ta đi tìm hắn để gây sự. Nhìn vẻ mặt hưng phấn, chậm rãi mà nói Lôi Long, Hạ Vân quyết định đả kích hắn một cái. Nghĩ tới đây, Hạ Vân trên người lực lượng bắt đầu hội tụ, một cỗ độc thuộc về hắn thế bắt đầu bộc phát. Cảm nhận được cỗ thế này, Lôi Long trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Vân, trong miệng tự lẩm bẩm, làm sao lại nhanh như vậy? Theo ta đoán chừng, ngươi ít nhất còn muốn qua cái 10 ngày qua mới có thể trở thành nhị cấp chiến sĩ a, tại sao phải sớm? Lôi Long đỏ lên hai mắt, hai tay cầm thật chặt Hạ Vân cánh tay nói mau nói, ngươi tại sao phải sớm đột phá, chuyện khi nào? Ta làm sao một chút cũng không có phát giác được. Hạ Vân nhìn xem, đã có chút cuồng loạn Lôi Long, thuận miệng nói ra, ta cũng không biết, tại sao phải sớm đột phá, trở thành nhị cấp chiến sĩ, có thể là Tử Lân Ma Hạt cùng Kim Bối Ngô công độc tố, tăng lên thể chất của ta đi. Ta là hôm trước sáng sớm ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình đã trở thành nhị cấp chiến sĩ. Ta nghe Vu Công đề cập qua, toàn giáp lúc trước cũng dùng độc trùng tăng lên qua thể chất. Nếu như ngươi cũng cảm thấy hứng thú lời nói, có thể đi hỏi một chút Vu Công. Hạ Vân sau khi nói xong, Lôi Long lại bắt đầu tự lẩm bẩm. Cũng là ngươi một cái tự động giác tỉnh giả, coi như mấy ngày nay không đột phá, qua một thời gian ngắn cũng sẽ tự nhiên mà vậy đến cấp 2, ta một người bình thường làm sao có thể cùng ngươi so. Ngươi là ngủ một giấc, liền có thể trở thành nhị cấp chiến sĩ. Mà ta, cho dù có cấp 2 bồi nguyên huyết đan tương trợ, đột phá trở thành nhị cấp chiến sĩ, cũng có nhất định xác suất sẽ thất bại. Nếu toàn giáp cũng dùng độc vật tăng lên qua thể chất, vậy ta Lôi Long cũng có thể. Tự nói qua đi, Lôi Long nhìn chằm chằm Hạ Vân, gàn từng chữ, lần này, vô luận như thế nào ta đều muốn trở thành nhị cấp chiến sĩ, mặc kệ trả giá ra sao đều có thể. Tiếp xuống mấy ngày này, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Nói xong, Lôi Long quay đầu liền hướng Vu Công Sơn động chạy tới. Nhìn xem Lôi Long bóng lưng rời đi, Hạ Vân biết, gia hỏa này lần này là quyết tâm muốn đột phá. Nghĩ đến đoạn thời gian này, Lôi Long vô vi bất trí chiếu cố, Hạ Vân thầm than, hy vọng hắn có thể được thưởng mong muốn, đừng ra ngoài ý muốn gì. Thừa dịp hiện tại có thời gian, Hạ Vân quyết định đi cô nhi động nhìn xem. Còn chưa tới cô nhi động, cách rất xa Hạ Vân liền thấy, Tang Quả cùng mặt khác hai đứa bé, ngay tại cửa động bạc đá bên trong, tẩy quả dại. Nhìn thấy Hạ Vân tới, cầm đầu Tang Quả vội vàng từ bạc đá bên trong vớt ra một cái đã rửa sạch sẽ quả dại, đưa cho Hạ Vân nói, Vân ca, buổi sáng hôm nay vừa hái trái cây, ăn một cái đi. Hạ Vân cười cười, từ tang quả trong tay, tiếp nhận viên kia đỏ rực quả dại, đặt ở trong miệng cắn một cái, vừa ăn quả dại, một bên nhìn xem ba cái tiểu hài hỏi, các ngươi gần nhất thiếu thứ gì sao? Có hay không luyện thật giỏi mũi tên? Nghe được Hạ Vân tra hỏi, ba cái tiểu hài chăm miệng một lời, không có gì thiếu, thịt cùng quả dại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ăn đều ăn không hết. Chúng ta mấy cái đều có luyện thật giỏi mũi tên, 30 bước trong vòng, dùng Vân ca ngươi cho chúng ta làm những cái kia một cùng, có thể làm được thập phát cửu chúng ngay tại Hạ Vân, cùng cô nhi động mấy cái tiểu hài lúc nói chuyện, khoảng cách Hạ Bộ Lạc, đại khái 3 ngày lộ trình trong một mảnh núi rừng, Thạch Đầu nhìn xem làm đội trưởng Ly Hổ, nói ra, nếu không, chúng ta buổi tối hôm nay cũng đừng nghỉ ngơi, đuổi đường, tranh thủ sớm một chút chạy về bộ lạc. Đừng quên, Đồ Sơn thị tộc những người kia, khẳng định so với chúng ta tốc độ nhanh, sau khi chúng ta trở về, không cần mấy ngày, bọn hắn liền sẽ phái người tới. Ở trước đó, chúng ta nhất định phải làm ra đầy đủ dung nạp ngàn người chỗ ngủ, còn muốn chuẩn bị kỹ càng bọn hắn muốn ăn đồ ăn. Trên đường trở về, chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian, không có khả năng lại chỉ hoãn đi xuống. Thạch Đầu tiếng nói vừa dứt, làm đội trưởng Ly Hổ nhìn xem đám người hỏi, những người khác còn có cái gì ý kiến sao? Mọi người nhìn nhau một cái, không ai nói chuyện. Thấy không người nói chuyện, Ly Hổ nhìn về phía trong đội ngũ, nhiều tuổi nhất Lộc Tục, nói ra, đã như vậy, liền phiền phức ngài đi một chuyến. Cùng lúc đó, Đồ Sơn thị tộc bên trong, do cự thạch lũy thế mà thành cung điện khổng lồ bên trong, một đạo bá khí giọng nữ từ đó vang lên. Bạch Hạc, lần này do ngươi dẫn đội, Nam Minh lão sư sẽ làm trấn thủ, cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Hạ Bộ Lạc. Chương 188, Yên Tĩnh Bộ Lạc chương 188, Yên Tĩnh Bộ Lạc nghe được phân phó Bạch Hạc, ầm vang xác nhận. Giọng nữ kia nói tiếp, chờ chút để bác tới một chuyến, ngươi đi trước chuẩn bị một chút đi. Hạ Bộ Lạc bên trong, Hạ Vân cùng cô nhi động ba đứa hải tử cáo biệt sau khi đi núi Quả Thụ Lâm. Hạ Vân trước mấy ngày, thừa dịp chính mình lúc thanh tỉnh, tại Hồng Thích quả cây ăn quả phụ cận, hạ một chút dây buộc, nghĩ đến bắt chút dê rừng, dùng máu dê cải thiện một chút những hải tử kia thân thể yếu đuối. Đồng thời, Hạ Vân cũng dặn dò qua thủ vệ Hoa Sinh Địa những chiến sĩ kia, có rảnh rỗi có thể đi Hậu Sơn Quả Thụ Lâm nơi đó đi dạo. Liên quan tới dê rừng máu hiệu quả, Hạ Vân cũng cùng nhau nói cho những thủ vệ kia Hoa Sinh Địa chiến sĩ, chỉ có dạng này, những chiến sĩ kia mới có đầy đủ động lực đi bắt dê. Quả Thụ Lâm bên trong, Hạ Vân dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện bị dây buộc bao lấy dê rừng, vừa định bay người rời đi, nhưng nhìn lấy những cái kia tiên diễm hồng thích quả, nhớ tới năm ngoái, bởi vì ăn hồng thích quả bị tra tấn, Hạ Vân trong lòng lại toát ra một cái mới ý tưởng. Lần trước, thiêu thí cổ tương khảo thí, đối với Hạ Vân tới nói, không thể nghi ngờ là thất bại. Lần này, Hạ Vân muốn làm điểm hồng thích quả, đem bọn nó cũng biến thành tương, thử một chút thứ này sẽ có uy lực gì. Nghĩ đến liền làm, Hạ Vân sạc lập ngựa từ trên thân xuất ra một cái túi da thú, bỏ ra hơn nửa giờ, đào được tràn đầy một túi hồng thích quả. Mang theo thu thập tốt hồng thích quả, lý do an toàn, Hạ Vân đi trước đó chịu thiêu thí cổ tương cái chỗ kia. Hạ Vân không nghĩ tới, qua lâu như vậy, lúc trước bị hắn chôn ở trong đất nổi, đào sau khi ra ngoài, thiêu tí cổ tường kích thích tính khí vị, y nguyên tồn tại. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể trở về chính mình sân động, vừa mới chuẩn bị mang theo nồi rời đi, liền nghĩ tới Vu Công trước đó phân phó. Nhìn thoáng qua, liệt hổ thúc đưa cho chính mình, còn thừa không nhiều đốt cái mông, Hạ Vân chỉ có thể cầm câu cá dùng dây ra, đi trước bờ sông câu con cá. Lần này, Hạ Vân vận khí thật không tốt, một mực tại bờ sông ngồi xổm gần 3 giờ, mới câu đi lên một đầu không đến dài 3 mét thực nhân ngư. Đối với cái này, Hạ Vân cũng có chút bất đắc dĩ. Gần nhất, bên kia bờ sông Thiên Tinh Bộ là người, câu cá câu quá chịu khó, vô luận Bạch Thiên Hắc Dạng, bọn hắn vẫn cứ có người thủ vững tại bên bờ sông câu cá. Trái lại Hạ Bộ Lạc bên này, cơ hồ không ai tại bộ lạc trước bờ sông câu cá, phần lớn người vì càng nhiều cá lấy được, đều đi thượng du hoặc hạ du. Trước khi đi, Hạ Vân đối với bên kia bờ sông Thiên Tinh Bộ Lạc người hô, các ngươi không cần một mực canh giữ ở một đoạn này câu cá, có thể đi địa phương khác thử một chút. Đoạn này trong dòng sông, cho dù có lại nhiều cá, cũng không chịu nổi các ngươi mỗi ngày như thế câu nào. Hô xong đằng sau, Hạ Vân liền mang theo chính mình câu được thực nhân ngư, quay người rời đi. Về phần đối diện Thiên Tinh Bộ Lạc những cái kia người câu cá, có thể hay không nghe quyền, Hạ Vân cũng không muốn để ý tới. Tại Hạ Vân xem ra, chính mình lúc trước giao dịch dây ra thời điểm, đã cùng bọn hắn dặn dò qua, hiện tại lại nhắc nhở bọn hắn một lần, có thể làm đều làm, cá lấy được quá ít, cũng oán không được chính mình. Trở lại bộ lạc sau, Hạ Vân nhìn xem sắp giấu vào trong dãy núi Thái Dương, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra hôm nay là không còn kịp rồi, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại đi chịu thiêu tí cổ tường, xử lý hồng thích quả. Bởi vì thực nhân ngư năng lượng ở chứa, đối với những cái kia cô nhi động hải tử tới nói vẫn còn có chút cao, Hạ Vân chỉ có thể chính mình ăn hết. Nhét đầy cái bao từ sau, Hạ Vân đem bàn tay tiến vào chứa kim bối ngô công thạch quán bên trong, cảm giác kim bối ngô công nọc độc, rót vào không sai biệt lắm, mới đem tay từ bên trong rút ra. Lúc này có chút choáng váng đầu, dùng thạch đầu chắn tốt trên phiến đá lỗ hổng, Hạ Vân trở lại sơn động sau, trực tiếp té nằm trên giường. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân sau khi rời giường, như thường ngày, đem bàn tay tiến vào chứa Tử Lân Ma hạt thạch quán bên trong. Hiện nay, Tử Lân Ma hạt độc tố đối với Hạ Vân tới nói, sẽ chỉ làm hắn sinh ra một chút cảm giác hôn mê. Lúc này có chút choáng váng đầu, ăn hai khối thịt làm sao, Hạ Vân mang theo chuẩn bị xong đồ vật, đi trước đó chịu thiêu tí cổ tường cái chỗ kia. Hạ Vân đem trước đó chịu thiêu tí cổ tường, sử dụng cái kia nồi xử lý sạch sẽ, còn lại trình tự liền giống như lần trước. Có kinh nghiệm lần trước, Hạ Vân lần này xử lý, bớt đi không ít chuyện, liền ngay cả vô keo một bước này đột nhiên, hắn đều không có bị thiêu tí cổ tường, loại kia mùi gây mũi làm bị thương. Bởi vì lần này thiêu tí cổ tường là muốn giao cho Vu Công nghiên cứu, Hạ Vân cố ý đem nồng độ thấp xuống một chút, không nhiều đốt cái mông, chịu ra ba bình tương. Xử lý xong thiêu tí cổ tương, Hạ Vi sạc lập ngựa đem nhịn thiêu tí cổ tương nổi cho kỹ, sau đó đổi một chỗ, bắt đầu xử lý hồng thích quả. Tại Hạ Vân xem ra, hồng thích quả loại vật này, chỉ cần không ăn vào đi trong miệng, chuyện gì cũng sẽ không có. Hạ Vân không có làm bất kỳ phòng vệ nào biện pháp, trực tiếp đem ngày hôm qua đào được hồng thích quả, rót vào trong nồi, tìm một khối xúc cảm không sai thật đầu, liền bắt đầu đập đứng lên, thẳng đến bên trong hồng thích quả, toàn bộ biến thành có chút phiếm hồng chất lỏng. Hạ Vân bắt đầu đội vàng lần nữa nhóm lửa. Hắn lúc này, căn bản không có phát hiện, nguyên bản gió nhẹ, chẳng biết lúc nào đã ngừng, chờ hắn sinh tốt hỏa hậu, hướng gió đã phát sinh cải biến. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trong nồi nguyên bản có chút phiếm hồng chất lỏng đã trở nên đỏ thẫm, Hạ Vân cảm giác không sai biệt lắm, liền chuẩn bị dùng một tiểu, đem bên trong những cái kia màu đỏ thẫm chất lỏng chứa vào trong bình. Có thể vừa sờ trên thân, Hạ Vân lúc này mới phát hiện, chính mình đem trước đó vô keo con túi da thú thất lạc ở trước đó, chịu thiêu tí cổ tương địa phương kia. Hạ Vân không chút do dự đứng dậy, hướng chứa cái bình túi da thú đi đến, còn không chờ hắn đi đến túi da thú trước, hắn cũng cảm giác toàn thân run lên, miễn cưỡng lại đi vài bước sau, đầu một choáng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tại té xỉu trước một khắc, Hạ Vân coi là chính mình đoạn thời gian này bị độc trùng cắn số lần quá nhiều, độc tố tích lũy quá nhiều mới đưa đến. Hạ Vân không có chút nào chú ý tới, phía sau hắn chịu hồng thích quả nước trong nồi, từng sợi xương mù màu trắng bốc hơi mà ra. Cái kia từng sợi xương mù màu trắng, theo gió nhẹ hướng bộ lạc chúng quanh bắt đầu quyết tán. Dưới ánh mặt trời, những này vô sắc vô vị xương mù, không chút nào thu hút, căn bản sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Đúng vậy, luận là rắn, côn trùng, chuột, kiến hay là người, chỉ cần hút vào chứa xương mù màu trắng không khí, liền sẽ toàn thân tê liệt, lại nói tiếp liền sẽ té xỉu. Trước hết nhất nhận xương mù ảnh hưởng là thủ vệ hoa sinh địa những chiến sĩ kia, cùng cô nhi động những hải tử kia, bọn hắn đều là tại không hề hay biết chung chung chiêu. Theo thời gian trôi qua, hạ bộ lạc bên trong không còn có một tia thanh âm. Hạ bộ lạc bên ngoài liên tục chạy một ngày một đêm lục tục, nhìn xem những cái kia gần trong gang tấc phong thủ lâm, thở dốc một hơi, trực tiếp hướng trong bộ lạc chạy đi vào. Vừa mới tiến bộ lạc lục tục, liền phát hiện chỗ không đúng, toàn bộ lạc không có bất kỳ cái gì thanh âm, dọa đến hắn vội vàng hô lớn, người đâu? Người tới đây mau, đều đi chết ở đâu rồi mặc giác, ngươi cái thằng danh con, không còn ra, ta liền để Ly Hổ sau khi trở về, hảo hảo đem ngươi thu thập một trận. Nhưng vô luận lộc thuộc gọi thế nào hô, trong bộ lạc đều không có bất luận kẻ nào trả lời hắn. Chương 189, tin tức chương 189, tin tức theo lộc thuộc không ngừng gọi, hắn cũng tại không có chút nào phát giác tình huống dưới, hút vào xương mù màu trắng. Thời gian dần trôi qua, lộc thuộc cảm giác mình thân thể bắt đầu run lên, phát giác không đúng hắn, vội vàng liền muốn hướng bộ lạc bên ngoài chạy tới, nhưng hắn còn không có chạy mấy bước, liền té xỉu ở trên mặt đất. Hạ bộ lạc lần nữa khôi phục yên tĩnh. Toàn bộ hạ bộ lạc bên trong, trước hết nhất thức tỉnh chính là Vu Công. Hắn Tô Tỉnh đằng sau cũng không có mắng chửi người, cũng không có đi tìm gây nên chuyện này thủ phạm, mà là từ trong không khí lấy ra một sợi loại kia xương mù màu trắng, lần nữa hút vào thể nội. Một phen thể nghiệm sau, Vu Công mắt sáng rực lên, tự lẩm bẩm, không sai, quả thật không tệ, nếu như có thể triệt để nắm giữ loại xương mù này, về sau bộ lạc đối mặt đẳng cấp thấp thú triều, rốt cuộc không cần lấy mạng người đi lấp. Tự nói qua đi, Vu Công đi ra chính mình sân động, lần theo trong không khí lưu lại manh mối, tìm được vẫn còn trạng thái hôn mê Hạ Vân. Nhìn xem ngã trên mặt đất, vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê Hạ Vân, Vu Công cười mắng, thật là một cái tiểu tử nghịch ngợm. Lần này, ta thật không biết nên khen ngươi, hay là nên mắng ngươi. Nhìn thoáng qua, còn tại toát ra sương mù màu trắng nổi, Vu Công bàn tay vung lên, một sợi quang mang màu xanh nhạt bao phủ tại trên nổi, lúc này mới ngăn trở sương mù màu trắng không ngừng tràn ngập. Làm xong những này, Vu Công mang theo Hạ Vân cùng cái kia sương trắng tràn ngập nổi, trở về chính hắn sơn động. Một mực chờ đến trạng vạng tối sắp mặt trời lặn lúc, một tiếng tức giận gào thét, mới phá vỡ hạ bộ lạc yên tĩnh. Là ai ăn gan hùm mật báo, lại dám chơi ta, muốn để ta biết là ai, ta khẳng định phải đem hắn đánh tới một tháng không có khả năng xuống giường. Thủ lĩnh Mặc Giác đứng tại chính mình cửa hàng mắng. Theo thủ lĩnh Mặc Giác Tô Tỉnh, những người khác cũng tại lục tục tỉnh lại, sau khi tỉnh lại hạ bộ lạc đám người, lập tức đứng tại chính mình cửa hàng, bắt đầu chửi ầm lên. Tiếng mắng chửi tại toàn bộ hạ bộ lạc bên trong liên tiếp, nằm trên mặt đất ung dung tỉnh lại lục tục, mở to mắt nhìn một chút xung quanh, lại đang trên người mình lục lọi một chút, phát hiện không có thụ bị thương gì sau, khó thở hắn, trực tiếp liền hướng thủ lĩnh Mặc Giác sơn động chạy tới. Chạy đến thủ lĩnh Mặc Giác cửa hàng, lục tục nhìn xem còn tại mắng to không ngừng Mặc Giác, tiến lên trực tiếp níu lại hắn áo da thú, trực tiếp một cái bạt thai to đi lên. Đùng một tiếng vang giòn qua đi, lộc thục đối với thủ lĩnh Mặc Giác mắng, để cho ngươi nhìn cái nhà đều nhìn không tốt, ngươi là thế nào giữ nhà, có phải hay không toàn bộ lạc để cho người ta diệt đi, chúng ta đều không biết chút nào. Nói, là ai làm? Nhìn trước mắt cái này cực kỳ tức giận lão nhân, thủ lĩnh Mặc Giác do dự một chút, vẫn là nói, chuyện này là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, càng không khả năng biết là ai làm, ta cũng là vừa tỉnh lại. Lộc thục trừng mắt hai mắt mắng, không biết, ngươi lại dám nói mình không biết. Ngươi thủ lĩnh này là thế nào làm? Lộc thục nói xong, lại là đùng hai cái bàn tay lắc tại Mặc Giác trên mặt, liên tục chịu ba cái tát thủ lĩnh Mặc Giác, nhìn trước mắt lão nhân, quắc, ta mời ngài là trưởng bối, ngài không nên quá tiến thêm thước, ngài nếu là lại đánh, ta còn tay hoàn thủ, ngươi lại muốn đối với ta lao đầu tử này hoàn thủ, đến, ngươi đánh một mình ta thử một chút nói, lộc thục đem mặt mình tiến đến Mặc Giác trước người, nhìn xem trước người bắt đầu chơi xấu lão nhân, thủ lĩnh Mặc Giác bắt đầu tố khổ, ta là thật không biết ta, lão nhân gia ngài không cần làm khó ta, ta hôm nay nếu là đánh ngài, bộ lạc người sẽ làm như thế nào nhìn ta, đi, ngài cũng đừng có náo loạn nữa liên quan tới bộ lạc người hôn mê chuyện này, đợi lát nữa ta sẽ thỉnh giáo một chút vô công, xem hắn lao nhân ra, sẽ có cái gì giải thích.
Đúng rồi, Ly Hồ đâu?
Làm sao không thấy nàng tới?
Theo lý thuyết, này sẽ nàng hẳn là đã sớm giết tới mới là ai nhìn xem trước người mặc giác, Lộc Thục thuận miệng nói ra, ta là trở về báo tin, Ly Hồ bọn hắn hai ngày nữa liền sẽ trở về.
Thủ lĩnh mặc giác một mặt tò mò hỏi, báo cái gì tin?
Lộc Thục chầm chầm nói ra, ta sớm trở về, chỉ là vì thông chi ngươi, nắm chặt thời gian kiến tạo ra, đầy đủ dung nạp ngàn người chỗ ở, còn muốn chuẩn bị đầy đủ ngàn người ăn đồ ăn. Chúng ta mang đến Đồ Sơn thị tộc dây ra, trải qua khảo thí sau, vị kia yêu yêu điện hạ quyết định diện tích lớn mở rộng, không được bao lâu liền sẽ có học tập dây ra chế tác Đồ Sơn thị tộc người đến, chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Còn có một ít chuyện, cần Vu Công lão nhân ra ông ta cũng chuẩn bị một chút, ngươi theo giúp ta đi Vu Công nơi đó một chuyến đi.
Nghe thấy lời ấy, thủ lĩnh mặc giác càng thêm tò mò, nghĩ thầm, là chuyện gì, còn muốn Vu Công lão nhân ra ông ta cũng chuẩn bị một chút.
Hai người lập tức hướng Vu Công sơn động đi đến.
Vu Công nhìn thấy thủ lĩnh mặc giác cùng Lộc Thục hai người cùng nhau mà đến, hơi kinh ngạc mà hỏi, hai người các ngươi là có chuyện gì không?
Thủ lĩnh mặc giác chỉ vào bên cạnh hắn Lộc Thục, nhìn xem Vu Công nói ra, Lộc Thục thúc mới vừa rồi cùng ta nói, có một số việc muốn cùng ngài nói một chút, để ngài có cái chuẩn bị.
Nói xong, thủ lĩnh mặc giác liếc qua, nằm tại Vu Công trên giường Hạ Vân, có chút hiếu kỳ mà hỏi, ta nghe Lôi Long nói qua, Hạ Vân hiện tại đối với độc trùng kháng tính đã rất cao, làm sao hắn hiện tại ngài cái này?
Lộc Thục nhìn trước mắt Vu Công, lập tức giải thích nói, chúng ta trở về trước đó, vị kia yêu yêu điện hạ đáp ứng Hạ Vân yêu cầu, quyết định cho chúng ta hạ bộ lạc một cái thủ hộ thú.
Còn có vị kia Huyền Minh trưởng lão, cho chúng ta một cái xuyên sơn thú thi thể, nói là ngàn năm trước, hủy diệt hạ bộ lạc cái kia xuyên sơn thú rồng dõi.
Vị kia Huyền Minh trưởng lão, còn nắm ta cho Vu Công ngài chuyển lời, nói là Đồ Sơn thị tộc, chưa bao giờ từ bỏ đối với cái kia xuyên sơn thú truy sát.
Nếu thật là ngàn năm trước cái kia xuyên sơn thú rồng dõi, ta cảm thấy Vu Công ngài hẳn là chuẩn bị một chút tế tự công việc mặt khác, tại chúng ta trước khi đi, vị kia yêu yêu điện hạ lại cho chúng ta một cái thất cấp hung thú, Hám Sơn thú trần thú.
Lộc Thục sau khi nói xong, mặc kệ là Vu Công hay là thủ lĩnh Mặc Giác, đều kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt.
Không hắn, Đồ Sơn thị tộc thủ bút quá kinh người, cho đồ vật quá quý giá.
Nhìn xem hai người bộ dáng kiếp sợ, Lộc Thục lần nữa ném ra một cái tạc đạn.
Chúng ta trở về thời điểm, vị kia yêu yêu điện hạ để cho người ta đưa rất lớn một bó lục nhãn ma chu ti.
Có những cái kia lục nhãn ma chu ti, bộ lạc sẽ không bao giờ lại thiếu cung huyền tài liệu, muốn làm bao nhiêu cung liền làm bao nhiêu cung.
Mặc Giác, ta cảm thấy ngươi hẳn là dành thời gian dẫn người đi một chuyến Lôi Trúc Lâm, nhiều chặt chút chế cung cây trúc trở về. Chương 190, chuẩn bị.
Lộc Thục tiếng nói vừa dứt, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức đỏ lên mặt hỏi, ngươi cảm thấy Đồ Sơn thị tộc tặng những cái kia lục nhãn ma chu ti có thể làm bao nhiêu đem cung?
Lộc Thục thuận miệng nói ra, dựa theo Hạ Vân cây cung kia cách làm lời nói, ít nhất ngàn thanh trở lên đi.
Ngay tại thủ lĩnh Mặc Giác còn muốn nói nhiều lúc nào, Vu Công mở miệng nói chuyện.
Mặc Giác, ngươi trước tổ dẹp nhân thủ, đem bộ lạc đối diện phiến dốc núi kia sửa sang một chút, nên thanh lý liền thanh lý, nên đào đi liền đào đi.
Làm tốt thanh lý làm việc sau, trước tiên ở đối diện trên sườn núi đào một chút sơn động tận lực đào rộng rãi một chút, để tránh thị tộc những người kia ở không thoải mái.
Đúng rồi, trước ngươi không phải hỏi ta, Hạ Vân làm sao lại tại ta chỗ này sao?
Hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi, Hạ Vân làm ra một kiện đồ rất thú vị, toàn bộ bộ lạc hôm nay hôn mê đều là bởi vì hắn làm ra như thế đồ vật.
Về phần như thế đồ vật phải dùng làm sao, chỉ có thể chờ đợi Hạ Vân tỉnh về sau, hỏi một chút hắn là thế nào chế tác, làm qua tương quan khảo thí sau, suy nghĩ thêm muốn hay không phạm vi lớn sử dụng nó liên quan tới mọi người hôn mê chuyện này. Ngươi hướng mọi người giải thích thời điểm, liền nói là ta để Hạ Vân làm, chuyện này cũng sẽ không để mọi người thân thể nhận ảnh hưởng gì, chỉ là ngắn ngủi hôn mê thôi.
Về phần những cái kia còn chưa thức tỉnh chiến sĩ cùng người bình thường, trễ nhất hôm nay nửa đêm đều sẽ tỉnh lại.
Cung thủ lĩnh Mặc Giác sau khi nói xong, Vu Công ánh mắt lần nữa nhìn về hướng Lộc Thục, nói thẳng, trước ngươi không phải nói tại trong thị tộc vị kia yêu yêu điện hạ khảo nghiệm dây ra, đã ngươi đi qua thị tộc nội bộ, như vậy những cái kia mới đào ra sơn động nội bộ trang trí, ngươi liền mang một nhóm người đi làm đi.
Nghe vậy, Lộc Thục đội vàng gật đầu đáp ứng.
Nhìn thấy Vu Công đã không có phân phó khác, thủ lĩnh Mặc Giác hay là hỏi tới một câu, Vu Công, ngài còn có cái gì mặt khác phân phó sao?
Vu Công nhìn xem trước người hai người, thuận miệng nói ra, hai người các ngươi trước dẫn người đem sơn động sự tình xử lý tốt, sự tình khác các loại Ly Hổ trở lại hắn nói hai người cùng Vu Công cáo từ sau, quay người rời đi sơn động.
Vừa đi ra sơn động không bao xa, Lộc Thục liền nhìn xem bên cạnh thủ lĩnh Mặc Giác, vừa cười vừa nói, trước ngươi không phải kêu rất có kinh sao, muốn đem chỉnh ngươi người kia đánh tới một tháng không xuống giường được, vừa rồi ngươi tại sao không đi đánh?
Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem bên cạnh lão nhân, im lặng nói ra, hắn hiện tại thế nhưng là nằm tại Vu Công trên giường, ta nào dám đi đánh hắn nha.
Đúng rồi, Lộc Thục thúc, Đồ Sơn thị tộc bên trong là dạng gì, bọn hắn cái kia cao cao tường dày bao nhiêu?
Nhìn xem rất là hiếu kỳ thủ lĩnh Mặc Giác, Lộc Thục một mặt đắc ý trả lời, ngươi là không tiến vào, không có được chứng kiến thị tộc người ở loại kia thạch ốc, người ta thạch ốc kia mặt đất đều là do cả khối cự thạch lát thành.
Ngày đầu tiên vừa tới Đồ Sơn thị tộc, chúng ta liền ăn vào lục cấp hung thú triều trạch cự tích cái đuôi, còn có một cái thú chảo, lúc đó không có bỏ được ăn, ngươi hẳn là gặp qua cái kia cao cao tường đây, ngươi là không biết tường kia dày bao nhiêu, trọn vẹn gần trăm bước độ dày a,
cần cường đại cỡ nào hung thú mới có thể đưa nó va sụp, ngươi là không biết, chúng ta ngày đó thi kiểm tra xong, lúc trở về ở trên đường nhìn thấy rất nhiều chưa từng gặp qua hung thú hoặc dã thú. Đại xà kia, có ngươi cửa sơn động lớn như vậy, chiều dài càng là vượt qua 100 bước trở lên, dù sao tại chúng ta trong mảnh rừng núi này, ta là chưa từng gặp qua rắn lớn như vậy loại hung thú. Liền ngay cả vị kia Đồ Sơn thị tộc Huyền Minh trưởng lão, tại chúng ta khảo nghiệm thời điểm, đều cưới một cái băng xương tuyết lang sang xem, cái kia sói ngươi biết cao bao nhiêu sao? 10 người chung vào một chỗ đều không có nó cao miệng rộng kia, cái kia răng nanh, ta hoài nghi một cái tứ cấp bạo long thú, đều sẽ bị nó một ngụm cắn chết. Nhiều lắm, thấy ta hoa mắt hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, một cái nghe được say xương ngon lành, một cái khác nói nước miếng văng tung tóe. Đang khi nói chuyện, hai người tới bộ lạc tiểu quảng trường bên trên, thủ lĩnh mặc giáp từ trong ngực của hắn, móc ra một cái phong cách cổ xưa kèn lệnh, đặt ở trong miệng thổi lên. Ô, ô, tiếng kèn, lấy một loại đặc biệt tiết tấu, truyền khắp toàn bộ lạc. Chuyện gì xảy ra? Thủ lĩnh làm sao lại, triệu tập toàn bộ lạc người? Quốc Khải nghe được tiếng kèn sau, nghi ngờ thầm nghĩ. Chẳng lẽ là thú triều tới, không phải sự kiện khẩn cấp, thủ lĩnh hẳn là sẽ không thổi ra, cái này đặc biệt tiết tấu à? Hôm nay đến cùng là thế nào? Đầu tiên là không hiểu thấu cái xỉu, hiện tại thế mà ngay cả thủ lĩnh kèn lệnh cũng vang lên nghi hoặc, chất vấn, sợ sệt, các loại cảm xúc xen lẫn, bao phủ toàn bộ lạc. Nhưng mà, bọn hắn hay là vứt bỏ tạp niệm, không chút do dự hướng tiểu quảng trường hội tụ. Theo thời gian trôi qua, tiểu quảng trường bên trên người càng đến càng nhiều, nhìn kỹ xuống vẫn là rất nhiều người cũng không đến, nhìn xem đã đến người tới, thủ lĩnh mặc giác không do dự nữa, trực tiếp đối người bảy bắt đầu hô to. Mọi người trước an tĩnh một chút, đừng lại ầm ĩ. Đầu tiên, ta ở chỗ này tuyên bố một chút, hôm nay toàn bộ lạc người toàn bộ hôn mê, là bởi vì Vu Công lão nhân ra ông ta, để Hạ Vân đi làm một vận, đối với mọi người thân thể sẽ không tạo thành tổn thương gì, chỉ là ngắn ngủi hôn mê thôi. Đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thì ra là như vậy, kém chút làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng có người cố ý chỉnh ta đây. Nhìn xem không ngừng ồn ào đám người, thủ lĩnh mặc giác lập tức hô lớn, mọi người trước an tĩnh, không nên nói nữa, chờ ta nói xong tin tưởng mọi người đều biết, đoạn trước thời gian bạn lữ của ta Ly Hổ dẫn người đi đến Đồ Sơn thị tộc, bọn hắn lập tức liền muốn trở về. Chúng ta hạ bộ lạc dây ra, thông qua được Đồ Sơn thị tộc khảo thí, Đồ Sơn thị tộc chẳng mấy chốc sẽ phái người tới học tập dây ra chế tác. Vì thế, Lộc Thục đặc biệt sớm trở về, để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, lần này tới chúng ta hạ bộ lạc Đồ Sơn thị tộc người, ít nhất có 1000 người tả hữu. Đồ Sơn thị tộc người đến cùng có bao nhiêu giàu có, tin tưởng các ngươi cũng đều biết, lần này tới nhiều người như vậy, có thể mò được bao nhiêu chỗ tốt có thể nghĩ. Chúng ta bây giờ cần giải quyết, chính là Đồ Sơn thị tộc người đến về sau, chỗ ở sân động, cùng bọn hắn đồ ăn cung cấp đồ ăn phương diện, mọi người không cần lo lắng, trong bộ lạc có người đặc biệt, mỗi ngày đi dòng sông thượng du hoặc hạ du câu cá. Hôm nay sắc trời đã không còn sớm, mọi người về trước đi chuẩn bị một chút ngày mai phải dùng công cụ. Ngày mai chúng ta nhất định phải trước lúc trời tối, tại bộ lạc đối diện trên sườn núi, đào ra đầy đủ Đồ Sơn thị tộc người ở lại sân động. Mọi người sau này trở về, đem tin tức này nói cho vẫn chưa có tỉnh lại những người khác. Đi, mọi người trước tản đi đi. Thủ lĩnh mặc giáp tiếng nói vừa dứt, đám người giống như thủy triều tán đi. Chương 191, đạt được mới độc vật chương 191, đạt được mới độc vật màn đêm buông xuống sau, Vũ Công trong sân động, nằm ở trên giường Hạ Vân ung dung tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Hạ Vân, lập tức nhảy đến trên mặt đất, nhìn xem trên mặt ý cười Vũ Công, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại tại ngài nơi này? Nghe vậy, Vũ Công cười cười, chỉ bị hắn đặt ở góc tường cái kia nổi, đối với Hạ Vân hỏi, chính ngươi làm cái gì, ngươi không biết? Hạ Vân sắc lập ngựa trả lời, ta hôm nay sáng sớm, trước nhịn tiêu tí cổ tường, lại đem nhịn tiêu tí cổ tường nổi, dùng đất chôn kỹ. Đằng sau lại đem hồng tích quả đạo thành tường, ngao thành sền sệt, có vấn đề gì không? Hồng tích quả, lại là hồng tích quả, như thế khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Vũ Công lẩm bẩm. Tự nói qua đi Vũ Công, nhìn xem Hạ Vân ung dung nói ra, về sau tại trong bộ lạc, không thể lại dùng hồng tích quả chịu tương, biết đi. Hạ Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại, tại sao vậy? Ta chỉ là muốn thử một lần, dùng hồng tích quả ngao thành tương, sẽ có hiệu quả gì? Vũ Công cười lạnh nói, hiệu quả rất rõ ràng, toàn bộ lạc người, bởi vì ngươi hôm nay ở trên núi chịu hồng tích quả tương, toàn bộ lâm vào hôn mê, liền ngay cả chính ngươi cũng không thể tránh cho. Nghe thấy lời ấy, Hạ Vân lên tiếng kinh hô, cái này hồng tích quả tương hiệu quả, biến thái như vậy sao? Hạ Vân vừa định mở miệng nói cái gì, liền bị Vu Công ngắt lời nói, liên quan tới hồng tích quả chuyện này, ngươi trước không cần ra bên ngoài chuyện, về phần ngươi muốn làm khảo thí, hiện tại trước không đổi. Tối thiểu nhất, phải chờ tới Đồ Sơn thị tộc người, học được chế tác dây ra sau, lại đem nó đưa đến trong rừng đi khảo thí, tuyệt đối không nên tại bộ lạc chung quanh nếm thử. Đi, ngươi đi về trước đi. Hạ Vân chỉ có thể gật đầu đáp ứng, quay người hướng sơn động cửa hàng đi đến, trước khi đi, hắn lại không thôi túi đầu nhìn thoáng qua, góc tường cái kia chứa hồng tích quả tương nổi. Vừa tới cửa hang, Hạ Vân lại quay đầu nhìn Vu Công hỏi, Vu Công, cái kia thiêu tí cổ tường, ngài còn cần không? Vu Công nghe vậy, trực tiếp trả lời, buổi sáng ngày mai ngươi lại cho đến đây đi. Trở lại chính mình sơn động sau, Hạ Vân vẫn còn có chút không cam tâm, hồng tích quả nước hoa quả đã nấu xong, liền không thể nhanh lên kiểm tra một chút, cái đồ chơi này đối với hung thú sẽ có hiệu quả gì? Nhưng nhớ tới Vu Công nói tới những lời kia, Hạ Vân tâm lý vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, hắn không nghĩ tới chỉ là bởi vì chính mình nhất thời hiếu kỳ, thế mà đánh ngã toàn bộ lạc người. Tại Hạ Vân xem ra, hồng tích quả thì quả, nhiều lắm là chỉ có một ít tê liệt hiệu quả. Dồn người hôn mê, hẳn là hồng tích quả hột, hột bên trong hẳn là có đặc thù nào đó vật chất, nó mới là dẫn đến toàn bộ lạc người hôn mê bất tỉnh chân chính thủ phạm. Hạ Vân suy nghĩ bắt đầu phát tán, tưởng tượng lấy hồng tích quả hột chế tác mà thành vật phẩm, sẽ có hiệu quả như thế nào. Tại trong tưởng tượng, Hạ Vân lâm vào ngủ say. Ngày kế tiếp, Hạ Vân còn chưa tỉnh ngủ, liền bị tiểu quảng trường bên trên hội tụ sau đám người tiếng nghị luận đánh thức. Đẩy ra cửa đá, Hạ Vân liền thấy tiểu quảng trường thượng nhân sơn nhân biển, tất cả mọi người cầm cốt sản cong giò nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên, chỉ nghe thủ lĩnh Mặc Giác giống to một tiếng, mọi người im lặng. Hiện tại, mọi người chia hai đội, đi đối diện trên sườn núi, do ở giữa hướng hai bên tu chỉnh, trước đào một cái 10 bước rộng bậc thang. Bậc thang làm tốt sau, lại đào núi động. Mỗi cái sơn động khoảng cách, khống chế tại chừng 5 bước. Nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác liền cầm lấy cốt sản, dẫn đầu hướng đối diện dốc núi đi đến. Nhìn đến đây, Hạ Vân mới nhớ tới, tối hôm qua Vu Công đã nói với hắn, Đồ Sơn thị tộc người muốn tới học tập dây da chế tác. Nghĩ tới đây, Hạ Vân vội vàng hướng phía đám người hô, "Thủ lĩnh, chờ một chút, ta có chút sự tình muốn tìm ngươi." Nghe được Hạ Vân la lên, thủ lĩnh Mặc Giác ngừng gọn tới trước bước chân, quay người liền hướng Hạ Vân chạy tới. Đi vào Hạ Vân trước người sau, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem hắn, cau mày hỏi, "Có chuyện gì, ngươi tốt nhất nhanh nói. Hôm qua ngươi đem toàn bộ là người, toàn bộ làm hôn mê bất tỉnh, chuyện này có Vu Công thay ngươi có nổi, ta cũng liền không so đo. Nhưng là, có thể đem toàn bộ là người, toàn bộ lấy tới hôn mê bất tỉnh như thế đồ vật, ngươi đến cho ta một chút." Nhìn xem thủ lĩnh Mặc Giác, Hạ Vân nói thẳng, "Dây da chế tác phải dùng đến đại lượng thú du, ta cảm thấy ngài tốt nhất phái một đội người, tranh thủ thời gian nhiều bắt chút Chu La thú trở về. Liên quan tới có thể khiến người ta hôn mê bất tỉnh như thế đồ vật, ta hiện tại còn không thể cho ngài." Vu Công nói, "Hiện tại không để cho ta tiến hành khảo thí. Không có trải qua tinh chuẩn khảo thí, ta cũng không thể xác định đến cùng là loại nào đồ vật sẽ cho người hôn mê bất tỉnh." Các loại Hạ Vân sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem hắn, có chút không thể tin hỏi, "Chính ngươi làm ra đồ vật, chính ngươi cũng không biết?" Hạ Vân liền vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, "Ta bây giờ có thể nói cho ngài chính là, như thế đồ vật nguyên vật liệu rất phổ biến, bộ lạc trùng quanh có rất nhiều. Vu Công cố ý dặn dò qua, muốn chờ Đồ Sơn thị tộc người đi về sau, để cho ta đi trong núi rừng khảo thí, không thể tại bộ lạc phụ cận." Trải qua Hạ Vân giải thích, thủ lĩnh Mặc Giác cũng bình thường trở lại. Sau đó, thủ lĩnh Mặc Giác liền hướng đối diện trên sườn núi, ngay tại đào móc đám người hô, "Liên hổ, dẫn người đi bắt Chu La thú trở về." Càng nhiều càng tốt, thủ lĩnh Mặc Giác tiếng nói vừa dứt, trong đám người liền hổ lập tức chào hỏi bên người mấy cái chiến sĩ, rời đi ngay tại đào móc đội ngũ, hướng về bộ lạc ngoại tật chạy mà đi. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự tiến hành. Hạ Vân đi hôm qua chịu thiêu tí cổ tương cái chỗ kia, cầm lên túi da thú, đem trong đó hai bình thiêu tí cổ tương cho Vu Công, chính mình tự mình lưu lại một bình. Vu Công nhìn xem trong tay, bị bong bóng cá bao quanh vàng kim bình con, đối với Hạ Vân nói ra, "Loại này cái bình không sai, về sau làm nhiều một chút." Nói xong, Vu Công lại đi hướng bên cạnh cái bàn đá, cầm lấy một cái không lớn thạch quán, giao cho Hạ Vân nói cẩn thận một chút, bên trong là một đầu lam văn rắc xà. Độc tính của nó, nhưng so sánh kim bối ngô công mạnh hơn nhiều. "Buổi sáng hôm nay, ta cố ý đi trên núi bắt đem Tử Lân Ma hạt đuổi đi đi, ta biết con vật nhỏ kia đối với ngươi đã không có tác dụng." Vu Công sau khi nói xong, Hạ Vân cầm thạch quán, khỏe miệng không ngừng có quắp. Nhìn thấy Hạ Vân cái kia biểu tình quái dị, Vu Công vừa cười vừa nói, "Vì bắt đầu này lam văn rắc xà, ta thế nhưng là lãng phí không ít đồ tốt, mới đem nó dẫn ra. Lấy về mau chóng thử một chút. Đây chính là đồ tốt, đổi người bình thường, ta cũng sẽ không cho hắn cùng Vu Công cáo biệt sau." Hạ Vân cẩn thận cầm thạch quán, hướng mình sơn động đi đến. Không đợi Hạ Vân đi đến chính mình cửa sơn động, liền nghe đến một tiếng tùy tiện đến cực điểm tiếng cười. "A a a, không nghĩ tới ta lôi lòng, nhanh như vậy liền tấn cấp cấp 2, toàn giáp, tị thuốc, thạch đấu thuốc. Còn có không biết xấu hổ sơn lưng, các ngươi đều chờ đó cho ta." Chương 192, dở trò dối trá. Chương 192, dở trò dối trá. Lôi Long cùng Tiếu đẩy ra cửa đá, quay đầu đã nhìn thấy Hạ Vân ôm một cái thạch quán, hướng hắn phương hướng này đi tới. "Nha, Hạ Vân đây là đi đâu? Từ chỗ nào ôm cái vỏ mẹ trở về?" "Đến, tới qua tay một chút, ta hiện tại cũng là nhị cấp chiến sĩ, chờ chút đánh thời điểm, ta để cho ngươi điểm Lôi Long căn bản không có cho Hạ Vân cơ hội giải thích." Nắm chặt nắm đấm, trực tiếp liền hướng Hạ Vân lao đến. Ngay tại Lôi Long nắm đấm sắp đánh tới Hạ Vân gương mặt lúc, Hạ Vân chỉ có thể một tay ôm thạch quán, một tay khác nâng lên đón đỡ. Hai người ngươi tới ta đi ở giữa, Hạ Vân trung pin là một tay khó địch nổi sóng trường, không cẩn thận bị Lôi Long một quyền đánh nát, ôm ở trong tay kia thạch quán. Thạch quán phá toái trong chốc lát, một đầu đỏ làm giao nhau, lớn bằng ngón cái, đầu sinh sừng thịt tiểu xà, liền từ thạch quán bên trong bay bắn mà ra. Bởi vì con tiểu xà kia tốc độ quá nhanh, Hạ Vân chỉ tới kịp bắt lấy đuôi rắn, Lôi Long né tránh không kịp, trực tiếp bị con tiểu xà kia cắn một cái. Đầu này Lam Văn Giác xà cắn xong Lôi Long, lập tức quay lại đầu rắn, hướng Hạ Vân cổ tay cũng tới một ngụm. Hạ Vân chỉ có thể gắt gao nắm chặt thân rắn, không để cho nó chạy mất. Khi Hạ Vân nhìn về phía Lôi Long lúc, hắn đã ngã trên mặt đất, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Long trên bàn tay, Lam Văn Giác xà cái kia mãnh liệt độc tố, liền hướng Lôi Long trên cánh tay, nhanh chóng lan tràn ra. Hạ Vân biết, chính mình không chống được thời gian quá dài cũng sẽ té xỉu, vội vàng hướng phía đối diện trên sườn núi, ngay tại bận rộn đám người hô, "Cứu mạng a." Lôi Long bị Lam Văn Giác xà cắn hô xong đằng sau, Hạ Vân nhìn xem nằm trên mặt đất, đã bắt đầu co giật Lôi Long, bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi nói ngươi, xúc động như vậy làm gì? Đây không phải ở không đi gây sự sao?" Nói xong, Hạ Vân lần nữa cầm thật chặt trong tay Lam Văn Giác xà, để phòng nó chạy trốn đả thương người, làm xong những này, hắn cũng mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất. Đối diện trên sườn núi, ngay tại bận rộn đám người, nghe được Hạ Vân kêu cứu sau, Lôi Long lão phụ thân, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức đeo hai cái chiến sĩ, hướng Hạ Vân phương hướng này băng băng mà tới. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem nằm trên mặt đất, run rẩy không ngừng Lôi Long, vội vàng hướng bên cạnh hắn một cái chiến sĩ hô, "Còn đứng ngây đó làm gì? mau đem cái này thằng danh con đưa đến Vu Công nơi nào đây? Thủ lĩnh Mặc Giáp tiếng nói vừa dứt, lập tức có một cái chiến sĩ nâng lên Lôi Long liền hướng Vu Công sơn động chạy tới. Còn lại chiến sĩ kia nhìn xem nằm dưới đất Hạ Vân, trong tay chăm chú nắm chặt đầu kia Lam Văn Giác Xà, có chút thấp thỏm nói ra: Thủ lĩnh, ngài tới đi. Lam Văn Giác Xà loại đồ chơi này độc tính quá mạnh, ta sợ ta không cẩn thận cũng bị cắn. Thủ lĩnh Mặc Giáp nghe vậy cũng không quay đầu lại đối với bên cạnh chiến sĩ nói ra: Ngươi bây giờ đi tìm thạch quán tới. Cũng không lâu lắm, chiến sĩ kia liền ôm một cái không lớn thạch quán chạy tới. Từ chiến sĩ kia trong tay tiếp nhận thạch quán sau, thủ lĩnh Mặc Giác cẩn thận chuyển đến Hạ Vân cổ tay bên cạnh, ngồi xổm người xuống lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, bắt lấy đầu kia Lam Văn Giác Xà đầu rắn, đem nó từ Hạ Vân trên cổ tay làm xuống tới. Cưỡng ép đem Hạ Vân ngón tay lời ra, đem thân rắn từ Hạ Vân trong tay chuyển ra, lại đem Lam Văn Giác Xà toàn bộ đem vào thạch quán bên trong. Làm xong những này, thủ lĩnh Mặc Giác đuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu, chỉ vào nằm dưới đất Hạ Vân, đối với bên cạnh chiến sĩ, có chút tức giận quát, đem hắn kéo tới hắn trong động đi, sau đó lại đi đem toàn giáp kêu đến. Các loại chiến sĩ kia đem Hạ Vân từ dưới đất ôm lấy, quay người sau khi rời đi, thủ lĩnh Mặc Giác hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm: Đám này danh con, không có một cái nào để cho người ta bất lo. Một cái không dám đánh, một cái cả ngày cho ta gây chuyện ôm thạch quán tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng sau, trông thấy chiến sĩ kia còn không có đem toàn giáp kêu đến, khó thở thủ lĩnh Mặc Giác trực tiếp đối với đối diện trên sườn núi, ngay tại bận rộn đám người quát: Toàn giáp, chết ở đâu rồi? Tranh thủ thời gian tới đây cho ta đối diện trên sườn núi, đã dừng lại đào đất toàn giáp, nhìn trước mắt cái này tới thông chi chiến sĩ của hắn, vẫn còn có chút nghi hoặc. A phụ lúc này kêu lên gọi mình đi qua, là làm gì? Không đợi toàn giáp hỏi ra nghi ngờ của mình, hắn liền nghe đến A phụ tiếng giống. Nghe được tiếng giống toàn giáp, vội vàng thả ra trong tay đồ vật, hướng đối diện chạy tới. A phụ, ngài gấp gáp như vậy gọi ta tới, là có chuyện gì không? Nhìn xem đã không còn gây tai họa sinh sự đại nhi tử, thủ lĩnh Mặc Giác mặt lạnh lấy, đối với toàn giáp nói ra: Đệ đệ ngươi Lôi Long, trước đó tùy tiện lời nói kia, ngươi cũng hẳn là nghe được đi. Toàn giáp trầm mặc nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình nghe được. Nhìn thấy toàn giáp gật đầu, thủ lĩnh Mặc Giác tiếp tục nói: Lôi Long bị Lam Văn Giác Xà cắn bị thương, ta đã để cho người ta đưa hắn đi Vu Công nơi đó. Vừa đột phá cấp 2, liền dám cho ta gây chuyện thị phi, chọn ai không tốt, còn nhất định phải chọn Hạ Vân. Biết rõ trong khoảng thời gian này, Vu Công tại cho Hạ Vân dĩ độc luyện thể. Hiện tại Hạ Vân, nếu bàn về cường độ thân thể, khả năng so toàn giáp ngươi đều phải mạnh, chỉ bằng hắn một cái vừa mới tấn thăng cấp 2 chiến sĩ, nếu muốn đánh thắng Hạ Vân, quả thực là si nhân nằm mơ. Hiện trường ta cũng nhìn qua, nếu không phải Hạ Vân lấy tay gắt gao bắt lấy Lam Văn Giác Xà thân thể, tái bút lúc kêu cứu, khả năng thằng danh con kia hiện tại đã chết thật. Các loại Lôi Long tại Vu Công nơi đó thanh tỉnh sau, bắt hắn cho ta kéo tới tiểu quảng trường bên trên, hung hăng đánh một trận. Nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác cũng không tiếp tục để ý toàn giáp, cầm thạch quán đi hướng Hạ Vân sơn động. Nhìn xem nằm ở trên giường, lâm vào trạng thái hôn mê Hạ Vân, thủ lĩnh Mặc Giác cầm trong tay thạch quán, nhẹ nhàng đặt ở Hạ Vân dưới giường, lại từ chính mình áo da thú bên trên kéo xuống một góc. Tiếp lấy, thủ lĩnh Mặc Giác lại đang trên mặt đất tìm một khối chưa đầy đủ thiêu đốt than tuổi, tại cái kia một góc trên da thú biết, Hạ Vân, Lam Văn Giác Xà, ngay tại giường ngươi dưới thạch quán bên trong. Làm xong những này, thủ lĩnh Mặc Giác quay người rời đi Hạ Vân sơn động, hướng đối diện dốc núi đi đến. Hắn cần nắm chặt thời gian, đem sơn động sự tình xử lý tốt. Mặt trời chiều ngã về tây, nằm ở trên giường Hạ Vân ung dung tỉnh lại lần đầu tiên, hắn liền thấy đặt ở bên cạnh lá thư này. Cùng lúc đó, trong bộ lạc tiểu quảng trường bên trên, từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ lạc. Toàn giáp, ngươi tốt xấu là của ta huynh trưởng, ngươi không có khả năng đánh như vậy ta. Có chút hiếu kỳ Hạ Vân đi ra sơn động, cách rất xa, hắn liền thấy tiểu quảng trường bên trên, Lôi Long bị toàn giáp đánh ngã trên mặt đất, liều mạng lăn lộn, lan qua lan lại, lúc này trên người hắn sớm đã là máu thịt bé bét. Lúc này toàn giáp tay cầm cốt mâu, vô luận trên đất Lôi Long làm sao trốn tránh, đều tránh không khỏi trong tay hắn cắn mâu, nguyên bản tuyết trắng thân mâu đã dính đầy máu tươi. Thấy cảnh này Hạ Vân vội vàng hướng tiểu quảng trường bên trên chạy tới. Đi tới gần sau, trên đất Lôi Long quả thực là vô cùng thê thảm, khi toàn giáp cốt mâu lần nữa lúc rơi xuống, Hạ Vân đưa tay cầm cắn mâu. Kết quả toàn giáp không có gấp, nằm dưới đất Lôi Long đổ trước gấp. Hai ba lần lăn đến Hạ Vân bên cạnh chân, Lôi Long lau mặt một cái bên trên vết máu, nhỏ giọng hô: "Hạ Vân, mau tránh ra." Toàn giáp hắn hiện tại chỉ là làm dáng một chút, đều là một chút bị thương ngoài da, buổi sáng ngày mai liền có thể tốt. Nói đi, cũng không để ý tới Hạ Vân, lại nằm ở trên mặt đất đánh lên lăn, một bên lăn lộn một bên kêu thảm nói: "Toàn giáp, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy, ta tốt xấu là của ngươi đệ đệ à?" Toàn giáp nhìn thoáng qua Hạ Vân, ánh mắt rất rõ ràng. Chương 193, tâm tính chuyển biến. Chương 193, tâm tính chuyển biến. Nhìn thấy toàn giáp ánh mắt, Hạ Vân chỉ có thể hánh hánh nhiên quay người rời đi. Đi một khoảng cách sau, Hạ Vân lại quay đầu nhìn thoáng qua tiểu quảng trường bên trên hai huynh đệ kia, vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, đệ đệ lăn lộn trên mặt đất, ca ca giơ cốt mâu không ngừng đánh lấy. Cửa hàng, Hạ Vân nhìn xem sắp giấu vào dãy núi Thái Dương, vội vàng bắt đầu nhóm lửa thịt nấu, nhét đầy cái bao từ sau, lại đi cửa hàng chứa kim bối ngô công cái kia thạch quan trước. So với vừa lấy được Lam Văn Giác Xà, kim bối ngô công nọc độc cũng có chút không đáng chú ý, vẹn vẹn chỉ có thể để Hạ Vân đầu thoáng choáng váng. Nhìn xem chứa kim bối ngô công thạch quán, lại liếc mắt nhìn chứa tử lân ma hạt thạch quán, Hạ Vân có chút không quyết định chắc chắn được nên đem bọn nó xử lý như thế nào. Nghĩ thầm, nướng lên ăn rơi đi, có chút đáng tiếc, dù sao cũng là bỏ ra lớn như vậy đại giới bắt trở lại. Giữ đi, đối với mình tới nói, giống như cũng không còn tác dụng gì nữa. Tính toán, cho Vu Công đưa qua, để lão nhân gia ông ta đi xử lý đi, nghĩ đến liền làm. Hạ Vân cầm lấy hai cái thạch quán, đi thẳng tới Vu Công sơn động. Vừa tới Vu Công cửa sơn động, Hạ Vân liền thấy Vu Công từ hắn sơn động tận cùng bên trong nhất, lấy ra một cái thạch hạt, đặt lên bàn cẩn thận quan sát. Hẳn là phát giác được cửa động động tĩnh, Vu Công hô một tiếng, nếu đã tới, liền vào đi. Đi vào sơn động sau, Hạ Vân cùng Vu Công nói một lần, cái kia ba cái độc trùng sự tình, có thể Vu Công cũng không quá nhiều để ý tới, chỉ là để hắn đem cái kia hai cái chứa độc trùng thạch quán, trước phóng tới góc tường. Đem thạch quán cất kỹ sau, Hạ Vân có chút hiếu kỳ đi đến trước bàn, nhìn trên bàn thạch hạt, đối với Vu Công hỏi, trong này đến cùng chứa là cái gì đồ vật? Ngài có thể mở ra cho ta nhìn một chút không? Nghe vậy, Vu Công cũng không sốt ruột mở ra thạch hạt, mà là nhìn xem Hạ Vân nói ra, ngày mai, Ly Hổ bọn hắn hẳn là trở về, bọn hắn trở về thời điểm, mang theo một cái xuyên sơn thú thi thể. Hạ Vân nghe có chút không rõ ràng cho lắm, xuyên sơn thú thi thể cùng trên bàn thạch hạt, đến cùng có quan hệ gì? Nhìn xem Hạ Vân biểu lộ, Vu Công ung dung nói ra, còn nhớ rõ ta đã từng nói, ngàn năm trước Hạ Bộ Lạc là bị một cái xuyên sơn thú hủy diệt. Hạ Vân vội vàng trả lời, ta đương nhiên nhớ kỹ. Có thể cái kia lại cùng cái này thạch hạt có quan hệ gì đâu? Vu Công giải thích nói, đương nhiên là có quan hệ, bởi vì cái này thạch hạt bên trong chứa tìm tới cái kia xuyên sơn thú manh mối, bên trong có ngàn năm trước, cái kia xuyên sơn thú gây mất một tiết máu bớt. Ly Hổ bọn hắn mang về cái kia xuyên sơn thú thi thể, có phải hay không ngàn năm trước cái kia xuyên sơn thú dòng dõi có tiết này máu bớt, ta liền có thể xác định. Đã từng, ta coi là cái kia xuyên sơn thú đã chết già ở trong tuyết nguyệt, có thể lộc thuộc từ Đồ Sơn thị tộc mang về tin tức, Đồ Sơn thị tộc cũng không từ bỏ đối với nó truy sát. Từ đó có thể biết, ngàn năm trước cái kia xuyên sơn thú sống như cũ. Hạ Vân, mau chóng trưởng thành đi. Chúng ta Hạ Bộ Lạc muốn báo thủ, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người ngươi. Tại ngươi còn chưa đạt tới bát cấp chiến sĩ trước đó, ngàn vạn không thể lấy đi tìm nó, nếu không chính là chịu chết. Các loại Vu Công sau khi nói xong, Hạ Vân nhìn xem lão nhân gia ông ta, có chút lúng túng nói, ta bây giờ còn nhỏ, bát cấp chiến sĩ, với ta mà nói quá mức xa vời. Hạ Vân còn muốn nói nhiều cái gì, liền bị Vu Công đánh gãy. Ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi đừng có áp lực quá lớn. Hết thể chờ ngươi đến đẳng cấp kia sau, lại nói ngươi không phải muốn nhìn một chút sao? Vậy liền nhìn một chút đi nói đi. Hạ Vân liền thấy, Vu Công có chút cật lực đi lên, dơ lên thạch hạp cái nắp. Đối với cái này, Hạ Vân có chút buồn bực. Nghĩ thầm, lấy Vu Công năng lực, một cái nho nhỏ thạch hạp cái nắp mà thôi, phất phất tay chỉ liền có thể mở ra, có thể sau một khắc, khi cái nắp mở ra thời điểm, một cỗ hung tàn giữ dằn uy áp, liền đặt ở Hạ Vân trên thân, cơ hồ ngay tại trong chốc lát, Hạ Vân miệng phun máu tươi, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trái lại Vu Công, so Hạ Vân cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Trong lúc mơ hồ, Hạ Vân nghe được một tiếng cực kỳ bá đạo thú giống. Ngay tại Hạ Vân sắp không kiên trì nổi lúc, Vu Công khép lại cái nắp, nhìn xem quỳ trên mặt đất, lung lay sắp đổ Hạ Vân, Vu Công cảm thán nói ra, không hổ là đủ để so sánh thiên vu cảnh giới ngũ cấp man thú. Vẹn vẹn một tia dư uy, liền có thể làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Vu Công tiếng nói vừa dứt, Hạ Vân liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm, thật là đáng sợ. Đem Hạ Vân từ dưới đất đỡ dậy, Vu Công an ủi, không cần sợ sệt, nói không chừng, tương lai ngươi cũng có thể cùng nó tranh cao thấp một hồi, cho chúng ta Hạ Bộ Lạc báo thù. Đi, nhìn cũng nhìn, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Nghe được Vu Công lời nói, Hạ Vân quay người rời đi, ngơ ngơ ngác ngác, trở lại chính mình sơn động. Nằm ở trên giường Hạ Vân, trong lòng thật lâu không có khả năng lắng lại. Chỉ là một tiểu tiết không chọn vẹn thú trảo, tản ra uy áp, liền có thể ép hắn một cái nhị cấp chiến sĩ, ngay cả đứng đứng dậy đều làm không được. Có thể nghĩ, đó là như thế nào cường đại một cái man thú đã từng Hạ Vân, ngây thơ coi là những hung thú kia cùng man thú, chỉ là một chút tương đối cường đại huyết nhục sinh vật, tiếp trước những vũ khí nóng kia, nhất định có thể quét ngang bọn chúng. Có thể đêm nay kinh lịch, để Hạ Vân minh bạch, coi như kiếp trước uy lực khá lớn vũ khí nóng cũng không nhất định có thể đối phó những cái kia đẳng cấp tương đối cao hung thú hoặc man thú. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Hạ Vân lâm vào ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân sau khi rời giường, từ dưới giường ôm ra chứa lam văn giác xà thạch quán, không chút do dự đem ngón tay tiến vào thạch quán bên trong. Cảm giác lam văn giác xà độc tố rót vào không sai biệt lắm, Hạ Vân đem thạch quán cái nắp đắp kín, an tĩnh chờ đợi, chính mình lần nữa lâm vào hôn mê. Hạ Vân lâm vào trạng thái hôn mê cũng không lâu lắm, bộ lạc bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân nặng nề. Trong bộ lạc lập tức vang lên trận trận hô to, trở về. Ly Hổ bọn hắn trở về. Nghe được hô to bàn thạch, đi ra chính mình sân động, nhìn xem Ly Hổ cong ở sau lưng con cự thú kia, nhẹ nhàng nói ra, à, đó là dã thú gì? Tại sao không có gặp qua? Hắc, ngươi bàn thạch mới thấy qua mấy loại thú? Khẳng định là Ly Hổ bọn hắn trên đường trở về, thuận tay săn. Bàn thạch bên cạnh lập tức có người về đối đạo. Chương 194, Ly Hổ đám người trở về. Chương 194, Ly Hổ đám người trở về. Tại mọi người tiếng hô to bên trong, Ly Hổ mang theo đi xa đội ngũ, trở về. Kích động nhất chính là Lôi Long, nhận được tin tức hắn, lập tức liền xông về, đi tại đội ngũ phía trước nhất. A Mẫu kích động hô, A Mẫu, ta hiện tại đã là nhị cấp chiến sĩ. Không đợi Lôi Long nhào về phía trở về đội ngũ, hắn A phụ thủ lĩnh mặc giác một cước đem hắn đạp đến bên cạnh, đồng thời trong miệng hùng hùng hổ hổ hô, gấp làm gì, người A Mẫu trở về cũng không phải lập tức đi ngay giáo huấn xong Lôi Long. Thủ lĩnh mặc giác đội vàng nên tiếp trở về đội ngũ, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đám người, đội vàng nói, mọi người vất vả, về sớm một chút nghỉ ngơi. Đem những người khác đưa tiễn đằng sau, thủ lĩnh mặc giác mới đem ánh mắt nhìn về phía bạn lữ của mình Ly Hổ, đội vàng áp sát tới, giúp đem nàng trên lưng cái kia xuyên sơn thú thi thể giải xuống dưới. Cái kia xuyên sơn thú thi thể vừa xuống đất, mọi người liền thấy Vu Công chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía ngoài đoàn người, trong tay bưng lấy một cái thạch hạt, một mặt kích động, hướng cái kia xuyên sơn thú thi thể đi đến. Theo không ngừng tới gần, Vu Công có thể cảm giác được, trong tay nguyên bản bình tĩnh thạch hạt có một tia chấn động. Xác định trong lòng mình phỏng đoán, Vu Công nhìn xem chúng quanh còn chưa tan đi đám người, lớn tiếng nói: "Mọi người trước tạm đi đi, buổi sáng ngày mai cử hành tế tự, đã người rời đi, các ngươi sau khi trở về, thông báo một chút. Đợi cho tất cả mọi người sau khi rời đi, nguyên địa chỉ còn Vu Công, thủ lĩnh Mặc Giác cùng Ly Hổ cùng Lôi Long bốn người." Nhìn xem hốc mắt đã có chút phiếm hồng Vu Công, tính tình thẳng thắn động Lôi Long, đội vàng chạy lên tiền đến, hỏi: "Vu Công, lão nhân gia ngài chuyện gì xảy ra? Lớn tuổi như vậy, làm sao còn sẽ khóc nhẹ nghe được Lôi Long nói những lời kia? Vu Công còn không có làm gì, hắn á phụ thủ lĩnh Mặc Giác liền không làm nữa. Ngươi cái dày thối, tại cái này nói mò gì, còn không cút nhanh lên trở về, nếu ngươi không đi coi chừng ta đánh ngươi." Nhìn xem nhà mình á phụ cái kia hung tợn biểu lộ, Lôi Long sợ, quay người liền hướng mình sơn động đi đến, vừa đi vừa nói lẩm bẩm: "Lão gia hỏa, ngươi đợi đấy cho ta lấy, một ngày nào đó ta phải trả thù lại." Cứ việc Lôi Long thanh âm đã đầy đủ nhỏ, nhưng hắn á phụ á mẫu còn có Vu Công ba người hay là nghe thấy. Nhìn thoáng qua Lôi Long đi xa bóng lưng, thủ lĩnh Mặc Giác đối với Vu Công vừa cười vừa nói: "Lôi Long đứa nhỏ này ngài cũng biết, mặc dù tuổi đã lớn, vừa ý chí hay là không quá thành thục, có đôi khi nói chuyện sẽ không trải qua suy nghĩ cân nhắc, ngài tuyệt đối đừng sinh khí." Nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác lại chỉ vào trên mặt đất cái kia khổng lồ hung thú thi thể, đối với Vu Công hỏi: "Đúng rồi Vu Công, cái này xuyên sơn thú thi thể thật sự là ngàn năm trước cái kia xuyên sơn thú dòng dõi sao?" Nghe vậy, Vu Công nhẹ gật đầu, nói ra: "Nó đúng là ngàn năm trước cái kia xuyên sơn thú dòng dõi." Nói, Vu Công liền đem trong tay cái kia thạch hạt phóng tới thủ lĩnh Mặc Giác cùng Ly Hổ trước mặt hai người, giải thích nói: "Có nó thật sự nhận, chắc chắn sẽ không sai." Nhìn xem trước mặt cái kia tiểu xảo thạch hạt, mặc kệ là thủ lĩnh Mặc Giác hay là Ly Hổ, hai người đều có chút kinh ngạc, đồng thời thầm nghĩ, bằng như thế một cái phá hộ, liền có thể xác nhận. Hai người cơ hồ là cùng một thời gian, làm ra đồng dạng quyết định, đem bàn tay hướng về phía cái kia thạch hạt, liền tại bọn hắn tay sắp đụng chạm đến thạch hạt bên trên cái nắp lúc, Vu Công vội vàng ngăn cả nói: "Không muốn bị thương, liền dừng lại." Nghe được Vu Công lời nói, hai người vội vàng ngừng vươn hướng thạch hạt tay, chỉ là bọn hắn ngẩng đầu, nhìn xem Vu Công ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhìn xem tràn đầy nghi ngờ hai người, Vu Công lập tức giải thích nói: "Đêm qua, Hạ Vân đã thử qua uy lực của nó, cho dù có ta ở bên áp chế, đã tấn cấp cấp 2 Hạ Vân, hay là không chống được quá lâu. Chỉ dựa vào hai người các ngươi, mở ra thạch hạt trong mấy mắt, các ngươi liền sẽ trọng thương. Dù sao đó là ngũ cấp rất, mặc dù chỉ là nho nhỏ một tiết thú trảo, nhưng là phía trên, dù sao có nó năm đó lưu lại uy thế tồn tại, muốn chống lại, tối thiểu nhất cũng phải ngũ cấp chiến sĩ mới được. Yên tâm đi, ngày mai tế tự thời điểm, các ngươi sẽ nhìn thấy diện mục thật của nó." Các loại Vu Công sau khi giải thích xong, thủ lĩnh Mặc Giác đội vàng cầm lấy trên đất thạch hạt, đem nó lần nữa giao cho Vu Công trong tay, quay người mang theo bạn lữ của mình Ly Hổ, rời đi nguyên địa. Đợi đến hai người đi xa sau, Vu Công lại quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt đất cái kia xuyên sơn thú thi thể, trong tay cầm thạch hạt, hướng mình sơn động đi trở về. Trong lúc nhất thời, tiểu quảng trường bên trên, trừ cái kia xuyên sơn thú thi thể, không còn có một người. Không biết qua bao lâu, có người tại chính mình cửa hàng, lén lén lút lút thò đầu ra, liếc một cái trên quảng trường, cái kia xuyên sơn thú thi thể, đối với người đứng phía sau nhỏ giọng nói ra: "Thủ lĩnh cùng Vu Công bọn hắn đều đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai." Rất nhanh, tiểu quảng trường bên trên cái kia xuyên sơn thú bên cạnh thi thể, lần nữa bu đầy người bầy, mọi người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. "Ta vừa rồi đi tìm người nghe ngóng, cái này xuyên sơn thú thi thể, là Đồ Sơn thị tộc một vị trưởng lão tạo." "Đồ Sơn thị tộc trưởng lão, các ngươi ngẫm lại, loại đại nhân vật kia, chúng ta bình thường bộ lạc nhỏ người, có thể nhìn thấy sao? Tất cả đều là dính người ta Hạ Vân ánh sáng, có Hạ Vân khối kia yêu yêu điện hạ tặng lệnh bài, chúng ta hạ bộ là người, mới có thể đi vào đến Đồ Sơn thị tộc nội bộ." Nhìn xem móng vuốt này, lân phiến này, thật không hổ là xuyên sơn thú. Trong truyền thuyết, loại này man thú, trong chốc lát liền có thể đào xuyên một toàn núi lớn, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Bọn chúng trên người lân phiến, bình thường cốt đao cốt mâu, căn bản không có khả năng làm sao bọn chúng, cũng không biết Đồ Sơn thị tộc người là như thế nào giết chết cái này xuyên sơn thú. Tiểu quảng trường bên trên tiếng nghị luận liên tiếp thật lâu không ngừng. Lúc chạm vào tối, nằm ở trên giường hôn mê đã lâu Hạ Vân rốt cục thanh tỉnh lại. Vừa đi ra cửa hàng, Hạ Vân liền thấy tiểu quảng trường bên trên bu đầy người, có chút hiếu kỳ hắn cũng không có lo lắng trước nấu đồ ăn, liền hướng vây quanh đám người chạy tới. Phí hết sức lực, Hạ Vân mới chen vào đám người. Đập vào mắt có thể thấy được một cái tràn đầy lân phiến, chiều cao tầm chừng 10 thước, sinh ra 4 cái lợi trảo, cùng kiếp trước thực nghĩ mặc có chút tương tự thi thể, liền xuất hiện tại Hạ Vân trước mắt. Một phen nghe ngóng sau, Hạ Vân cũng tại trong miệng người khác biết được, đây chính là Ly Hổ bọn hắn mang về cái kia xuyên sơn thú, mà lại ngày mai còn muốn cử hành tế tự. Hạ Vân cũng không có tại nguyên chỗ ở lâu, quan sát một phen sau, trực tiếp trở về chính mình sơn động. Hắn phải nắm chặt thời gian nhét đầy cái bao tử, ở buổi tối trước khi ngủ, lại để cho đầu kia Lam Văn Giác xả cắn một chút. Đêm qua cái kia tiết đoạn trảo, cho Hạ Vân mang tới cảm giác nguy cơ, quá mức mãnh liệt. Tại Hạ Vân xem ra, chỉ cần mình thực lực có thể đề cao, chỉ là bị độc trùng cắn mấy lần mà thôi, không quan trọng. Chỉ cần mình thích ứng, Lam Văn Giác xả mang tới độc tố, Vu Công khẳng định sẽ đi cho hắn tìm độc hơn trở về. Chương 195, tế tự sau lôi trúc chi biến. Chương 195, tế tự sau lôi trúc chi biến. Cùng ngày bên cạnh vầng loan nguyệt kia dâng lên lúc, trong bộ lạc tiểu quảng trường bên trên, y nguyên còn có người đợi tại cái kia xuyên sơn thú bên cạnh thi thể, thật lâu không muốn rời đi. Lúc này Hạ Vân bị đầu kia Lam Văn Giác xà cắn bị thương sau, sớm đã nằm ở trên giường, lâm vào hôn mê. Cho đến nửa đêm, tiểu quảng trường bên trên người cuối cùng mới giơ bó đuốc, trở về chính mình sân động. Cùng ngày bên cạnh kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, lần nữa chiếu vào hạ bộ lạc thời điểm, Mặc Chỉnh Tề chờ đợi đã lâu thủ lĩnh Mặc Giác thổi lên ở trong tay kèn lệnh. Theo tiếng kèn vang lên, Vũ Công một mặt nghiêm túc, hai tay dâng thạch hạt, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Theo sát lấy chính là thủ lĩnh cùng Ly Hổ hai người, phía sau bọn họ là giơ lên cái kia xuyên sơn thú thi thể bốn cái trung niên chiến sĩ. Sau đó mới là Thạch Đầu Đại Thúc, Quốc Hải, Lôi Long, Hạ Vân các loại nhị cấp chiến sĩ, theo sát lấy chính là nhất cấp chiến sĩ, ở vào đội ngũ cuối cùng chính là người bình thường cùng Tiểu Hải. Tất cả mọi người tại Vũ Công dẫn đầu xuống, đều giữ im lặng, đi theo tiền nhân bộ pháp, hướng về hậu sơn cấm địa, đồ đằng chi thụ phương hướng tiến lên. Bởi vì muốn cân nhắc người bình thường cùng Tiểu Hải tốc độ đi tới, đội ngũ tiến lên tốc độ rất chậm, qua hơn một giờ, mọi người mới đã tới đồ đằng chi thụ bên dưới. Vũ Công dẫn đầu đi đến đồ đằng chi thụ bên dưới, lại bắt đầu ngâm sướng lên cái kia quen thuộc ngữ điệu. Ngâm sướng qua đi, Vũ Công trực tiếp quỳ rạp xuống đồ đằng chi thụ bên dưới, bắt đầu kể ra, hậu bối tử tôn vô năng, về khoảng cách lần hạ bộ lạc hủy diệt, đã qua ngàn năm những người khác nhìn thấy Vũ Công quỳ xuống sau, cũng quỳ theo xuống dưới, Hạ Vân cũng không ngoại lệ. Vũ Công kể ra, một mực kéo dài hơn 20 phút mới dừng lại. Sau đó, Vũ Công ra hiệu giơ lên xuyên sơn thú thi thể cái kia bốn cái trung niên chiến sĩ, đem thi thể mang lên đồ đằng chi thụ bên dưới. Cái kia xuyên sơn thú thi thể vừa bị mấy cái kia chiến sĩ mang lên dưới cây sau, đồ đằng chi thụ bên trên lập tức liền có hai cây dây leo thuận thân cây trượt đến xuyên sơn thú trên thi thể. Sau đó, cái kia hai cây dây leo cuối cùng có chút nâng lên, nguyên bản khéo đưa đẩy cuối cùng hiện trong mắt biến thành sắc bén gai nhọn, trực tiếp cắm vào xuyên sơn thú trong thi thể. Theo cái kia hai cây dây leo cắm vào, nguyên bản sung mãn thi thể dần dần bắt đầu khô cát, liền ngay cả cái kia lóe ra ô quang lân giáp cũng bắt đầu phai màu. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đại khái qua chừng 5 phút, cái kia xuyên sơn thú thi thể trực tiếp biến thành một mịn, hướng bốn phía phiêu tán. Hạ Vân an tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Ngay tại những bột phấn kia sắp theo gió phiêu tán lúc, nguyên bản hóa thành gai nhọn dây leo cuối cùng, đột nhiên bạo phát ra một mảnh thanh quang, bọc lấy những bột phấn kia, rơi xuống cách đồ đằng chi thụ không xa lôi trúc bên cạnh. Tại những bột phấn kia cùng thanh quang rơi xuống sau, nguyên bản không đủ cao cỡ một người lôi trúc, bắt đầu tấn mãnh sinh trưởng, trong vòng mấy cái hít thở liền dài đến hai người cao bao nhiêu, nguyên bản xanh tươi nhan sắc cũng chuyển biến thành đen nhánh. Hạ Vân có thể nhìn thấy, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn về phía gốc kia lôi trúc ánh mắt thay đổi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tham muốn giữ lấy. Ngay tại Hạ Vân coi là hết thể dừng ở đây lúc, một đoạn màu đỏ như máu măng đỉnh phá mặt đất. Nhìn xem cây kia lộ ra màu đỏ như máu măng, Hạ Vân rất chờ mong, sau đó nó sẽ có biến hóa gì lúc, đứng dưới tảng cây Vũ Công mở miệng. Cấp 2 trở lên chiến sĩ lưu lại, những người khác đi về trước đi, hôm nay tế tự nghi thức đến đây là kết thúc. Vũ Công sau khi nói xong, những cái kia nhất cấp chiến sĩ cùng người bình thường, chỉ có thể mang theo nghi hoặc cũng không hiểu, rời đi nguyên địa. Đợi cho những người bình thường kia, cùng nhất cấp chiến sĩ sau khi rời đi, Vũ Công nhìn xem lưu tại nguyên địa, không đủ 40 đám người, chỉ vào đồ đằng chi thụ cách đó không xa, cái kia vừa toát ra mặt đất màu đỏ như máu măng, một mặt nghiêm túc nói, nó là cái gì, ta cũng không cùng các ngươi giải thích, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, nó sau khi lớn lên, đối với chúng ta hạ bộ lạc rất trọng yếu. Nó trưởng thành, cần mặt khác lôi trúc cung cấp chất dinh dưỡng, các ngươi nhìn thấy cây kia, đã dị biến màu đen lôi trúc, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thời gian 10 ngày. Các ngươi nhất định phải tại trong thời gian này, lấy tới đủ nhiều, sống lôi trúc trở về. Mặc Giác, chuyện này liền giao cho ngươi, có cái gì khó khăn ngươi đi tìm Hạ Vân, hắn có biện pháp giải quyết. Ly Hổ, hôm nay sau khi trở về, ngươi lập tức dẫn người đi đi săn. Nhị cấp chiến sĩ, ngươi nhiều nhất chỉ có thể mang 10 người đi, mặt khác nhị cấp chiến sĩ hiệp trợ Mặc Giác, lấy lôi trúc trở về đi, trở về thu thập một chút đồ vật, nắm chặt thời gian xuất phát. Vũ Công tiếng nói vừa dứt, Ly Hổ liền mang đi 10 cái nhị cấp chiến sĩ, hướng bộ lạc phương hướng đi đến. Những người còn lại, rất có an ý đem Hạ Vân vây lại. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem được mọi người vây quanh Hạ Vân hỏi, ngươi có biện pháp nào? Mau nói nhìn xem nhìn chằm chằm đám người, Hạ Vân thử thăm dò nói ra, nếu không, chúng ta liền cùng năm ngoái mùa đông mở dạng, đồng lên lưới lớn gắn vào trên đầu của chúng ta. Không đợi Hạ Vân nói tiếp, Lôi Long liền dẫn đầu lắc đầu nói, mùa đông, do vu thiên trời lạnh lạnh, những cái kia lôi điểu sẽ không rời đi lôi trúc lâm quá xa, cũng sẽ không quá mức điên cuồng. Mà bây giờ là mùa hè, chúng ta còn dám đi đào lôi trúc lời nói, những cái kia lôi điểu liền sẽ giống người điên, một mực đuổi theo chúng ta đến bộ lạc bên ngoài, có lẽ mới có thể dừng lại. Lôi Long vừa nói xong, Vũ Công ngay tại nơi xa đối với Hạ Vân nhắc nhở, ngươi quên lần trước, ngươi đem toàn bộ lạc người, tất cả đều làm cho đã hôn mê sao? Vũ Công vừa nói xong, Hạ Vân sắc lập ngựa trả lời, có thể lần kia chính ta cũng trúng chiêu, không có trải qua khảo nghiệm đồ vật, ngài thật dám để cho ta trong rừng phạm vi lớn sử dụng, không sợ cùng đi với ta những người kia, toàn bộ trúng chiêu sao? Hạ Vân vừa nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức nóng nảy hô lớn, Vũ Công, tuyệt đối không thể a! Hạ Vân ngày đó làm ra đồ vật, thế nhưng là đem toàn bộ lạc người, toàn bộ làm đã hôn mê. Một khi hắn tại Lôi Trúc Lâm phụ cận làm vật kia đi ra, hậu quả ai cũng không biết. Vạn nhất chúng ta cùng lôi điểu đều trúng chiêu, những cái kia lôi điểu so với chúng ta trước tỉnh làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái kia phô thiên cái địa lôi điểu, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Hạ Vân nhìn xem lo lắng thủ lĩnh Mặc Giác, lại liếc mắt nhìn Vũ Công, có chút thấp thỏm nói với mọi người, nói mọi người có thể chờ hay không ta 2 ngày thời gian, ta cần làm một chút nếm thử mới có thể xác định được đến tiếp sau nên làm như thế nào. Mặc dù ta không biết có thể dẫn đến mọi người hôn mê đến cùng là vật chất gì, nhưng nó muốn lưu thông khẳng định cần phải mượn lực lượng của gió. Nếu như những vật kia thật dùng tốt, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Đến lúc đó, nếu như hướng gió không đối, vô luận chúng ta làm cái gì cố gắng, đều là đang lãng phí thời gian. Nói xong, Hạ Vân nhìn xem Vu Công hỏi, không biết Vu Công lão nhân ra ngài có hay không năng lực để hướng gió phát sinh ngắn ngủi cải biến. Nghe thấy lời ấy, Vu Công quay đầu nhìn thoáng qua, vừa toát ra mặt đất màu đỏ như máu măng, nhìn xem Hạ Vân một mặt nghiêm túc nói, nếu như thế đổ vật thật có hiệu quả, chính là liều mạng ta bộ xương già này, cũng phải đem lôi chút mang về. Chương 196, sinh ra linh trí thực vật. Chương 196, sinh ra linh trí thực vật. Nói xong lời nói kia, Vu Công nhìn xem Hạ Vân tiếp tục nói, ta biết ngươi muốn làm một chút khảo thí, có thể thời gian không chờ người, nhất định phải nhanh, cây kia đã dị biến màu đen lôi chút, không chống được bao lâu. Có gì cần hỗ trợ địa phương, ngươi cứ việc phân phó, ta sẽ để cho những người khác toàn lực hiệp trợ ngươi. Nghe vậy, Hạ Vân nhìn thoáng qua Vu Công, lại nhìn một chút chúng quanh các chiến sĩ khác, một mặt tỉnh táo nói, lần khảo nghiệm này, để bảo đảm độ chuẩn xác, nhất định phải là nuôi hung thú hoặc dã thú người mới có thể tham dự. Do bọn hắn mang theo chính mình nuôi thú, tại một cái phạm vi nhỏ trong không gian đi khảo thí là chuẩn xác nhất. Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức đứng dậy, đối với lưu tại hiện trường những người khác nói ra, nuôi hung thú hoặc dã thú người lưu lại, những người khác về trước đi các loại tin tức. Vân Sơn, sau khi trở về, để liệt hổ tới một chuyến. Nhìn thấy những người khác sau khi rời đi, thủ lĩnh Mặc Giác đội vàng tiến đến Hạ Vân trước người, nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc muốn dùng cái gì đồ vật làm kiểm tra kia? Hạ Vân vừa định mở miệng trả lời, Vu Công thanh âm lạnh lùng liền từ bên cạnh chuyển tới, Mặc Giác, Hạ Vân đã nói, nuôi hung thú hoặc dã thú người mới có thể lưu lại, ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Vu Công sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác khoe miệng kìm lòng không được kéo ra, nhìn xem Vu Công hỏi, ta thế nhưng là hạ bộ lạc thủ lĩnh, liền ngay cả ta cũng không thể biết không? Vu Công nhìn xem thủ lĩnh Mặc Giác cái kia phong phú bộ mặt biểu lộ, lạnh giọng nói ra, ngươi bây giờ phải làm là chờ chút sau khi trở về, để trong bộ là người đem miệng đều còn nghiêm. Hôm nay tế tự lúc phát sinh sự tình, nếu như ai dám hướng người ngoài lộ ra một chữ, lao già ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghe thấy lời ấy, thủ lĩnh Mặc Giác đội vàng bảo đảm nói, Vu Công lão nhân gia ngài yên tâm, ta lập tức liền trở về cùng mọi người nói một chút chuyện này. Nói đi, thủ lĩnh Mặc Giác cũng không quay đầu lại, liền hướng bộ lạc phương hướng chạy tới. Đợi cho thủ lĩnh Mặc Giác sau khi rời đi, hiện trường liền thừa Hạ Vân, Lôi Long, Toàn Giác, Thạch Đầu, Cốt Khải cùng Vu Công 6 người. Hạ Vân nhìn thoáng qua còn lại mấy người, vừa nhìn về phía Vu Công, cẩn thận hỏi, cái kia, Vu Công, chờ chút chúng ta ở nơi nào khảo thí? Vu Công dùng ngón tay chỉ mặt đất, thuận miệng nói ra, ngay ở chỗ này đi. Tại khảo thí trong lúc đó, ta lại ở chỗ này trông coi các ngươi. Hạ Vân nói cho bọn hắn, hẳn là chuẩn bị đồ vật. Hạ Vân liền đội vàng gật đầu xác nhận, đem lưu tại hiện trường mấy người tụ lại cùng một chỗ. Hạ Vân đối với mấy người phân phó nói, các ngươi về trước bộ lạc, mang lên nồi cùng nước, còn có các ngươi chăn nuôi hung thú hoặc gia thú, cùng nhóm lửa dùng tuổi. Lôi Long, trên đường trở về, đi ngang qua Hoa Sinh Địa thời điểm, đi xem một chút những cái kia đậu phộng có hay không kết quả. Nếu như kết quả, liền mang một chút tới những người khác. Đi ngang qua quả thụ lâm thời điểm, chọn thêm tập một chút hồng thích quả trở về. Hạ Vân sau khi phân phó xong, mấy người lập tức quay đầu, hướng bộ lạc phương hướng chạy như điên. Đợi cho mấy người sau khi rời đi, hiện trường một lần lâm vào yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, Hạ Vân cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể an tĩnh đợi tại nguyên chỗ, chờ đợi những người khác đến. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trầm mặc đã lâu Vu Công, chỉ vào nơi xa cây kia, vừa toát ra mặt đất màu đỏ như máu măng, đối với Hạ Vân nói ra, cùng ta qua xem một chút đi. Hạ Vân chỉ có thể đi theo Vu Công, hướng cây kia màu đỏ như máu măng đi đến. Nhìn xem trên mặt đất cây kia huyết quang lưu chuyển măng, Hạ Vân trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Hạ Vân có một loại lập tức ăn măng xúc động, trong lòng có cái thanh âm một mực tại nói cho hắn biết, ăn nó đi, chỉ cần ăn nó đi, ngươi liền sẽ không sợ hãi. Lúc này Hạ Vân cũng không biết, ánh mắt của hắn đã trở nên đỏ như máu, có chút không bị khống chế xoay người, đem bàn tay hướng về phía huyết quang lưu chuyển măng. Nhìn thấy Hạ Vân động tác, Vu Công lập tức giơ lên bàn tay của mình, một sợi quang mang màu xanh nhạt từ trong tay của hắn phát ra, bao phủ đến Hạ Vân trên thân. Bị hào quang màu xanh bao phủ Hạ Vân, hai mắt lập tức khôi phục thanh minh. Khi hắn lại nhìn về phía trên mặt đất cây kia huyết quang lưu chuyển măng lúc, lòng vẫn còn sợ hãi lập tức lui về phía sau. Lúc này Hạ Vân sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả cái trán cũng rịn ra dày đặc mồ hôi lạnh. Hắn không rõ vì cái gì cây kia măng có thể khống chế thân thể của hắn. Coi như Hạ Vân đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía còn lưu tại cây kia măng cái khác Vu Công lúc, Vu Công thanh âm vùng dùng băng lên, đến cùng còn quá trẻ, năng lực tự kiềm chế quá kém. Nói xong câu đó, Vu Công mới quay người đi đến Hạ Vân trước người, nhìn xem hắn nói ra, cây kia măng chỉ là một cây vừa mới sinh ra linh trí lôi chúc tôi, muốn lớn lên chỉ có thể cướp đoạt sinh mệnh khác sinh mệnh bản nguyên. Vừa rồi ta mang ngươi tới chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện, trong rừng kinh khủng nhất không phải hung thú hoặc dã thú cùng cái kia cường đại ma thú, mà là ra đời linh trí thực vật. Gặp bọn chúng có thể chạy trốn tình huống dưới, tận lực chạy trốn, thực sự trốn không thoát liền phóng hỏa đốt đi nó. Ngươi lần thứ nhất cùng Mặc Giác đi sơn như bộ lạc giao dịch lúc gặp phải gốc kia khát máu dây leo, chính là sinh ra linh trí thực vật. Cây kia măng coi như nó muốn rút ra sinh mệnh lực của ngươi, có đồ đằng chi thụ tại, nó liền làm không được. Coi như ta không ngăn cản, đồ đằng chi thụ cũng sẽ cứu ngươi. Nhìn xem Vu Công, Hạ Vân cẩn thận hỏi, đồ đằng chi thụ, nó thật sẽ cứu ta? Vu Công, đương nhiên, chúng ta hạ bộ lạc đồ đằng chi thụ cũng là có linh trí, chỉ là nó lúc trước vì bảo hộ chúng ta hạ bộ lạc người chịu quá nặng thương, muốn khôi phục thực sự rất khó khăn. Cây kia măng, chờ nó trưởng thành đến trình độ nhất định, ta liền sẽ rút ra nó một chi bản nguyên, dùng để chữa trị đồ đằng chi thụ thương. Ngài vừa rồi cũng đã nói, cây kia măng sẽ cướp đoạt sinh mệnh khác sinh mệnh bản nguyên. Vậy chúng ta vì cái gì không làm một chút còn sống hung thú để nó hấp thu đâu? Hạ Vân có chút không rõ ràng cho lắm đối với Vu Công hỏi. Nhìn vẻ mặt tò mò Hạ Vân, Vu Công lập tức giải thích nói, phàm là ra đời linh trí thực vật, chỉ có thể hấp thu đồng loại hoặc nhân tộc cùng man thú sinh mệnh bản nguyên. Tùy ý tiến đánh những bộ lạc khác, dùng mạng người khác để sinh ra linh trí thực vật trưởng thành, khẳng định là không được. Vị Đồ Sơn thị tộc người biết, bọn hắn sẽ diệt đi phạm tội bộ lạc về phần man thú, thì càng không cần nói, quá mức cường đại, chúng ta căn bản đánh không lại. Hiện tại ngươi nên minh bạch, ta tại sao muốn không tiếc bất cứ giá nào, để cho các ngươi chuẩn bị nhiều hơn một chút lôi trúc trở lại đi. Trải qua Vu Công giải thích, Hạ Vân mới chợt hiểu ra, gật đầu nói, minh bạch, ta sẽ nghĩ biện pháp, chuẩn bị nhiều hơn một chút lôi trúc trở về.